Chương 2177. Lệnh hồ tộc dọn nhà một. Chương 2177 lệnh hồ tộc dọn nhà một. Lục Giao Châu nghe Lâm Ngật lời này hai gò má có chút đỏ lên. Lục Giao Châu năm đó liền cùng Bạch Trưởng Quỹ từng có một đoạn nhi nữ tình trường. Chỉ là về sau Thương Thiên Lộng Nhân hai người chưa toại nguyện kết thành vợ chồng. Bây giờ Lục Giao Châu trượng phu bỏ mình, Bạch Trưởng Quỹ thê tử cũng gặp nạn, hai người đều có lại nối tiếp duyên phận ý nguyện. Lục Giao Châu nói ta hiện tại còn không muốn cùng hắn đi, còn muốn giúp ngươi. Lâm Ngật nói, Giao Tả, các ngươi Lục gia giúp ta đủ nhiều, nhất là Lục Tương chết để cho ta một mực trong lòng khó có thể bình an, cho nên lại không có thể để ngươi xảy ra chuyện. Giao Tả, lúc này chính là lúc rời đi. Về phần Tương gia thủ, ta thay báo. Lục Giao Châu cũng biết giang hồ hung hiểm, nói không chừng ngày nào liền chết. Lâm Ngật để nàng đi, hoàn toàn là vì tốt cho nàng. Lục Giao Châu rất cảm động. Mặc dù Lục Giao Châu cùng Lâm Ngật hợp tác thời gian không dài, nhưng là căn cứ vào Lục Tương quan hệ, cho nên hai người ở chung rất tốt cũng như tỷ đệ bình thường. Lục Giao Châu nhân tiện nói, đã ngươi để tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ kia liền nghe ngươi. Lâm đệ, đợi ngươi cùng huyết ma quyết tử ngày, ta định cùng Bạch đại ca đi vì ngươi trợ uy. Lâm Ngật nói, Giao Tả bảo trọng. Thế là Lục Giao Châu ra phòng khách đuổi theo Bạch Trưởng Quỹ. Lâm Ngật có thể tưởng tượng đến hai người ngày sau nhất định sẽ mỹ mãn hạnh phúc, trên mặt hắn lộ ra ấm áp cười. Lục Giao Châu về phía sau, Tăng Đẳng Vân cùng tiểu đồng tử tiến đến. Tăng Đẳng Vân cảm khái nói, cuối cùng đem thiên cơ cung diện, về sau chúng ta không cần tiếp tục lo lắng bọn hắn có dở trò. Hiện tại chúng ta liền chuyên tâm đối phó huyết ma cùng Bắc Ma đi. Đem nhị ma trừ, giang hồ liền thái bình. Đấu đến bây giờ, chết nhiều người như vậy, ta thật không nghĩ tới có thể sống đến hiện tại. Ta hy vọng cuối cùng có thể còn sống trở lại phiêu linh đảo. Tiểu đồng tử cũng nói, ta cũng hy vọng có thể còn sống trở về. Ta cùng Sương Nhi thương lượng xong, còn muốn sinh từng ngũ hải từng lục hải từng thất hải đâu. Lâm Ngật nghe ha ha nói, hai người các ngươi đồ tể Diêm Vương gia cũng không dám thu. Nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, thọ so rùa linh. Tăng Đẳng Vân nói đừng nhặt đêm hay nói, chính là chết ta cũng không sợ. Dù sao hậu sự ta đã sớm cho ngươi tỉ giao phó xong. Hiện tại thiên cơ cũng diệt, mọi người cũng tản, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Ngật nói, ngươi cùng tiểu đồng tử dẫn người trở lại Tân Châu. Tăng Đẳng Vân nói vậy còn ngươi? Lâm Ngật nói, ta một mình mà đi. Có một số việc, ta cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Tăng Đẳng Vân vô vô vai của hắn nói vậy ngươi coi chừng chút. Lão ma kia lời nói không thể tin. Tân Định Vương càng là không thể không phòng. Hai cái này hèn hạ đồ vật nói không chừng chó cùng rất dậu lại sẽ đùa nghịch ra hoa chiêu gì đâu. Lâm Ngật nói, ta sẽ cẩn thận. Các ngươi cũng muốn cẩn thận. Tại trên việc mấu chốt này, không có khả năng xuất sai lầm. Sau đó Tăng Đẳng Vân cùng tiểu đồng tử rời đi khách sạn đi cùng Võ Lâm đồng minh người tụ hợp. Hai người về phía sau, Lâm Ngật tiên viết một phần tin. Viết xong sau hắn liền ngồi một mình ở trong phòng, thỉnh thoảng cầm lấy nhìn trở về hồ lô rượu uống một hớp rượu. Trong đầu hắn cũng thỉnh thoảng hiện ra nhìn trở về âm dung kiếm mạo, những cái kia thú vị ấm áp hình ảnh cũng từng màn tái hiện. Lâm Ngật cũng sẽ kìm lòng không được mà cười. Lâm Ngật nhẹ vỗ về cái kia hồ lô rượu lẩm bẩm nói, lão ca ca, ngươi là đối với ta ảnh hưởng lớn nhất người. Cũng là ngươi chọn lựa lên Tần gia cùng lệnh hồ tộc ân. Một trận ân oán, để giang hồ biến thành máu ngục. Cũng là ngươi giả dạng làm huyết ma nô, muốn kết thúc huyết ma họa. Ta biết ý nghĩ của ngươi, ngươi đối với giang hồ hổ thẹn, ngươi muốn đem công bổ tội. Dạng này ngươi cũng liền chết cũng không tiếc. Hiện tại tiểu Lâm tử muốn thay ngươi đem hết thể đều kết. Qua không biết bao lâu, Tiêu Liên Cầm tiến vào phòng khách. Tiêu Liên Cầm đối với Lâm Ngật nói, thiên cơ cung bị triệt để phá hủy, lại không người còn sống. Đang Bân sai người đem thiên cơ nữ cùng thiên cơ cung chủ hợp táng, nó thi thể đều một mùi lửa đốt đi. Đang Bân cũng dẫn người rời đi. Hoàng tộc cùng thiên cơ cung trăm năm ân đoán kết, hoàng thượng lần này có thể cao hứng. Lâm Ngật nói, hôm nay vui cười minh bạch yêu thương, thế sự vốn không thường. Ngày sau có hắn khóc thời điểm. Tiêu Liên Cầm nói, vì cái gì? Lâm Ngật nói, bởi vì Lục gia cái kia kỳ tài sớm muộn có một ngày sẽ mang theo lão bát đi tìm hắn. Lục gia kỳ tài cũng chắc chắn sẽ nhấc lên kinh thiên sóng biển. Cái này kinh thiên chi sóng sẽ quét sạch giang hồ thiên hạ tuần hướng hoàn thành. Tiêu Liên Cầm nói vậy cũng mặc kệ chuyện của chúng ta. Lâm Ngật gật gật đầu. Đối với mặc kệ chuyện của chúng ta. Lâm Ngật đem viết xong phần kia tin giao cho Tiêu Liên Cầm. Hắn nói nghĩ biện pháp đem phần này tin giao cho huyết ma. Còn có, thả ra tin tức, liền nói ngày quyết chiến kỳ cùng địa điểm đặt trước tốt, tháng này 19, tại phong thần lĩnh bên dưới quyết chiến. Tiêu Liên Cầm nói ta định giao cho huyết ma thủ bên trên. Lâm Ngật nói, hiện tại Trần Kiện cũng hẳn là gặp qua Tần Định Vương, người âm thầm liên hệ Trần Kiện. Có lẽ hắn cũng có thể phái được công dụng. Tiêu Liên Cầm nói hai chuyện này ta hiện tại liền đi làm. Tiêu Liên Cầm gần nhất luôn luôn mơ tới sư phụ, nàng hiện tại hận không thể đem có chuyện đều kết, sau đó đi tìm sư phụ. Từ đây thường bạn trái phải sư phụ lại không rời đi. Tiêu Liên Cầm lúc gần đi cầm qua Lâm Ngật trong tay hồ lô rượu, nhìn vật nhớ người, nàng cũng nhớ tới nhìn trở về. Tiêu Liên Cầm cầm qua hồ lô rượu ngước cổ lên uống hai ngụm. Tiêu Liên Cầm nói ta muốn lao ca. Lâm Ngật cũng nói ta muốn lao ca. Tiêu Liên Cầm ánh mắt đột nhiên đỏ lên, nàng đem hồ lô rượu kín đáo đưa cho Lâm Ngật quay người ra ngoài. Lâm Ngật thì đưa tay lau chùi một chút tờ bước khỏe mắt. Lâm Ngật đoán không sai, Trần Kiện gặp qua Tần Định Vương. Trần Kiện đem Lâm Ngật cùng triều đình hợp tác phá hủy thiên cơ cung sự tình chi tiết cáo chi Tần Định Vương. Lâm Ngật hiện tại mượn dùng triều đình lực lượng tiêu diệt đối lập, cũng làm cho Tần Định Vương đã tức giận cũng đành chịu. Xong việc Trần Kiện khánh hạnh nói may mắn ngư trưởng Quý Lâm thời phái ta rời núi làm việc, ta mới tránh thoát một kiếp. Tần Định Vương theo dõi hắn nói đã các ngươi hang ổ cũng bị hủy, tất cả mọi người chết, vậy ngươi vì sao không cao chạy xa bay ngược lại lại tới gặp ta? Trần Kiện đạo, chủ nhân nhà ta đối với ta có đại ân, hắn hiện tại rơi vào chết thảm hạ trạng, ta muốn báo thù cho hắn, nhưng là ta không có năng lực kia. Ta biết Tần Vương muốn giết Lâm Ngật, cho nên ta muốn tiếp tục trợ Tần Vương. Ta còn có không ít thủ hạ giải các nơi, còn có thể thay Tần Vương tìm hiểu tin tức. Tần Định Vương vốn định giết Trần Kiện, nghe lời này liền bỏ đi giết Trần Kiện suy nghĩ. Trần Kiện còn có giá trị lợi dụng, chí ít còn có người có thể vì hắn tìm hiểu tin tức. Tần Định Vương nói ngươi yên tâm, bản vương chắc chắn thay ngươi chủ tử báo thù. Ngươi tiếp tục sai người nghe ngóng Lâm Ngật cùng Côn Lôn Lama, còn có sự kiện cũng phải xin ngươi rút một tay. Trần Kiện đạo, Tần Vương cứ việc phân phó. Tần Định Vương nói âm thầm đánh cho ta mò xuống Phiêu Linh đảo bây giờ ở đâu. Trần Kiện đạo, tại hạ nhất định hết sức. Trần Kiện sau khi rời đi, Tần Định Vương cũng mang thủ hạ rời đi nơi đây, bọn hắn tiếp tục hướng bắc mà đi. Tần Định Vương đi 2 ngày, liền bắt đầu tại ven đường nghe nói đến Lâm Ngật cùng Huyết Ma mua quyết chiến thời gian địa điểm. Tần Định Vương bắt đầu tưởng rằng nghe đồn, về sau phái người chứng thực, tin tức này là Lâm Ngật thông cáo giang hồ. Nhưng là Tần Định Vương vẫn còn hoài nghi, nghĩ thầm có phải hay không Lâm Ngật đùa nghịch mánh khỏe. Lại đi một ngày, ma tộc phụ trách tìm hiểu Phiêu Linh Hải đảo tin tức người thám tử chuyển tới một để Tần Định Vương phân chấn tin tức. Bọn hắn tìm tới Phiêu Linh đảo vị trí hiện tại. Chương 2178. Lệnh hồ tộc dọn nhà 2 chương 2178 lệnh hồ tộc dọn nhà 2 Tần Định Vương vẫn muốn tìm kiếm Phiêu Linh đảo, sau đó đem Lâm Ngật tất cả thân bằng đều nắm bức nó đi vào khuôn khổ. Hiện tại rốt cục tìm được Phiêu Linh đảo vị trí, Tần Định Vương khổ đợi cơ hội rốt cục đã đến. Sau 3 ngày, Trần Kiện cũng cho Tần Định Vương truyền đến tin tức, nói dò thăm Phiêu Linh đảo hiện tại vị trí. Tại đột nhiên hải tây nam ngoài trăm dặm vụ khu, Trần Kiện dò thăm vị trí cùng ma tộc thám tử dò thăm vị trí ăn cướp, vậy nói rõ Phiêu Linh đảo liền giấu ở mảnh kia vụ khu. Trần Kiện còn truyền tin cho Tần Định Vương, hiện tại huyết ma đến Hỉ Sơn một vùng. Tần Định Vương đối với Đàm Hồng Hổ nói đỏ hổ huynh, hết thảy sắp kết thúc. Về sau giang hồ chính là ngươi và ta. Đến lúc đó thiên hạ lại không người có thể cùng chúng ta tranh phong, khi đó quyền lực sắc đẹp bằng bạn, đỏ hổ huynh ngươi muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Ngươi cũng nhất định sẽ trở thành một đời nhân vật truyền kỳ. Đàm Hồng Hổ biết Tần Định Vương chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi, bây giờ Tần Định Vương thắng được thắng lợi sau cùng cơ hội lớn nhất. Tần Định Vương cho Đàm Hồng Hổ miêu tả ra tương lai mỹ hảo, càng làm cho Đàm Hồng Hổ kích động say mê. Đàm Hồng Hổ nói Tần Vương, ta đến Trung Nguyên thời điểm, đã quyết định muốn cùng ngươi làm một sự nghiệp lẫy lừng. Ta hết thảy nghe ngươi. Tần Định Vương liền tại Đàm Hồng Hổ bên tai thấp giọng nói chính mình kế hoạch, Đàm Hồng Hổ liên thanh nói diệu kế. Tần Định Vương nói vậy ngươi trước mang các huynh đệ đi, ta còn có chút sự tình xử lý. Xong xuôi, ta liền cùng các ngươi tụ hợp. Trong thời gian này, ngươi đem hết thể đều chuẩn bị kỹ càng. Đàm Hồng Hổ nói Tần Vương yên tâm, ta nhất định đều làm tốt. Tại Đàm Hồng Hổ dẫn người đi đầu, hắn còn dựa theo Tần Định Vương dặn dò đem người của ma tộc đều chia thành tốt nhỏ phân tán mà đi. Dạng này bí mật hơn. Tần Định Vương thì chiều Ỷ Sơn mà đi, bởi vì Lâm Ngật ban bố quyết chiến thời gian cùng địa điểm, cho nên muốn quan chiến tam giáo cửu lưu cũng bắt đầu hướng Tấn Châu phương hướng mà đi. Người đi đường cũng so ngày thường nhiều. Ven đường Tần Định Vương càng là không ngừng nghe được mọi người nhiệt tình tăng vọt nghị luận việc này. Hôm sau giờ ngọ, Tần Định Vương nhanh đến Ỷ Sơn thời điểm, trên trời mây đen dày đặc, rất nhanh mưa to liền mưa như chút nước xuống. Tần Định Vương đội mưa tiếp tục mà đi, đi ra 2 dặm, nhìn thấy ven đường có nhà tử quán. Rượu man trướng ở trong mưa gió phần phật rung động. Tử quán trước cửa trên cọc buộc ngựa còn buộc lên mấy thất ngựa. Tần Định Vương quyết định đến trong tử quán tránh mưa, vừa bạn đem cơm chưa ăn. Tần Định Vương liền đánh ngựa đến tử quán trước. Hắn xuống ngựa đem mã hệ tại buộc ngựa trên trụ, sau đó tiến vào tử quán. Đây là một nhà không lớn tử quán, chỉ bày biện 4 cái bàn. Hiện tại 4 tấm trên bàn đều có người. Còn có một bàn mấy tên mang binh khí người giang hồ chính la lối om sòm vẩn tù tì uống rượu, vô cùng náo nhiệt. Tần Định Vương vừa tiến đến, trên mặt hắn ngân diện quang mang cũng trong nháy mắt để cái này nhỏ vậy tứ tia sáng sáng lên không ít. Vài cái bàn người cũng đều đưa ánh mắt về phía Tần Định Vương. Để Tần Định Vương ngoài ý muốn, một tấm trong đó người trên bàn lại là Lâm Ngật. Lâm Ngật trước mặt có 2 bàn đồ nhắm, còn có một bầu rượu. Lâm Ngật nhìn xem Tần Định Vương cũng có vẻ hơi kinh ngạc, lập tức hắn hướng Tần Định Vương cười. Lâm Ngật chiều Tần Định Vương cười, còn lại thực khách nhìn xem Tần Định Vương thì lộ ra hoảng sợ không an thần sắc. Bọn hắn mặc dù chưa thấy qua Bắc Ma, nhưng là Bắc Ma mang tính tiêu chí ngân diện bọn hắn đã sớm như sấm bên hai. Đột nhiên một tên thực khách run giọng kêu lên, "Nhỏ, tiểu nhị, tính tiền thế là còn lại khách uống rượu cũng tranh thủ thời gian hô tiểu nhị tính tiền." Bắc Ma tới, bọn hắn thật sự là không có đảm lượng tiếp tục tại tiểu quán này tránh mưa uống rượu. Đừng nói bên ngoài dưới là mưa to, chính là dưới là đau, bọn hắn cũng muốn rời đi. Cho nên trừ Lâm Ngật, còn lại khách uống rượu đều muốn tính tiền. Có dứt khoát đem bạc bỏ lên trên bàn, cầm lấy đi khỏa, chuẩn bị đi. Các thực khách nhao nhao cái bàn, nhưng là đi tới cửa chỗ cũng đều xấu hổ dừng lại. Bởi vì Tần Định Vương giờ phút này đứng ở cửa ra vào bất động, bọn hắn cũng không dám để Tần Định Vương tránh ra. Bọn hắn cũng không dám nhìn Tần Định Vương cái kia lại đáng sợ đỏ mắt. Tần Định Vương vẫn đứng ở đó, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Lâm Ngật. Tần Định Vương đầu óc thì nhanh chóng chuyển động, nghĩ thầm có phải hay không lại rơi vào Lâm Ngật bẫy bấy dập. Lâm Ngật chiều Tần Định Vương nói Tần Vương, ngươi giết người vô số, rất ít tha người. Bọn hắn đều là người vô tội, hôm nay liền thả một con đường sống đi. Bao nhiêu cho mình tích điểm nước đi. Tần Định Vương vẫn nhìn chằm chằm Lâm Ngật, bất quá hắn chân hướng phía trước bước 2 bước, dạng này, liền nhường ra đường đi. Những cái kia khách uống rượu cẩn thận từng ly từng tí vòng qua Tần Định Vương tông cửa xông ra. Chủ quán cùng tiểu nhị gặp tình hình này cũng dọa đến trốn ở trong phòng bếp không dám ló đầu. Trong hữu quán chỉ có Lâm Ngật cùng Tần Định Vương. Tần Định Vương đối với Lâm Ngật nói, ta làm sao ở đâu đều có thể đụng phải ngươi. Lâm Ngật nói, ta cũng đang muốn nói lời này đâu. Có lẽ hai ta kiếp này nhất định là không chết không tiêu tan đoan ra đi. Duyên phận này cũng là người khác so sánh không bằng. Nếu hôm nay mưa to ở chỗ này gặp nhau, có lẽ cũng là thượng thiên an bài. Tòa hạ uống một chén đi. Có thể theo giúp ta uống rượu người càng ngày càng ít. mà có thể cùng ngươi uống rượu tâm sự, chỉ sợ càng là không có đi. Hoàn toàn chính xác, hiện tại Tần Định Phương ngay cả một cái uống rượu tâm sự người đều không có. Tần Định Phương đối với Lâm Ngật tâm tình hiện tại cũng rất phức tạp. Mặc dù Lâm Ngật là hắn không đội trời chung tiểu nhân, nhưng là cũng là trên đời này nhất hiểu hắn người, cũng là cùng hắn từ nhỏ đến lớn trưởng thành người. Đương nhiên, có một chút không dung cải biến, hắn vẫn là phải để Lâm Ngật chết. Tần Định Phương đi đến Lâm Ngật đối diện, ngồi xuống. Lâm Ngật chiều phong bếp hô, "Tiểu nhị ca, lấy thêm bầu rượu, cầm cái chén." Tần Định Phương nói không cần. Nói đi, Tần Định Phương tay hướng bên cạnh trên bàn vung lên, thế là một bầu rượu cùng một ly rượu từ trên bàn kia mà cất cánh đến rơi vào Tần Định Phương trước mặt. Tần Định Phương vì phòng bị chủ quán cùng Lâm Ngật thông đồng cho hắn trong rượu hạ độc, cho nên hắn thà rằng dùng người khác dùng qua cái chén, uống người khác đã uống rượu. Rượu có, không có đổ nhắm. Tần Định Phương lại phất, trên một bàn khác một bàn cụ lạc bay tới rơi vào trên bàn. Lâm Ngật tự nhiên nhìn ra Tần Định Phương lo lắng, Lâm Ngật tiên lặng mà cười, hắn cầm bầu rượu lên rót cho mình chén. Tần Định Phương cũng cầm bầu rượu lên cho mình đổ đầy rượu. Sau đó hắn lại bóp hạt đậu phộng phóng tới trong miệng nhấm ướt. Lâm Ngật bưng ly rượu lên nói, "Làm một cái đi." Tần Định Phương bưng rượu lên tại Lâm Ngật trên chén rượu đụng một cái, phát ra thanh thúy tiếng vang, sau đó hai người riêng phần mình đem rượu trong chén uống cạn. Tần Định Phương lại rót cho mình một ly, hắn nhìn xem Lâm Ngật nói, "Ngươi lại muốn đùa nghịch hoa chiêu gì?" Lâm Ngật cũng cho chính mình đem rượu đổ đầy, hắn nói là ngươi lại muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Tần Định Phương tự giễu cười một tiếng, hắn nói ta còn có thể đùa nghịch hoa chiêu gì? Lâm Ngật nói, ta cũng không làm gì được ngươi, cho nên hay là tại ta cùng huyết ma quyết chiến trước hảo hảo uống một chén đi, có lẽ về sau lại không có cơ hội cùng ngươi uống rượu. Tần Định Phương nói, ngươi thật muốn tháng này 19 tại Phong Thần Lĩnh bên dưới cùng lao ma quyết từ sao? Lâm Ngật nói, hiện tại Tam giáo Cửu Lưu cũng bắt đầu hướng Tấn Châu đổi đầu, ngay cả hoàng thượng cũng rời đi kinh thành, còn có thể là giả sao? Hoàng thượng dẫn người rời đi kinh thành tin tức Tần Định Phương cũng biết, vô luận là người giang hồ hay là dân chúng, biết hoàng thượng muốn đích thân tới quan chiến đều hưng phấn không thôi. Điều này cũng làm cho trận này đỉnh phong chi chiến càng thêm ý nghĩa khác biệt. Tần Định Vương nói, ngươi hậu sự sắp xếp xong xuôi sao? Lâm Ngật nói, không sai biệt lắm. Tần Định Vương đem rượu đưa đến bên miệng hớp một ngụm, sau đó hắn rất nghiêm túc nói, ta đáp ứng đưa người cố quan tài, xem ra ta phải chuẩn bị. Ngươi là muốn gỗ thông hay là gỗ đàn hương hay là gỗ trinh nam? Chương 2179 lệnh hồ tộc dọn nhà 3. Chương 2179 lệnh hồ tộc dọn nhà 3. Tần Định Vương hỏi thăm Lâm Ngật muốn cái gì vật liệu gỗ quan tài. Lâm Ngật ha ha cười to. Lâm Ngật cười cợt nói, Định Vương à, liền xông ngươi cái này tâm ý, xứng đáng chúng ta cùng nhau lớn lên tình nghĩa. Vậy ngươi đoán ta sẽ chọn gỗ gì làm quan tài? Tần Định Vương nói, ngươi sẽ chọn gỗ đàn hương. Lâm Ngật nói, vì cái gì? Tần Định Vương nói, bởi vì ngươi ưa thích gỗ đàn hương hương vị. Lâm Ngật bưng rượu lên uống cạn, hắn nói, hay là ngươi hiểu ta? Cứ như vậy hai người bên cạnh uống bên cạnh trò chuyện. Mưa bên ngoài vẫn ào ào hạ cái không ngừng. Mỗi người một bầu rượu, sao đủ uống? Lâm Ngật lại muốn một vò rượu. Tần Định Vương cũng đem còn lại rượu trên bàn đều mua chụp tới. Hai người chén rượu cũng đổi thành bát, chén lớn uống rượu. Rượu đến lúc này, hai người lời nói cũng càng ngày càng nhiều. Lâm Ngật lúc nói, Tần Định Vương nghiêm túc nghe. Tần Định Vương lúc nói, Lâm Ngật cũng an tĩnh nghe. Lẫn nhau là trên đời này thống hận nhất người của đối phương, cũng là trên đời này hiểu rõ nhất người của đối phương. Lẫn nhau nói tới hết thảy, đối phương đều hiểu. Tần Định Vương càng nói cảm xúc càng phát ra kích động. Giang đến thụ huyết ma lừa gạt thời điểm, hắn còn tức giận đập nát bên cạnh một cái bàn. Giang đến bị Lâm Ngật đấu rơi xuống hiện tại bi thảm hoàn cảnh thời điểm, hắn thì hận không thể đem Lâm Ngật thịt cắn mấy khối nhắm rượu. Tần Định Vương lại đem một chén uống vào, hắn dùng huyết hồng con mắt nhìn chằm chằm Lâm Ngật nói, ta hôm qua mơ tới mẹ ta, nàng hỏi ta ngươi chừng nào thì chết. Ta khó mà trả lời. Tiểu Lâm tử, ngươi giết mẹ ta, ta thật hận ngươi. Lâm Ngật giờ phút này cũng có mấy phần chênh choáng, hắn cũng oán giận nói, là ngươi trước hết giết mẹ ta. Tần Định Vương không buông tha nói, nhưng là ngươi không chỉ giết mẹ ta, còn giết cha ta. Lâm Ngật nói, ngươi còn giết ta đại gia gia cùng tam gia gia. Tần Định Vương nói, ngươi còn giết ta Dương Trọng Thúc, Tàng Hồn Thúc, Cửu Âm Thúc, còn có Tần Định Vương nói một chuỗi tên người. Lâm Ngật lại không ngôn ngữ. Hoàn toàn chính xác, hắn giết Tần Định Vương thân nhân, so Tần Định Vương giết hắn thân nhân muốn bao nhiêu? Tần Định Vương phun mùi rượu nhìn chằm chằm Lâm Ngật nói, mẹ nó, hay là ngươi rất nhiều. Không lời có thể nói đi. Ngươi có nhận hay không phản? Lâm Ngật nói, nhận. Lâm Ngật đem trước mặt chén rượu kia bưng lên đến ngước cổ lên uống xong. Giờ phút này trốn ở trong phòng bếp chủ quán cùng tiểu nhị nghe hai người nói chuyện, thần sắc không biết là cười hay là tại khóc. Hai người này uống rượu không chơi đoán số hành lệnh, mà là xem ai giết đối phương thân nhân nhiều. Giết nhiều liền phạt rượu. Giết đối phương nhiều như vậy thân nhân, đến bao lớn cửu hận, lại còn cùng một chỗ nói chuyện phía uống rượu. Chủ quán cùng tiểu nhị cũng hoài nghi Lâm Ngật cùng Tần Định Phương là người điên. Hai người lại uống ước chừng nửa canh giờ, mưa cũng ngừng, mây mở mặt trời mọc, tiểu quán bên trong cũng sáng sủa nhiều. Tần Định Phương đứng lên, hắn bưng chén lên nói, tiểu Lâm tử, thiên hạ không có không tiêu tan yến. Tản đi đi. Đây cũng là ngươi ta đời này một lần cuối cùng rượu. Đây cũng là cuối cùng một bát. Bát này uống cạn, đều do thiên mệnh. Lâm Ngật bưng chén lên, sau đó hai người bắt rượu lao vào nhau. Hai người cũng đem riêng phần mình trong bát rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó Tần Định Phương nhẹ buông tay, không bát rượu ném xuống đất, đùng vang thành mấy mảnh. Lâm Ngật tay cũng buông lỏng, không bát rượu cũng rơi xuống đất ném vụn. Mảnh vỡ, một chỗ. Hai người nhìn xem trên mặt đất nát bát, hai người quan hệ phức tạp thật sự như rượu này bát. Bắt đầu, giống như hoàn hảo bát rượu. Hiện tại, giống nát bát rượu. Tần Định thở dài một tiếng, quay người hướng phía cửa đi ra. Lâm Ngật tại phía sau hắn nói, Định Phương ngươi chuẩn bị đi đâu? Tần Định Vương nói đi cho ngươi đặt trước quan tài a, đến lúc đó ta nhấc quan tài đi xem ngươi quyết chiến. Mặc dù ta hận ngươi, nhưng là ta vẫn là hy vọng ngươi có thể thắng. Ta muốn để cho ngươi chết tại trên tay của ta, mà không phải cái kia hèn hạ lao già lừa đảo trên tay. Lâm Ngật nói, ta ơn Định Vương. Tần Định Vương nói cùng ta liền không cần phải khách khí. Ngươi trăng tròn thời điểm, ta còn thân hơn qua ngươi đây. Tần Định Vương ra tử quán, Lâm Ngật thì đem chủ cửa hàng kêu đi ra tính tiền. Lúc này Lâm Ngật nghe được tử quán truyền ra ngoài đến Tần Định Vương tức giận tiếng chửi rủa. Lâm Ngật liền ném thỏi bạc ra tử quán. Nguyên lai Tần Định Vương ngờ không thấy. Mang theo men say Tần Định Vương như kẻ điên giơ quả đấm kêu ầm lên, "Tiểu Lâm tử ngươi thấy được đi, ngươi càng muốn làm người tốt. Mẹ nó, những thứ cẩu này vậy mà trộm đi ngựa của ta. Cho nên thế nhân không thể tin, còn phải giết. Tốt nhất để máu tươi rót thành giang hà nuốt hết đây hết thể." Lâm Ngật nói, "Không cần tức giận, bọn hắn lúc đó hận không thể đà sinh hai cái chân, cho nên mặc kệ ai cưỡi ngựa liền đi. Ngựa của ta không phải cũng bị cưỡi đi rồi sao?" Tần Định Vương nói, "Ngươi làm người tốt, ngựa của ngươi liền phải bị trộm." Tần Định Vương hùng hùng hổ hổ thân hình hướng một cái phương mà đi. Lầy lội không chịu nổi trên đường, không lưu Tần Định Vương một chút dấu chân. Lâm Ngật lập tại tiểu quán trước, hắn đưa mắt nhìn Tần Định Vương thân hình cho đến biến mất. Tần Định Vương hướng Ỷ Sơn mà đi. Đến Ỷ Sơn, Tần Định Vương đứng ở trong núi chỗ cao hô to. Vạn năng huyết tổ, ngàn năm người thứ nhất huyết tổ, nghe nói ngươi ở trong núi này, thuộc hạ tranh thủ thời gian tìm tới bái kiến. Lão nhân gia ngươi vừa vặn rất tốt. Vì sao hiện tại đại lộ đều không đi chuyên chọn hoang sơn dã lĩnh này? Tần Định Vương chân khí phát ra tiếng, thanh âm ở trong núi tiếng vọng không dứt. Không biết qua bao lâu, một đầu màu đỏ thân hình nhanh chóng hướng Tần Định Vương chỗ ở mà đến. Theo đối phương tiếp cận, Tần Định Vương nhận ra đối phương là huyết ma. Tần Định Vương cũng đem che mắt khăn quấn tại trên mắt. Người tới chính là huyết ma. Huyết ma đi đến Ỷ Sơn gặp phải mưa to, cho nên hắn trước tìm chỗ địa phương tránh mưa. Hết mưa, huyết ma từ hướng tây bắc rời núi. Ngay tại hắn mới vừa xuất sơn thời điểm, nghe được Tần Định Vương thanh âm. Thế là huyết ma lại trở về trong núi tìm theo tiếng mà đến. Huyết ma đến Tần Định Vương lập trên vách núi rơi xuống thân thể. Hai người cách xa nhau cách xa hơn một trượng. Hôm đó huyết ma suýt nữa bị Tần Định Vương nổ chết, hiện tại hắn thụ thương hé mở ma mặt vẫn quấn lấy dây vải. Huyết ma nhìn xem Tần Định Vương giễu cợt nói, tại bản tổ trước mặt, ngươi bây giờ chỉ có thể làm mù loà sao? Tần Định Vương nói, là bản vương khinh thường nhìn ngươi. Huyết ma ngửi được Tần Định Vương trên thân mùi rượu, hắn nói, ngươi uống rượu. Tần Định Vương đắc ý nói, cùng bạn cũ ngẫu nhiên gặp thật vui, đương nhiên phải uống vài bát. Nào giống ngươi, hiện tại ngay cả cái cùng ngươi uống rượu người đều không có. Ai, người cô đơn, tư vị thật sự là không dễ chịu. Huyết ma đạo, chẳng lẽ ngươi nhọc lòng tìm được bản tổ chính là muốn châm chọc ta? Tần Định Vương nói, lần này ta là tới giết ngươi. Là của ngươi huyết ma sách đem ta hủy, ngươi còn đem ta lừa gạt thảm như vậy. Cho nên ta phải giết ngươi, không phải vậy vừa nghĩ tới bản vương buồn nôn ngay cả cơm đều ăn không vô. Ta đã mấy ngày chưa ăn cơm. Tần Định Vương mấy ngày chưa ăn cơm đương nhiên là ăn nói lung tung, huyết ma cũng sẽ không tin tưởng. Huyết ma âm thanh lạnh lùng nói, tháng này 19 ta liền muốn cùng Lâm Ngật tại Phong Thần Lĩnh bên dưới quyết nhất tử chiến, lúc này ngươi chạy tới muốn cùng ta đánh một trận ân oán. Tần Định Vương, ngươi điểm ấy tiểu thông minh không thể gạt được ta. Ngươi là muốn tiêu hao bản tổ, mà ngươi hội kiến cơ không ổn bỏ chạy, mà bản tổ đến lúc đó còn phải cùng Lâm Ngật quyết chiến. Trải qua đánh với ngươi một trận, ta liền không phải trạng thái tốt nhất, có lẽ chịu thương đều tốt không được. Sau đó Lâm Ngật liền có thể giết ta. Ngươi là muốn mượn Lâm Ngật đao giết ta? Tần Định Vương không nói thêm gì nữa, hắn trong áo kiếm bỗng nhiên mà ra. Trong nháy mắt hai đóa kiếm mai thoáng hiện bay về phía huyết ma. Long trọng đề cử trong nhóm một vị bằng hữu truyền thống võ hiệp. Tác giả: Ti Đồ Thiếu Hùng, tên sách Dung Kiệt truyện kỳ. Cảm thấy hứng thú bằng hữu xin mời đi ủng hộ một chút. Truyền thống võ hiệp không dễ. Chương 2180. Lệnh hồ tộc dọn nhà 4 chương 2180 lệnh hồ tộc dọn nhà 4 Tần Định Vương không nói thêm gì nữa, hắn trong áo kiếm bỗng nhiên mà ra. Trong nháy mắt hai đóa kiếm mai thoáng hiện bay về phía huyết ma. Đối mặt Tần Định Vương bỗng nhiên nổi lên, huyết ma đã sớm chuẩn bị. Huyết ma nhanh chóng ra hai trường, hai đạo màu đỏ trường ảnh đánh về phía bay tới hai đóa hoa mai. Ngay tại trường ảnh sắp đánh vào cái kia hai đóa hoa mai trong nháy mắt, hai đóa độc kiếm nở rộ, mai cánh như mưa bay vụt huyết ma. Huyết ma thân biểu nhanh chóng chớp động, hai tay xuất liên tục, khoảnh khắc hơn 10 đạo chỉ phong bắn ra. Những này chỉ phong lần lượt đánh vào bay vụt tới mai cánh bên trên. Chỉ phong cùng mai cánh đều nát tản ra đến. Cùng lúc đó huyết ma thân hình cách sườn núi hướng về sau lướt tới. Thân hình nhanh như huyễn ảnh bình thường. Huyết ma một bên hướng về sau tung bay vừa hướng Tần Định Phương nói, ngươi tính toán thất bại, ta hiện tại không sẽ cùng ngươi đánh. Đợi ta ngày quyết chiến giết Lâm Ngật, lại thu thập ngươi. Đến lúc đó hy vọng ngươi có đảm lượng đánh với ta một trận. Hiện tại bản tổ không cùng ngươi thằng ngu này so đo. Huyết ma nói trên không trung nhanh chóng xoay người lại chuyển, sau đó lên núi bên ngoài mà đi. Kỳ thật Tần Định Phương tìm tới căn bản không phải cùng huyết ma một trận chiến. Tần Định Phương mục đích chuyến đi này chính là muốn từ huyết ma trong miệng chứng thực Lâm Ngật phải chăng cùng huyết ma thật muốn tháng này 19 tại Phong Thần Lĩnh quyết nhất tử chiến. Tham dò phiêu linh đảo chỗ, Tần Định Phương chuẩn bị hành động. Hành động lần này Tần Định Phương tùy thời quá lâu, quan hệ đến hắn cuối cùng thành bại. Cho nên kế hoạch ra không được nửa điểm sai lầm. Tần Định Vương nhất định phải xác định Lâm Ngật cùng huyết ma là có hay không yếu quyết chết. Bây giờ quan chiến tam giáo cửu lưu đều tiến về quyết chiến địa, hoàng thượng cũng xuất kinh sư triều Tấn Châu mà đi, huyết ma cũng vì bảo trì cùng Lâm Ngật một trận chiến trạng thái tốt nhất mà từ bỏ giết hắn cơ hội, đây hết thảy đều cho thấy Lâm Ngật cùng huyết ma quyết chiến sự tình là chắc chắn. Tần Định Vương cũng không đuổi theo huyết ma, bởi vì hắn cũng khó đuổi kịp. Tần Định Vương chỉ là lớn tiếng chửi mắng niệm mai huyết ma, kêu la để hắn trở về một trận chiến. Nhưng là huyết ma lại không để ý tới tên điên bình thường Tần Định Vương. Huyết ma về phía sau, Tần Định Vương đình chỉ chửi mắng. Hắn đột nhiên ngửa mặt, đối với sau cơn mưa Trạm Lam Tiên không phát ra một trận đắc ý cười. Tần Định Vương trong mắt hồng quang chớp động, hắn thì thào mà nói, ta mới là người thắng cuối cùng. Nói đi, Tần Định Vương cũng thân hình mà lên rời đi vách núi mà đi. Tần Định Vương rời núi sau lại không trương dương làm việc. Hắn đổi một thân người bình thường y phục, lại dùng bố đem ngân diện che, còn đeo một đỉnh mũ rộng vành. Dạng này hắn tranh luận bị người xem xuất thân phận. Sau đó Tần Định Vương tại phụ cận thôn trấn làm thất kiện mã nhập thả đi gấp chiều phượng tường mà đi. Trải qua 3 ngày vội vã, Tần Định Vương trở lại Bắc phủ. Tần Định Vương tại Mai Lâm đạo trên dưới ngựa, sau đó thuận Mai Lâm đạo chậm rãi chiều đổ sụp Bắc phủ cửa lớn đi đến. Theo hắn tiến lên, Bắc phủ quá khứ hình ảnh cũng từng bước không đoạn giao đổi trong đầu xuất hiện, sau đó biến mất. Tần Định Vương làm một lần cuối cùng cảm thụ Bắc phủ. Hắn quyết định ngày sau không về nữa. Tần Định Vương từ cơ hồ đổ sụp Bắc phủ cửa lớn đi vào, hắn trước tiên ở to như vậy trên phế tích đứng lặng thật lâu, liền xem như đối với Bắc phủ sau cùng tưởng nhớ. Cuối cùng hắn đi vào phế tích dưới một gian bí thất. Căn này trong bí thất cũng bay tất cả lệnh hồ tộc chết đi người bài vị. Lận Thiên Thứ, Lệnh Hồ Táng Hồn, Lận Hồng Ngạc, Tiểu Ngũ, Lương Cửu Âm, Dương Trọng, Phong Vân Ma, bao quát lệnh hồ lãnh ngai. Bí thất băng lãnh mà ở bước. Những bài vị này tại bất tỉnh nhạt dưới ánh lửa, cũng càng phát ra âm khí bức người. Những năm gần đây, Tần Định Vương thường xuyên sẽ đến nơi này. Tại cái này băng lãnh địa phương, hắn có thể cảm thấy một tia ấm áp cùng thân tình. Năm đó hắn vì mục đích không chọn hết thảy thủ đoạn, thậm chí hy sinh thân nhân tính mệnh, thẳng đến bên người lại không thân nhân, hắn như là một cái bị vứt bỏ hài tử cơ khổ không nơi nương tựa, hắn mới cảm nhận được thân tình chân quý. Hắn hiểu được đạo lý này, nhưng là trên đời đã lại không thân nhân. Tần Định Vương hiện tại cũng càng thêm minh bạch, vì sao lúc trước hắn như thế hốt trướng, nhưng là lệnh hồ tàng hồn vẫn đối với hắn tốt như vậy, bởi vì bọn họ là thân nhân. Mà người thân cũng đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người hắn. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn thắng được thắng lợi sau cùng. Không cô phụ các bậc cha chú đối với hắn kỳ vọng. Tần Định Vương trước hướng phía những bài vị kia quỳ xuống dập đầu mấy cái. Sau đó hắn đứng lên đối với những bài vị kia kích động nói, cha, mẹ, các vị thúc thúc cô cô, chúng ta lệnh hồ tộc phải dọn nhà. Lại không ở cái địa phương quỷ quái này. Bắc phủ cho dù tốt, đã thành phế tích, cũng thành qua lại. Hiện tại Bắc phủ chính là dã thú quỷ hồn nơi cư trú phương. Ta muốn dẫn các ngươi đi một tốt chỗ đi. Đó là một cái mỹ lệ mà địa phương thần kỳ. Thiên hạ chỉ có một chỗ. Đó chính là phiêu linh đảo. Chỗ kia đơn giản chính là thượng thiên ban ân. Năm đó ta cùng Trọng Thúc lần thứ nhất đạp vào phiêu linh đảo, chúng ta liền thích chỗ kia. Trọng Thúc còn nói, về sau nhất định phải đem phiêu linh đảo đoạt đến. Mà Lâm Ngật một mực ra sức bảo vệ phiêu linh đảo, chính là muốn đem phiêu linh đảo xem như sau cùng nhà, ta sao có thể hắn toàn nguyện. Lại nói tốt như vậy địa phương, chỉ có ta lệnh hồ tộc phối có được. Hiện tại ta liền muốn đi đoạt phiêu linh đảo, Lâm Ngật cùng giết heo tất cả thân nhân cũng tại phiêu linh đảo, ta muốn đem bọn hắn đều nắm. Lâm Ngật cùng huyết ma một trận chiến, Lâm Ngật chết, ta liền đem hắn người thân đều giết. Chẳng thảo trừ can. Nếu như Lâm Ngật giành, hắn cùng giết heo tất cả thân nhân đều trong tay ta, bọn hắn cũng phải đi vào khuôn khổ. Nếu như huyết ma thắng, cũng nhất định thương phi thường nặng, ta cũng có biện pháp để hắn chết. Tóm lại, thắng lợi sau cùng là ta lệnh hồ gia. Tần Định Vương càng nói càng kích động, hắn nước miếng tung bay qua tay múa chân, cả người đều lộ ra điên cuồng. Tần Định Vương nói liên miên lại nhải nói hồi lâu, sau đó hắn đem trên thân áo ngoài cởi. Tần Định Vương trước đem Lận Thiên Thứ bài vị từ linh vị trên kệ cầm xuống, hắn nói cha, chúng ta đi mỹ lệ nhà mới rồi. Về sau ngươi mỗi ngày có thể thổi gió biển, nghe hải chiều âm thanh. Cảm giác kia thật là mỹ diệu cực kỳ. Tần Định Vương đem Lận Thiên Thứ bài vị cái bệ cắt đứt xuống, sau đó đem bài vị dán tại bộ ngực mình, hắn trước dùng nội lực đem bài vị hút lại, không để cho bài vị trượt xuống. Sau đó hắn lại theo thứ tự đem mẫu thần, lệnh hồ tàng hồn bài vị của bọn hắn đều bắt chước làm theo hút ở trên người. Thế là Tần Định Vương trước ngực phía sau lưng bao quát hai sườn đều hút đầy linh vị lệnh bài. Hắn phảng phất chính là một cái linh bài giá đỡ bình thường. Tần Định Vương lại dùng một thất vải dài đem trên thân thể những cái kia linh vị đều trói bao lấy. Sau đó hắn đem chính mình quần áo mặc vào. Hiện tại Tần Định Vương cảm giác mình mang theo toàn bộ lệnh hồ tộc. Đây càng để Tần Định Vương như thêm thần lực, lòng tin cũng tăng gấp bội. Hắn đối với thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng cũng tràn ngập kiên định tín niệm. Tần Định Vương ra bí thất, đi vào bên ngoài phủ mảnh kia Mai Lâm. Những năm gần đây Mai Lâm không người chiếu khán, trong rừng cỏ hoang sắp có một người cao, mà lại ngàn cây cây mai, có gần một nửa chết héo. Tần Định Vương đem Mai Lâm nhóm lửa. Rất nhanh, hỏa diễm tràn ngập ra, hơi khói cũng bay lên. Tần Định Vương dẫn ngựa lui tại Mai Lâm bên ngoài nhìn xem không ngừng lan tràn hỏa thế, trong mắt hắn chớp động lên cuồng loạn hồng quang. Hắn ngửa mặt phát ra như kẻ điên tiếng cười. Đợi đại hỏa triệt để đem trọn phiến Mai Lâm thôn phệ, Tần Định Vương nhảy lên lưng ngựa, trong miệng phát ra một tiếng ma khiếu, đánh ngựa hướng phía trước chạy đi. Giờ phút này, chính là lúc hoàng hôn. Lạc Nhật đem đại địa nhuộm thành một mảnh màu đỏ như máu. Long trọng đề cử trong nhóm một vị bằng hữu truyền thống võ hiệp. Tác giả: Ti Đồ Thiếu Hùng, tên sách Dung Kiệt truyện kỳ. Cảm thấy hứng thú bằng hữu xin mời đi ủng hộ một chút. Truyền thống võ hiệp không dễ. Chương 2181. Bắc Ma đăng đảo một. Chương 2181 Bắc Ma đăng đảo một. Tần Định Vương tại trong thời gian nhanh nhất đuổi tới Tân Châu. Đuổi tới Tân Châu đã là 2 ngày sau lúc hoàng hôn phần. Bây giờ các phương người quan chiến sĩ không ngừng hội tụ Tân Châu. Trong thành tất cả khách sạn đều bạ mãn, liền ngay cả không ít cư dân phòng ốc cũng bị người quan chiến hoa không ít giá tiền mướn. Trong thành tất cả chỗ ăn chơi tam giáo cửu lưu người ngày đêm thẳng dương vui vẻ. Trên đường phố khắp nơi là dòng người nhốn nháo rộn ràng. Tấn thành cũng biến thành phi thường náo nhiệt. Hoàng thượng đội ngũ cách Tấn Châu thành cũng chỉ có 2 ngày lộ trình, toàn bộ Tấn Châu thành cũng đều răng đèn kết hoa nên hoàng thượng. Mà lại trong thành cũng khắp nơi là quan quân cùng nha dịch tuần sát, miễn cho rồng rắn lẫn lộn các phương nhân sĩ phức tạp. Mặc dù trong thành náo nhiệt ồn ào, nhưng là trật tự rành mạch. Tần Định Phương lúc đến, Lâm Ngật vừa lúc ở trong thành lớn nhất tiểu lâu mở tiệc chiêu đãi Tấn Châu quan viên thương nhân danh sĩ. Lâm Ngật cùng tòa thành thị này có rất vượt sâu nguyên. Năm đó Lâm Ngật chính là lấy Tấn Châu làm cơ sở thắng được Nam Bắc chi chiến thắng lợi sau cùng. Võ Lâm đồng minh cùng Ma tộc khai chiến, đồng minh cũng là lấy Tấn Châu làm cơ sở. Tấn Châu đối với Lâm Ngật tới nói, chính là khối phúc địa. Bây giờ Lâm Ngật muốn cùng huyết ma quyết tử, cho nên hắn xếp đặt tiệc rượu đáp tạ những năm gần đây Tấn Thành bằng hữu tương trợ. Tần Định Phương tiểu trang giả dạng trà trộn vào tiểu lâu tìm tòi nghiên cứu lại. Quả nhiên là Lâm Ngật tự mình mở tiệc chiêu đãi đám người, Tăng Đẳng Vân cùng Mai Mai một đám người cũng đều tiếp khách. Mọi người uống rượu vui vẻ rất khoái hoạt. Tần Định Vương cũng không tại Tấn Châu lưu lại, hắn xác định Lâm Ngật cùng Tăng Đẳng Vân bọn người ở tại Tấn Châu là được rồi. Tần Định Vương đánh ngựa trong đêm hướng đột nhiên biển mà đi. Vì thời gian đang gấp, Tần Định Vương trên đường cơ hồ là thay ngựa không thôi người. Trải qua hơn 2 ngày vội vã, Tần Định Vương đến bờ biển một cái làng trại nhỏ. Tần Định Vương cùng Đàm Hồng Hổ tụ hợp. Đàm Hồng Hổ sớm đã sớm mấy ngày qua đến nơi đây. 70-80 tên cao thủ ma tộc cũng phía trước một ngày đều lần lượt đến. Đàm Hồng Hổ vì che người hai mắt cách ăn mặc thành ngư dân bộ dáng. Hắn cùng Tần Định Vương tại làng trại bên cạnh trong một mảnh bụi cỏ gặp mặt. Đàm Hồng Hổ nói Tần Vương, căn cứ ngươi phân phó, ta đã đem hết thảy đều chuẩn bị xong. Hiện tại các huynh đệ đều giấu ở phụ cận trong núi. Vân đảo người ta cũng có liên lạc, thuyền cũng đều chuẩn bị xong. Vạn sự sẵn sàng, liền chờ Tần Vương. Tốt. Tần Định Vương tâm tình kích động nói, Lâm Ngật có nằm mơ cũng chẳng ngờ ta không đi quan chiến mà là đi đánh lén phiêu linh đảo. Chiếm phiêu linh đảo, đại cục liền định. Đàm Hồng Hổ đồng dạng hưng phấn, hắn cùng ma tộc người liên can nghỉ ngơi dưỡng sức liền đợi đến đi phiêu linh đảo làm một vố lớn đâu. Việc này không nên chậm trễ, Tần Định Vương dẫn người đi thuyền ra biển. Vân đảo cùng người của ma tộc cộng lại có 140-150 người, đi thuyền chỉ mấy chiếc. Bọn hắn giả dạng thành trên biển thương đội chiều phiêu linh đảo ẩn tàng hải vượt mà đi. Ở trên biển chạy được mấy ngày, hôm nay Tần Định Vương khoang thuyền cửa phòng mở sốt ruột gấp rút tiếng đánh, ngoài khoang thuyền cũng vang lên Vân đảo đảo chủ thanh âm hưng phấn. Tần Vương, phiêu linh đảo. Chúng ta tìm được phiêu linh đảo đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Tần Định Vương dưới sự mừng rỡ thân thể lấy nằm tư thế bình lên trôi hướng cửa khoang thuyền. Người còn chưa tới cửa khoang liền bị Tần Định Vương nội lực chấn khai. Cửa khoang Vân đảo chủ liền tình hình này tranh thủ thời gian né qua một bên đường. Tần Định Vương thân hình từ cửa khoang bay ra. Tần Định Vương bay tới mũi tàu rơi xuống thân thể. Giờ phút này mũi tàu đứng thẳng Đàm Hồng Hổ và mấy tên ma đạo đầu lĩnh. Bọn hắn đều thần sắc kích động hướng phía trước nhìn ra xa. Tần Định Vương đứng ở thuyền xuôi theo bên trên nhìn ra xa. Chỉ gặp khói trên sông mênh mông ở giữa, phía trước có một tòa hải đảo như ẩn như hiện. Tần Định Vương nhãn lực so thủ hạ tốt hơn, hắn còn có thể mơ hồ nhìn thấy ở trên đảo tung bay cờ xí. Chính là phiêu linh đảo. Tần Định Vương mừng rỡ như điên, hắn lớn tiếng nói, phía trước chính là phiêu linh đảo. Hết tốc độ tiến về phía trước. Để tất cả thuyền các minh đệ đều chuẩn bị kỹ càng, chúng ta muốn đoạt phiêu linh đảo. Ha ha, Vân đảo chủ mau để cho người dùng phất cờ hiệu mệnh lệnh tất cả thuyền chuẩn bị lên đảo chém giết. Thế là mấy chiếc thuyền tốc độ cao nhất chạy, theo gió vượt sóng chiều phiêu linh đảo mà đi. Tần Định Vương cùng Đàm Hồng Hổ bọn người đứng ở mũi tàu, theo thuyền xuyên qua dải sương, cả tòa phiêu linh đảo rõ ràng hơn cụ thể hiện ra trong mắt bọn hắn. Người của ma tộc sách đứng binh khí, nhìn xem phiêu linh đảo, trong mắt đều chớp động lên tham lam khát máu quằn mang, giống như một đám dã thú thấy được màu mỡ bầy dê. Tần Định Vương giờ phút này tâm tình càng lạ như sóng đảo phun trào tai nạn trên biển đã bình ổn tĩnh. Một ngày này, hắn chờ quá lâu. Tần Định Vương khẽ bước hắn thân thể, bởi vì giờ khắc này tất cả thân nhân linh bài đều dây dưa ở trên người hắn. Hắn cảm thấy mình là mang theo toàn bộ lệnh hồ tộc chạy về phía phiêu linh đảo. Tần Định Vương nội tâm cuồng loạn nói cha. Mẹ! Tàng Hồn thúc thúc! Các ngươi mau nhìn, phía trước chính là phiêu linh đảo. Hôm nay là chúng ta lệnh hồ tộc rửa sạch nhục nhã thời gian. Ta muốn dẫn lấy các ngươi giết tới phiêu linh đảo. Về sau phiêu linh đảo chính là của chúng ta. Tần Định Vương thuyền của bọn hắn là từ đảo phía đông mà đến. Theo mấy chiếc thuyền cách phiêu linh đảo càng ngày càng gần, đảo phía đông sẻn chỉ hột tự nhiên cảnh giác. Một tên đầu mục ra lệnh cho thủ hạ dương cung lắp tên, sau đó đầu lĩnh này đứng ở trên bờ biển lớn tiếng hướng thuyền gọi hàng nói các ngươi là ai. Mau đem thuyền dừng lại. Như muốn lên đảo cần trước thông bẩm đảo chủ, lại tới gần cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tần Định Phương cũng không trả lời, hắn chiều Vân đảo đảo chủ khẽ vươn tay. Vân đảo chủ đem một tấm cường cung cung kính đưa cho Tần Định Phương. Tần Định Phương dương cung lắp tên, hướng phía tên kia gọi hàng đầu lĩnh bắn ra một tiễn. Tần Định Phương mũi tên này lực đạo mạnh mẽ cực kỳ, mũi tên bắn ra thời khắc, cây cung kia cũng xoạt xoạt đứt gãy. Bị Tần Định Vương kéo đứt, tên bắn ra thì mang theo kinh người tiếng xé gió tựa như tia chớp lướt qua mặt biển bay về phía tên đầu lĩnh kia. Tên đầu lĩnh kia kinh hãi, nhưng là hắn khó mà tránh thoát Tần Định Vương một tiếng này. Cái kia mũi tên xuyên thấu đầu lĩnh này lồng ngực, trên tên kình khí lại mang theo lấy đầu lĩnh này thân thể bay về phía sau lưng trượng bên ngoài một mặt nham thạch. Đầu mũi tên nhập thạch, đầu lĩnh kia thân thể cũng bị đính tại trên tảng đá. Còn lại thủ vệ giờ mới hiểu được cường địch mà tới. Hơn 10 tên thủ vệ mũi tên nọ cũng bắn về phía Tần Định Vương. Còn có một tên thủ vệ gõ cảnh cái chiêng. Dồn dập tiếng chiêng tiếng vọng tại phiêu linh đảo thượng không. Tần Định Vương thân hình cũng từ đầu thuyền nhẹ nhàng mà lên, lúc này những cái kia phóng tới mũi tên cũng đến. Tần Định Vương áo bảo hô cổ động rung động, những mũi tên kia còn chưa cận thân liền bị Tần Định Vương cương khí chấn vỡ vụn bay tán loạn. Tần Định Vương song chân đạp sóng biển, hướng trên bờ lướt gấp mà đến. Mấy chiếc kia thuyền theo tại Tần Định Vương sau lưng gấp chạy nhanh. Khoảng cách bên bờ thêm gần thời điểm, mấy chiếc thuyền thả neo cố định, sau đó mười mấy chiếc thuyền nhỏ buông xuống, người của ma tộc nhao nhao nhảy lên thuyền nhỏ hướng bên bờ lại tới. Vân đảo người đều am hiểu sâu thủy tính, bọn hắn bên cạnh thuyền nhỏ cũng không thừa, bịch bịch nhảy vào trong biển nước hướng bên bờ nhanh chóng bơi lại. Những cường đạo này mỗi người đều huyết mạch sôi sục phấn khởi cực kỳ. Bọn hắn muốn lên đảo đánh cướp, bọn hắn muốn lên đảo giết chóc. Tần Định Vương thân hình trước hết nhất đến trên bờ biển. Lúc này lại có mấy cung tên bay vụt mà đến, Tần Định Vương trong áo kiếm cũng lóe ra. Trong khoảnh khắc mấy đạo kiếm quang chớp động, đem những mũi tên kia đều đánh bay. Sau đó Tần Định Vương lại liên tục vung ra mấy đóa màu đỏ kiếm mai, những cái kia kiếm mai tản ra, như phân loạn mai cánh bay về phía bên bờ mấy chỗ đá ngầm sau. Bởi vì thạch hầu ẩn núp lấy bắn tên bọn thủ vệ, kiếm mai bay đến bọn hắn ẩn núp chỗ, khoảnh khắc, cái kia mấy chỗ địa phương lần lượt truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Từng luồng máu tươi từ thạch hầu bắt ra. Tần Định Vương thì phát ra phấn khởi ma gọi thanh âm. Ngày hôm nay, cách Lâm Ngật cùng huyết ma ngày quyết chiến, chỉ có một ngày rưỡi thời gian. Chương 2182. Bắc Ma đăng đảo 2 chương 2182 Bắc Ma đăng đảo 2 coi như Lâm Ngật biết phiêu linh đảo gặp nạn, hắn chính là cắm cái cánh bay cũng khó bay trở về. Tần Định Vương đại kế đạt được dưới sự cuồng hỉ tâm đều muốn lóe ra lồng ngực. Thời gian qua đi mấy năm, hắn rốt cục toại nguyện lại trèo lên tung bay hải đảo. Tần Định Vương không ngừng phát ra phấn khởi ma khiếu âm thanh, tiêm lợi chói tai tiếng gào tại phiêu linh đảo thượng về tay không vang không dứt. Giống như ma quỷ cuồng tiêu dáng lâm thế ngoại đảo nguyên này bình thường. Rất nhanh, Đàm Hồng Hổ bọn hắn thuyền nhanh cũng đến bên bờ. Đàm Hồng Hổ cùng một đám cao thủ ma tộc lướt xuống thuyền nhỏ hướng trên bờ mà đến. Tiếp tăng cường, vân đảo người cũng đều từ trong nước biển toát ra lên mở. Tần Định Vương quay đầu nhìn phía sau một mảnh ma chúng lớn tiếng nói, đem Lâm Ngật cùng giết heo thân nhân đều nắm. Còn lại mặc kệ nam nữ lao hấu các ngươi thỏa thích giết. Ở trên đảo tài vật cùng mỹ nữ các ngươi thỏa thích đoạt. Nhưng là ở trên đảo phòng ốc công trình đều không cần hư hao, về sau phiêu linh đảo chính là bản vương nhà. Ma chúng tể tiếng nói là. Sau đó Tần Định Vương liền xuất lĩnh ma chúng rời đi bãi biển hướng ở trên đảo khu cư trú mà đi. Giờ phút này ở trên đảo cảnh tiếng chiêng nổi lên bốn phía, đảo dân hoảng sợ thanh âm cũng không ngừng truyền đến. Tần Định Vương thân hình nhanh nhất, hắn lướt đi một đoạn đột nhiên đứng yên. Bởi vì trên sườn núi dưới một cây đại thụ đứng thẳng một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài sinh mỹ lệ động lòng người, Tần Định Vương cảm thấy tiểu nữ hài này giống như đã từng quen biết. Tiểu nữ hài kêu lên, các ngươi những cường đạo này tất cả đứng lại. Lúc này Đàm Hồng Hổ mấy người cũng chạy tới, gặp Tần Định Vương dừng lại, bọn hắn liền đều đứng ở Tần Định Vương sau lưng. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm trước cây tiểu nữ hài. Nữ hài mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng là đối mặt nhất kiền mà chúng lại không hề sợ hãi. Nữ hài dùng non nớt thanh âm lớn tiếng đối với Tần Định Vương nói, ngươi là nơi nào tới ma đầu, cũng dám dẫn người đến ta phiêu linh đảo dương ai? Mau mau mang ngươi những lính tôn tướng cua này đi, không phải vậy ta bản cô nương muốn các ngươi để mắt. Tần Định Vương cùng ma chúng bọn họ đều là kinh ngạc. Nữ hoa này tuổi còn nhỏ không sợ bọn hắn, ngược lại nghĩa chính ngôn từ quát tháo bọn hắn. Thật sự là dũng khí hơn người a. Tần Định Vương đánh giá tiểu nữ hài này. Hắn từ trên mặt cô gái thấy được Lâm Ngật cùng Tô Cẩm Nhi bóng dáng, nhất là tiểu nữ hài này con mắt càng là cực kỳ giống Tô Cẩm Nhi. Lúc này một cái tên ma chảo kêu lên, danh con, còn để cho chúng ta để mắt. Ta hiện tại để ngươi để mặt. Nói đi ma chảo kia liền nâng đao hướng nữ hài tới, nhưng là hắn mới ra hai bước, một đạo kiếm quang nhấp nhoáng, tên kia chúng kiếm bịch mới ngã xuống đất. Kiếm quang là Tần Định Vương xuất ra. Ma chúng bọn họ gặp tình hình này, kinh ngạc lại hoang mang. Tần Định Vương nói ai cũng không thể gây tổn thương cho nàng. Bản vương thích nàng. Thế là nhất kiền ma chúng cũng không dám có tổn thương tiểu nữ hoa này suy nghĩ. Tần Định Vương đối với nữ hoa nói, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là ai sao? Nữ hài mân mê miệng nhỏ. Ừ, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Tần Định Vương không buồn, hắn nhẫn mại tính tình nói, ngươi nói cho ta biết, ta liền sẽ bảo hộ ngươi. Lại nói, ngươi ngay cả bản vương còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ nói cho ta biết là ai chăng? Tần Định Vương dùng phép khích tướng. Nữ hài nói, ta mới không sợ. Ta họ Lâm, gọi Tiêu Tiêu. Mọi người đều gọi ta Tiểu Phúc. Nữ hài này chính là Lâm Ngật tái nữ Tiểu Phúc. Tần Định Vương nghe nàng liền biết nữ hài trước mắt là Lâm Ngật cùng Tô Cẩm Nhi nữ nhi. Tần Định Vương lập tức trong lòng ghen tị mọc lan tràn, hắn nếu không có người bên ngoài lẩm bẩm, Cẩm Nhi vậy mà cho hắn sinh hạ tốt như vậy nữ nhi. Ta mới hẳn là có tốt như vậy nữ nhi. Tiểu Phúc nhìn xem hắn nói, ngươi đừng bảo là những này bị điên nói. Ta mới không làm con gái của ngươi đâu. Tần Định Vương đột nhiên linh quang chợt hiện. Nếu Lâm Ngật cướp đi hắn hết thảy, hắn liền cướp đi Lâm Ngật nữ nhi. Thế là Tần Định Vương hưng phấn nói, "Quay Tiểu Phúc, ta cho ngươi biết một bí mật lớn. Kỳ thật Lâm Ngật không phải cha ngươi, ta mới là cha ngươi a." Tiểu Phúc đạo, "Phi." Nói hiệu nói vượng. Tần Định Vương thì phát ra như kẻ điên cười, hắn nói ta có nữ nhi. Về sau ngươi liền gọi Tần Tiểu Phúc. Tiểu Phúc kêu lên, "Ta có cha." Tần Định Vương nói, ngươi rất nhanh liền không có. Bọn hắn đều sẽ chết. Thứ nay về sau ta chính là cha ngươi. Hai cha con chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, ta sẽ xem ngươi như chân bảo. Nữ nhi ngoan, đến, nhanh đến cha trong ngực đến. Nói đi Tần Định Vương một tay mà ra, hướng Tiểu Phúc cách không một chảo. Tần Định Vương nội lực khủng bố, đừng nói một đứa bé, chính là một con trâu cũng phải bị hắn hút tới. Nhưng là Tiểu Phúc thân thể lại chỉ là lắc lư một chút, căn bản chưa cách mặt đất bay về phía Tần Định Vương ôm ấp. Bởi vì Tiểu Phúc trước mặt giờ phút này có một mặt vô hình khí tường ngăn trở Tần Định Vương một chảo kia lực lượng. Tần Định Vương trong lòng chợt chấn động. Tiểu Phúc lại đột nhiên cười, nàng cười lên, hai con mắt cong cong như nguyệt nha mã. Hiển nhiên một cái tiểu Tô Cẩm Nhi. Tần Định Vương giống như nói mê nói, mẹ nó, lại bị lừa cũng liền vào lúc này, phía sau ma chảo cùng vân đảo người la hoảng lên. Thuyền! Thuyền của chúng ta thuyền tại chìm. Thế là Tần Định Vương cùng đám người quay đầu mà trông. Giờ phút này bọn hắn đứng ở trên sườn núi, cho nên có thể nhìn thấy trên biển tình hình. Chỉ gặp bọn họ bỏ neo tại mặt biển những thuyền kia một chiếc tiếp lấy một chiếc hướng trong biển chìm. Mặc kệ là thuyền lớn hay là thuyền nhỏ. Theo từng chiếc thuyền chìm vào trong biển, lòng của bọn hắn cũng chìm. Sau đó, trên mặt biển không ngừng toát ra đầu người. Những đầu người này bắt đầu hướng bên bờ di động mà đến, bởi vì bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, tạc thành ma tộc tất cả thuyền. Ma chúng bọn họ lúc trước cái kia phấn khởi thần sắc chuyển biến thành tuyệt vọng cùng sợ hãi. Tần Định Vương cũng bỗng nhiên quay đầu, không nhìn thấy nét mặt của hắn, hắn giờ phút này đỏ mắt lại tràn ngập khó mà miêu tả thần sắc, giống như vật gì đó không ngừng sụp đổ một dạng. Đây là Tiểu Phúc mở miệng nói, "Kỳ hỉ, cha, tên ma đầu này để cho ta làm nữ nhi của hắn, ngươi nguyện ý không? Nếu như ngươi không nguyện ý liền mau chạy ra đây, nếu như không ra, ta coi như gọi hắn cha." Tiểu Phúc lập phía sau cây vang lên cởi mở tiếng cười. "Ha ha, ngươi đây cái quỷ linh tinh, ngươi nói ta nguyện ý không? Ta có thể không nỡ bỏ ngươi làm nữ nhi của người khác." Theo thanh âm, Tiểu Phúc bên người đột nhiên thêm một người, giống như từ nhỏ Phúc bên cạnh bên trong xuất hiện đồng dạng. Người này rõ ràng là Lâm Ngật. Lâm Ngật hiện thân, ma chúng bọn họ càng kinh hãi hơn thất sắc. Đồng thời bọn hắn cũng khó có thể tin, Lâm Ngật không phải tại Tấn Châu sao? Làm sao lại vào lúc này đột nhiên toát ra? Tần Định Vương nhìn chằm chằm Lâm Ngật, hắn cũng có chút khó có thể tin, Lâm Ngật từ nay trở đi sẽ phải cùng huyết ma quyết tử, a ngay cả hoàng thượng đều đi quan chiến, vì sao Lâm Ngật sẽ ở Phiêu Linh đảo thượng? Tiếp lấy phía sau cây lại chuyển ra một người, là một cái nữ tử mỹ lệ, chính là Tô Cẩm Nhi. Tô Cẩm Nhi đem ái nữ ôm lấy, sau đó hai mẹ con đô chiều Tần Định Vương cười. Hai mẹ con cười lên, con mắt đều mị mị, là như vậy để mắt. Sau đó đại thụ bên cạnh một khối nham thạch sau cũng lóe ra hai người, một cái là đẹp như tiên nữ, một cái diện mục xấu xí chống sống quải. Hai người hình thành so sánh rõ ràng, là Mai Mai cùng Vệ Giang Bình. Không chỉ hai người bọn họ, Tiếp Tăng Cường, Tiểu Đồng Tử, Thái Sử Mẫn Nhi, Tăng Đằng Vân mấy người cũng riêng phần mình từ chỗ ẩn thân hiện thân. Lúc này, hai bóng người từ Tần Định Vương đối diện phương hướng tung bay mà đến, một trắng một đen, chính là phạt giới nham đen trắng song tôn. Đen trắng song tôn sau lưng là 18 bóng người. 18 người này đều mặc lấy Diêm La y quan, chính là phạt giới nham thạch cung 18 Diêm La. Đen trắng song tôn cùng 18 Diêm La không nhẹ ra. Hôm nay, bọn hắn đều xuất hiện. Vẫn chưa hết, 18 Diêm La phía sau lại xuất hiện một đám người. Phía trước nhất chính là Tần Cố Mai, Tạ Tinh Tinh, Sương Nhi, Mộ Di Song, Lạnh Linh Hoạt Kỳ Đảo. Phía sau bọn họ thì đều là hất lên áo choàng trắng Phiêu Linh Đảo cao thủ. Chương 2183 Bắc Ma Đăng Đảo 3. Chương 2183 Bắc Ma Đăng Đảo 3. Phiêu Linh Đảo chư chúng không ngừng hiện thân, bọn hắn cũng không vây quanh người của ma tộc. Phiêu Linh Đảo tứ phía đều vô cùng mênh mông biển cả, ma tộc thuyền cũng đều chìm, hiện tại lên đảo địch nhân đã như cá trong chậu không chỗ có thể đột, căn bản không cần bao vây, chỉ cần giết là được rồi. Đen trắng song tôn cùng thập bát Diêm La trước tung bay tới, bọn hắn lần lượt rơi vào Lâm Ngật một nhà chung quanh. Sau đó bọn hắn tràn ngập sát khí nhìn xem một đám ma chúng. Rất nhanh Tần Cố Mai bọn hắn cũng phụ cận. Tần Cố Mai, Tả Tinh Tinh mấy người đều đứng ở Lâm Ngật bên cạnh, đám kia Phiêu Linh Đảo cao thủ thì bao quanh bọn hắn mà đứng. Chừng hơn 200 người. Gió biển thổi vào, trên người hắn áo choàng trắng cổ động rung động. Ở trong đó 80, 90 người cũng đều là dị tộc nhân. Bọn hắn màu da màu tóc khác lạ, binh khí càng là đủ loại. Bọn hắn cũng đều đằng đằng sát khí nhìn xem ma chúng, chỉ đợi Lâm Ngật ra lệnh một tiếng tựa như hổ lang nào tới. Trong đó có mấy tên làn da như than một dạng đen tóc quan hán tử còn giơ lên một bộ quan tài lớn. Bọn hắn đem quan tài phóng tới bên cây. Ma tộc cùng Vân Đảo người giờ phút này đều hoảng sợ muôn dạng, chưa chiến đã sợ hãi. Tả Tinh Tinh, Vệ Giang Bình, Thái Sử Mẫn Nhi, Tăng Đằng Vân cùng Mộ Di Song bọn người nhìn chằm chằm Tần Định Vương. Đối với Tần Định Vương, bọn hắn đều tràn ngập quá nhiều ám niệm. Giờ khắc này bọn hắn cũng đều đợi quá lâu. Tần Cố Mai cũng nhìn chằm chằm Tần Định Vương. Tần Cố Mai tâm tình phức tạp khó hiểu ngũ vị tạp trần. Dù sao hắn đem Tần Định Vương đích thân sinh con từ nhỏ nuôi dưỡng lớn. Tại Tần Định Vương trên thân chút xuống quá nhiều tâm huyết cùng hy vọng. Nếu như năm đó không phải là bởi vì Tần Định Vương, hắn đã sớm một tờ thư bỏ vợ đem lận hồng ngạt bỏ. Mặc dù về sau Tần Cố Mai biết Tần Định Vương cũng không phải là chính mình con ruột, trong lòng của hắn mặc dù oán hận, nhưng là cũng rất thống khổ. Tần Cố Mai thanh sắc kích động, hắn dùng tay run rẩy chỉ vào Tần Định Vương nói, "Định Vương, người tên nghiệp chứng này, người có hôm nay hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Xem ở ngươi ta phụ tử một trận, ngươi chết ta sẽ thật tốt mai táng ngươi. Ngươi còn có cái gì yêu cầu cũng đều nói với ta, ta đều thay làm." Tần Cố Mai nói xong lời nói này, đã kìm lòng không được nước mắt ẩm ướt hốc mắt. Có thể thấy được, hắn đối với Tần Định Vương còn có cảm tình. Lâm Ngật đi đến bộ kia quan tài trước, hắn lấy tay vỗ vỗ quan tài kia đối với Tần Định Vương nói, "Định Vương, ngươi chuẩn bị cho ta gỗ đàn hương quan tài, ta vì ngươi chuẩn bị gỗ thông quan tài. Bởi vì ta biết ngươi ưa thích tùng. Bởi vì ngươi đã nói tất cả trong cây cối, tùng cứng rắn nhất. Cho nên ngươi muốn làm một gốc tùng. Ngươi mặc dù bại, nhưng là ngươi cá tính thật như tùng một dạng cứng cỏi, ta không muốn nghe những này nói nhảm." Tần Định Vương cảm xúc cơ hồ muốn mất khống chế, hắn lớn tiếng đánh gãy Lâm Ngật lời nói, "Nói con mẹ nó, ngươi nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Từ nay trở đi ngươi liền muốn cùng huyết ma quyết chiến, ngươi chính là chắp cánh cũng bay không quay về. Ngươi hiện tại vì sao ở chỗ này? Huyết ma chính miệng nói tháng này 19 muốn cùng ngươi quyết chiến, hiện tại toàn bộ giang hồ người cũng đều đi quan chiến, hoàng thượng cũng đi, mà ngươi lại tại nơi này. Cánh rừng nhỏ, ngươi nói cho ta biết, nói cho đây là có chuyện gì?" Lâm Ngật nhìn xem tức hổn hển Tần Định Vương, hắn bình tĩnh nói, "Định Vương, ta đón lấy lao ma quyết chiến là thật, nhưng là ngày quyết chiến là giả. Đây hết thảy đều là vì mê hoặc ngươi, bao quát hoàng thượng đến quan chiến cũng là giả. Là ta xin mời hoàng thượng phối hợp ta, ngay cả hoàng thượng đều tới. Vậy ngươi thì càng không nghi ngờ theo Lâm Ngật giản tố, tất cả chân tướng đều mở ra. Nếu như nói Tần Định Phương là giết Lâm Ngật là cơ quan tính toán, cái kia Lâm Ngật là giết Tần Định Phương cũng là vắt hết óc. Bởi vì Tần Định Phương hiểu rất rõ Lâm Ngật, mà lại không cùng Lâm Ngật quyết chiến, cái này để giết Tần Định Phương trở nên phi thường khó khăn. Nhất là Tần Định Phương võ công quá cao, dưới bất kỳ tình huống gì Tần Định Phương thấy tình thế không ổn đều có thể thoát vây mà đi. Cho nên Lâm Ngật muốn giết Tần Định Phương, liền phải đem Tần Định Phương dụ đến một cái tuyệt địa, Tần Định Phương coi như chắp cánh cũng khó thoát. Lâm Ngật liền lựa chọn đặc biệt phiêu linh đảo. Cho nên Mai Mai cùng Vệ Giang Bình mấy lần muốn rời đảo hải ngoại tránh họa, Lâm Ngật cũng không đồng ý. Lâm Ngật chính là muốn cho phiêu linh đảo trở thành Tần Định Phương mất mạng chi địa. Chỉ cần thời cơ chín muồi, đem phiêu linh đảo chuyển qua thích hợp khu vực, bốn phía đều là mênh mông biển cả, lại không một hòn đảo một mảnh lục địa, cái kia Tần Định Phương chỉ cần lên đảo liền tiến vào tuyệt địa. Như thế nào mới có thể để giảo hoạt đa nghi Tần Định Phương vào cuộc đâu? Lâm Ngật như một cái lão đạo thợ săn kiên nhẫn chờ lấy cơ hội. Lâm Ngật đón lấy huyết ma huyết tinh chiến thư sau, việc cấp bách, hắn càng đến đuổi tại cùng huyết ma quyết chiến trước giải quyết triệt để Tần Định Phương cái này mầm hòa lớn. Bởi vì Lâm Ngật rõ ràng, nếu như không trước giải quyết Tần Định Phương, cái kia vô luận hắn cùng huyết ma quyết chiến kết quả như thế nào, Tần Định Phương sẽ trở thành người thắng lớn nhất. Bởi vì đến lúc đó thiên hạ lại không người là Tần Định Phương đối thủ. Đến lúc đó Tần Định Phương cũng sẽ điên cuồng trả thù. Tần Định Phương tu luyện huyết ma sách, cũng so năm đó càng thêm tàn nhẫn cắt máu. Như thế, tất cả thân nhân, còn có toàn bộ giang hồ, liền đều sẽ lâm vào tai họa ngập đầu. Lâm Ngật trải qua trầm tư suy nghĩ, liền định ra kế hoạch, bất động thanh sắc từng bước một dụ Tần Định Phương mắc câu. Lâm Ngật hiểu rất rõ Tần Định Phương, Lâm Ngật phán đoán Tần Định Phương chắc chắn muốn Phương Thiết Phương chứng thực hắn cùng huyết ma quyết chiến là thật là giả. Vì thế, Lâm Ngật còn cố ý cho huyết ma viết một phần tin. Lâm Ngật tín bên trong tỏ rõ lợi và hại, để máu mài phối hợp hắn một chút. Huyết ma là người thông minh, chuyện này với hắn tới nói cầu còn không được. Bởi vì huyết ma cũng nghĩ để Tần Định Phương chết, nhưng là hắn cũng cầm Tần Định Phương không cái gì biện pháp. Huyết ma cũng hoàn toàn có thể dự đoán được, ngày quyết chiến coi như hắn đem Lâm Ngật giết, mà Tần Định Phương sẽ thành cuối cùng bên thắng. Có lẽ Tần Định Phương lúc đó liền sẽ liều lĩnh đem tất cả quy củ không hề để tâm thừa dịp hắn dưới trọng thương giết hắn. Cho nên Lâm Ngật thiết kế trước hết giết Tần Định Phương, đang cùng huyết ma tâm ý huyết ma nhận được tin sau, cố ý tại Ủy Sơn đối với Tần Định Phương nói lời nói kia, để Tần Định Phương thật sự cho rằng huyết ma cùng Lâm Ngật sẽ tại tháng này 19 quyết chiến. Hoàng thượng cũng nhận được Lâm Ngật thỉnh cầu thư tín, hoàng thượng liền làm thành thế rất đại khái người tiến về Tần Châu. Lần này hoàng thượng coi như là dò xét, mà còn lại ngũ hổ tứ hải người quan chiến sĩ thì đều bị che tại trong trống. Lâm Ngật sau khi nói xong lại đối Tần Định Phương nói về phần chân chính ngày quyết chiến kỳ, xét tình hình cụ thể lại định. Lần này hoàn toàn chính là dẫn ngươi mắc câu. Đến tận đây, Tần Định Vương hoàn toàn triệt để minh bạch. Lâm Ngật đây là thiết hạ bao lớn cái bây trở lấy hắn chui a vì lừa qua hắn, lợi dụng người trong thiên hạ, lợi dụng hoàng thượng, còn có tử địch huyết ma. Tần Định Vương phát ra một trận cười, tiếng cười tràn ngập bi phẫn, cũng tràn ngập bất đắc dĩ. Sau đó hắn hướng Lâm Ngật cuồng loạn kêu lên, cánh rừng nhỏ, ngươi vậy mà cùng huyết ma hoàng thượng cùng một chỗ gạt ta. Các ngươi đều là hèn hạ đồ vô sỉ. Ta nhìn ngươi làm sao hướng về thiên hạ người bàn giao. Lâm Ngật nói, ta tự có biện pháp hướng về thiên hạ người bàn giao. Tần Định Vương thật không biết lại nói cái gì, hắn chỉ có thể đối với Lâm Ngật nói, ngươi lừa gạt ta thật thê thảm, thật thê thảm. Ha ha ha, Tần Định Vương ngửa mặt chỉ lên trời, lần nữa phát ra tên điên bình thường cười. Lâm Ngật đem bộ quan tài kia đẩy ra. Trong quan tài phủ lên mới tinh tơ lụa đẹp tràn, sắc hoa hỏa nhan sắc cũng là Tần Định Vương ưa thích. Bởi vì trên đời này, hiểu rõ nhất Tần Định Vương chính là Lâm Ngật. Trong quan tài để đó một thanh kiếm. Thanh kiếm này mặc dù không phải Tiêu Tuyết kiếm, nhưng là cũng là một kiện lợi khí. Lâm Ngật hướng trong quan tài một chảo, thanh kiếm kia từ trong quan tài bay ra rơi vào Lâm Ngật trong tay. Chương 2184. Hai tộc cân đoán hậu nhân một chương 2184 hai tộc cân đoán hậu nhân một Lâm Ngật nhất kiếm nơi tay, cũng biểu thị một trận cuộc chiến tàn khốc muốn kéo ra duy mạc. Tô Cẩm Nhi đương nhiên sẽ không để cho nữ nhi nhìn cái này máu tanh tràn diện, nàng đem Hoài Trung Tiểu Phúc đưa cho một tên thủ hạ nói ôm Tiểu Phúc trở về. Lâm Ngật thì đối với Mộ Di Song đạo, song tỷ ngươi cùng Sương Nhi vệ đại tẩu các nàng trở về đi. Mộ Di Song các nàng đương nhiên không tham dự chém giết, các nàng đến chỉ là muốn nhìn xem đường cùng người lạ Tần Định Vương. Thế là Mộ Di Song các nàng quay người chuẩn bị đi. Tiểu Phúc bị một người ôm, nàng nằm ở người kia trên vai, một đôi đen lùng liếng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Tần Định Vương. Vậy mà hình như có mấy phần không bỏ. Tiểu Phúc đột nhiên hướng Tần Định Vương nói bọn hắn đều nói ngươi là người xấu, nhưng là ta cảm thấy ngươi không giống người xấu. Ngươi còn giết muốn thương tổn người của ta, ngươi liền không thể bỏ xuống đồ đao làm người tốt sao? Tiểu Phúc lời này vừa ra, tất cả mọi người cảm giác kinh ngạc. Tần Định Vương càng thêm kinh ngạc. Lúc đầu cảm xúc cơ hồ mất khống chế ở vào cực độ điên cuồng bên trong Tần Định Vương nghe lời này, thể xác tinh thần chợt chấn động. Tần Định Vương nhìn về phía Tiểu Phúc. Giờ khắc này, Tần Định Vương cái kia khiếp người đỏ trong mắt, thoáng hiện một sợi ấm áp. Đây cũng là người khác tính hào quang. Trên đời tất cả mọi người cho là hắn là ác ma, nhưng là tại ngây thơ Tiểu Phúc trong mắt, hắn còn không tính người xấu. Chỉ ít, còn có một đứa bé cho là hắn không phải người xấu. Tần Định Vương đột nhiên cảm thấy chính mình cũng không phải là bị toàn bộ thế giới từ bỏ. Hắn cười, nhưng là hắn mang theo mặt nạ, không có người nhìn thấy hắn cười. Tần Định Vương hướng Tiểu Phúc khoát khoát tay, thanh âm hắn khàn giọng nói ta là người xấu, ngươi sau khi lớn lên muốn cách người như ta xa một chút. Tiểu Phúc ngươi đi đi. Nơi này rất nhanh sẽ huyết đục văng tung tóe, ngươi không có khả năng nhìn Tiểu Phúc không biết lại cùng Tần Định Phương nói cái gì, nàng hướng Tần Định Phương vung tay nhỏ, xem như cáo biệt. Giờ khắc này, Tần Định Phương cảm thấy hắn cũng hẳn là đáp lại. Thế là hắn cũng giơ tay lên, hướng Tiểu Phúc cơ cơ. Cứ như vậy, một cái ma, cùng một cái như hoa tuyết giống như thuần khiết tiểu nữ hải, tại mấy trăm người dưới ánh mắt, phất tay từ biệt. Lâm Ngật mắt thấy một màn này, một loại rất thần kỳ cảm giác như bước phiêu linh đảo nước biển, không ngừng tràn qua trong lòng của hắn. Đợi Tiểu Phúc thân hình hoàn toàn biến mất tại Tần Định Vương trong tầm mắt, Tần Định Vương trong áo trường kiếm bay ra, kiếm rơi vào Tần Định Vương trong tay. Tần Định Vương rút kiếm nhìn xem Lâm Ngật, Lâm Ngật cũng rút kiếm nhìn xem Tần Định Vương. Lâm Ngật đối với Tần Định Vương nói: Định Vương, ân oán của chúng ta nên. Tần Định Vương nói: Tiểu Lâm Tử, nên tản. Tần Định Vương nói đi bỗng dưng quay người, hắn nhìn phía sau hoảng sợ muôn dạng một đám thủ hạ. Tần Định Vương đã nhìn ra, bọn hắn đều không chiến tâm. Tần Định Vương lớn tiếng nói: Sống thì sao? Chết có thế nào? Nếu thân hãm tuyệt địa, dứt khoát liều mạng. Ma tộc cùng Vân Đảo người giờ phút này cũng biết chạy trốn vô vọng, cho nên đối mặt Tần Định Vương cuối cùng tử chiến hiệu triệu đều không trả lời. Bởi vì cho dù chết chiến, cũng không có bất luận cái gì một tia hy vọng. Nếu như bốn phía không phải mênh mông biển cả, bọn hắn còn có chạy trốn hy vọng. Hiện tại chính là tuyệt địa. Lúc này Vân Đảo đạo chủ đột nhiên ném đi binh khí trong tay, hắn lên trước mấy bước bịch hướng Lâm Ngật quỳ xuống nói: Lâm Vương, chúng ta là bị Bắc Ma bức bách không có cách nào mới trợ trụ vi ngược. Lâm Vương, ngươi đại nhân đại nghĩa hiệp danh khắp thiên hạ, cầu ngươi tha cho chúng ta Vân Đảo người. Những huynh đệ này đều là trong nhà trụ cột, đều có vợ con già trẻ, người nhà đều nóng trông bọn hắn trở về đâu. Lâm Vương a, giơ cao đánh cái đi. Ô ô, Vân Đảo chủ khóc không ra tiếng. Vân Đảo đạo chủ đều quỳ xuống xin tha mạng. Vân Đảo 6, 7 người binh khí trong tay cũng đều lần lượt sang sảng rơi xuống đất. Sau đó bọn hắn cũng đều quỳ xuống lại, cầu xin Lâm Ngật cho một lần mạng sống cơ hội. Cái này khiến Tần Định Phương tức giận công tâm, hắn kêu lên: Đồ hèn nhát phản đồ, bản vương hiện tại liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Tần Định Phương kiếm trong tay vung ra, một đạo kiếm quang bay về phía Vân Đảo đạo chủ. Lâm Ngật cũng vung ra một kiếm, kiếm quang đánh vào Tần Định Phương trên một kiếm kia. Tần Định Phương cả giận nói: Tiểu Lâm Tử, ngươi đừng cản ta, đợi ta đem những này tham sống sợ chết cẩu vật đều giết lại cùng ngươi chấm dứt ân oán. Khó trách lao giả lừa đảo nói, thế nhân như heo chó đều hẳn là giết. Lâm Ngật lớn tiếng nói: Đủ. Định Phương, chết tại ngươi ta trên tay người còn chưa đủ hả? Bởi vì ngươi ta mà chết người còn chưa đủ hả? Nam Bắc chi tranh đến bây giờ, bao nhiêu người đã chết, bao nhiêu môn phái hủy, bao nhiêu mẫu thân mất đi, nhi tử thê tử mất đi, trượng phu hải tử mất đi cha. Người ta lại có bao nhiêu thân nhân bằng hữu chết đi, người ta lại chảy qua bao nhiêu nước mắt, ta nát cõi lòng qua bao nhiêu lần. Đủ. Ngươi không phải huyết ma cái kia không có chút nào nhân tính ác ma. Trong mắt ta, hắn nhiều nhất chính là một cái ma quỷ. Mà ngươi, ta trước kia cho rằng ngươi cũng là, nhưng là hiện tại ta cảm thấy, ngươi còn tính là một người. Nếu hết thể đều bởi vì lệnh hồ cùng Tần gia ân oán bắt đầu, vậy liền để chúng ta hai cái này hậu nhân kết thúc. Nói thật, mặc dù chúng ta có thể đưa ngươi bọn họ đều giết hết, nhưng là giết người mười, không 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 tự tổn 3000. Ta không muốn lại để cho phiêu linh đảo người bởi vì ta mà chết rồi. Tần Định Vương lúc đầu cho là Lâm Ngật sẽ cùng Tăng Đằng Vân bọn người liên thủ giết hắn. Nếu như đổi lại hắn, cũng sẽ như vậy. 10 phần chắc chín, sẽ không xuất hiện bất luận ngoại ý muốn gì. Tần Định Vương cho là mình nghe lầm, hắn nhìn chằm chằm Lâm Ngật, ánh mắt tràn ngập phấn khởi. Tần Định Vương nói: Ngươi thật muốn cùng ta đơn độc đánh? Lâm Ngật nói: Đối với lúc đầu bọn hắn không đồng ý muốn liên thủ giết ngươi, như thế dễ như trở bàn tay. Nhưng là ta lực bài chúng nghị, hai tộc chúng ta ân oán, cuối cùng vẫn ta người kết đi. Nếu như chúng ta hai người sớm đi lấy phương thức như vậy chấm dứt ân oán, cũng không cần chết cái kia nhiều người. Định Vương, chúng ta đều là tội nhân. Tần Định Vương một lần nữa xem kỹ lấy Lâm Ngật, hắn nói: Ngươi lại thay đổi. Lâm Ngật nói: Người kiểu gì cũng sẽ biến. Tần Định Vương đột nhiên cười to nói: Ha ha, ta coi là liền ta là tội nhân, nguyên lai ngươi cũng là. A, ta tâm tình này lập tức thư sướng không gì sánh được. Lâm Ngật lại nói năng có khí phách: Đối với ma tộc những điều kia nhân đạo, các ngươi đã lâm vào tuyệt địa, như chống cự chỉ có chết thảm hạ chẳng. Ta cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, vung xuống binh khí đầu hàng. Vì không để cho các ngươi lại đi ác, các ngươi đem cả đời tại phiêu linh đảo làm nô, theo phiêu linh đảo phiêu linh tứ hải làm việc thiện tích đức, chuộc tội lỗi của các ngươi. Hiện tại thời khắc sinh tử, các ngươi lựa chọn đi. Lâm Ngật vừa mới nói xong, Đàm Hồng Hổ thở dài một tiếng, hắn cầm trong tay binh khí ném xuống đất. Hắn đối với Tần Định Vương nói: Tần Vương, Đàm Hồng Hổ xin lỗi ngươi. Tần Định Vương cả giận: Đỏ Hổ huynh, ngươi thật muốn làm nô sao? Đàm Hồng Hổ gật gật đầu, hắn nói: Lâm vào tuyệt địa mới có một loại tỉnh nộ cảm giác. Ta bình sinh làm nhiều việc ác, hiện tại Lâm Vương khai ân, mặc dù là nô ta cũng tâm hoài cảm kích. Chí ít còn có thể lưu cái mạng, còn có thể theo phiêu linh đảo đi rộng lớn hơn thế giới nhìn xem. Quãng đời còn lại là đủ. Nói đi, Đàm Hồng Hổ cũng hướng Lâm Ngật quỳ xuống. Đàm Hồng Hổ đều vứt bỏ binh khí đầu hàng, thế là còn lại người của ma tộc cũng đều không ngừng đem binh khí ném xuống đất, sau đó đều quỳ trên mặt đất. Tăng Đẳng Vân Mai Mai còn có Vệ Giang Bình bọn người gặp tình hình này, đều tối thở một hơi. Bọn hắn cũng thật không muốn để cho cái này phiêu linh đảo trở thành huyết tinh chi địa, càng không muốn người trên đảo lại chết đi. Chết đủ nhiều. Nói cũng kỳ quái, có một cái ma chảo chưa vứt bỏ binh khí đầu hàng. Người này chừng 30 tuổi, mọc lên một cái đầu to, một mặt tướng cờ. Lâm Ngật hiếu kỳ hỏi hắn nói: Bọn hắn đều đầu hàng, ngươi vì sao không đầu hàng? Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Chương 2185. Hai tộc cân đoán hậu nhân 2. Chương 2185 hai tộc cân đoán hậu nhân 2. Nguyên lai tên này cao thủ ma đạo đầu góc không quá linh quang, người khác đều gọi hắn xòa đà. Xòa đà ồm ồm đối với Lâm Ngật nói: Tần Vương tốt, Tần Vương cho ta thì tan cho ta tiền tiêu. Là người tốt, cho nên ta không thể phản bội Tần Vương. Chết tính cái gì, lão tử cũng không phải không chết qua. Lâm Ngật bọn người nghe đều tán thưởng xòa đà trung nghĩa cùng dũng khí. Tần Định Vương thì hẳn là một phen tư vị. Trên đời này chí ít còn có Tiểu Phúc cho là hắn là người tốt, chí ít còn có xòa đà chung với hắn. Tần Định Vương chỉ vào quỳ trên mặt đất những thủ hạ kia nổi giận nói, ta ngày thường dùng trọng kim nuôi các ngươi, lại đổi lấy các ngươi lâm nguy đào ngũ. Các ngươi thật sự là ngay cả một kẻ ngốc cũng không bằng. Đàm Hồng Hổ Vân đảo chủ cùng một đám cao thủ ma đạo đều hổ thẹn rủ xuống đầu. Lâm Ngật đối với Hắc Bạch Song Tôn nói đem bọn hắn đều dẫn đi trước nút lại, đợi sau đó lại xét tình hình cụ thể xử lý. Là. Thế là Hắc Bạch Song Tôn dẫn người đem đầu hàng địch nhân đều trước ấn xuống đi cầm tù. Địch quân chỉ để lại Tần Định Vương cùng Xòa Đà. Tần Định Vương đột nhiên thét lên ở mỹ, giết. Giết cho ta. Thế là Xòa Đà giơ côn sắt gầm rú lấy hướng Lâm Ngật bọn người đánh tới. Tăng Đẳng Vân hướng Xòa Đà lớn tiếng nói, người trung nghĩa, lao tử bội phục. Ta thành toàn ngươi. Nói đi Tăng Đẳng Vân thân hình đột nhiên ra, hắn tay trái đao cùng tay phải đao đồng xuất. Cứ ít có người để Tăng Đẳng Vân song đao đều xuất hiện. Tăng Đẳng Vân cũng là lấy phương thức như vậy biểu đạt đối với Xòa Đà kính trọng đi. Tăng Đẳng Vân song đao vung vẩy gấp công Xòa Đà, Xòa Đà võ công tầm thường, sao có thể chống đỡ được Tăng Đẳng Vân, không có hai chiêu Tăng Đẳng Vân hữu đao liền chui vào Xòa Đà lồng ngực. Sau đó Tăng Đẳng Vân rút đao, Xòa Đà trong tay côn sắt rơi xuống đất, người cũng mới ngã xuống đất chết đi. Nhìn thấy ngã trong vũng máu Xòa Đà, Tần Định Vương trong mắt hồng quang cũng phấn khởi. Hắn bỗng dưng phát ra một tiếng chói tai ma gọi, quần áo trên người hô đi lên, sau đó phát ra bành một tiếng vang, cả kiện áo bào bị nội lực của hắn chống đỡ vỡ vụn, vô số áo vụn phiến như hồ điệp tại quanh thân bay múa. Tần Định Vương áo bào vỡ vụn, Lâm Ngật mấy người cũng nhìn thấy Tần Định Vương trên thân dây dưa lấy rất nhiều hình chữ nhật vật hình khối, cũng không biết là cái gì. Tần Định Vương hướng Lâm Ngật kêu lên, ta lệnh hồ định ngày nay ngày cùng toàn bộ lệnh hồ tộc cùng ngươi Tần gia ân oán. Lâm Ngật lập tức minh bạch, Tần Định Vương trên thân dây dưa lấy chính là hắn các bậc cha chú linh vị. Bây giờ Tần Định Vương thân hãm tuyệt địa, cũng rốt cục biểu hiện ra lệnh hồ tộc dũng khí. Lâm Ngật cũng nhiệt huyết sôi trào. Khá lắm lệnh hồ Định Vương, hôm nay mới tính tên hắn tử. Lâm Ngật vừa lớn tiếng đối với Tăng Đẳng Vân một đám nhân đạo, các ngươi đều lui ra phía sau, hôm nay ta cùng lệnh hồ Định Vương quyết tử ân oán. Các ngươi chỉ có thể quan chiến, không thể ra tay giúp ta. Coi như ta bị hắn chém thành muôn mảnh cũng không thể xuất thủ. Nếu như lệnh hồ Định Vương thắng, liền để hắn đi. Tăng Đẳng Vân cùng Mai Mai bọn người cùng kêu lên đáp. Là. Sau đó tất cả mọi người nhanh chóng thối lui đến bốn phía. Tần Định Vương thân ảnh cũng đống nhiên tả phi mà lên. Giờ phút này Lâm vào tuyệt địa, Tần Định Vương đã mất bỏ chạy hy vọng, cho nên hắn muốn toàn lực ứng phó cùng Lâm Ngật một trận chiến. Tần Định Vương trên thân cái kia đáng sợ chí tà nội lực cũng trong nháy mắt hướng trên cánh tay dũng mãnh lao tới, hắn toàn bộ cánh tay bởi vì tràn ngập lực đạo đều so bình thường lớn rất nhiều. Sau đó hắn đại lực huy kiếm, một đạo mang theo lấy hồng quang kiếm khí lấy mạnh như thác đổ chi thế bổ về phía Lâm Ngật đầu. Lâm Ngật cũng trong phút chốc lực rót cánh tay, kiếm trong tay vung lên phong Tần Định Vương một kiếm kia. Song kiếm tương giao, phát ra kinh người tranh minh thanh, Lâm Ngật bị Tần Định Vương trên thân kiếm nội lực chấn liền lùi lại, dưới chân hắn giẫm qua hòn đá vỡ vụn, mặt đất như mạng nhện vỡ ra, Lâm Ngật sức chịu đựng có thể thấy được luống đốn. Tần Định Vương cũng bị Lâm Ngật thân kiếm kình khí bắn ngược chấn thân thể run run. Hai người kiếm trong tay rung động không ngừng, phát ra muốn ngừng gãy tiếng vang. Nếu như không phải thân kiếm tràn ngập cương khí, căn bản khó nhận thụ đáng sợ như vậy lực đạo. Hai người kiếm khí cũng bén chung quanh cắt bay đá chạy, cùng phong gào thét, người quan chiến tranh thủ thời gian né tránh những cái kia phân loạn bay vụn hòn đá. Tần Cố Mai võ công thấp tránh không khỏi, bên cạnh hắn tiểu đồng tử vung đao đem bay vụn hướng Tần Cố Mai tảng đá đều đánh ra. Tiểu đồng tử còn trêu ghẹo nói, Tần lão gia, ngươi cái này hai nhi tử đánh nhau quá dọa người. Đơn giản chính là thiên băng địa liệt. Ngươi hay là tránh tốt ta. Tần Cố Mai đạo, không có. Không nghĩ tới tên nghiệp chướng này hiện tại lợi hại như vậy. Tần Cố Mai liền bọt đến một cây đại thụ sau đưa đầu ra quan chiến. Mai Mai cùng Tô Cẩm Nhi gặp tình hình này thì càng là vì Lâm Ngật lo lắng. Giờ phút này Tần Định Vương kiếm còn đè ép Lâm Ngật kiếm. Một cái tại đất, một cái trên không trung. Tần Định Vương tay trái đột nhiên ra, toàn bộ bàn tay lập tức như lung đỏ sắt, còn bốc lên nóng rực khí tức. Một trường này đánh về phía Lâm Ngật. Lâm Ngật cũng bàn tay trái cũng ra. Bàn tay trong nháy mắt hàn khí tràn ngập, trên lòng bàn tay còn bọc lấy một tầng băng xương. Hai người bàn tay cũng đối tại một chỗ. Một cái trưởng như liệt diễm, một cái trưởng như hàn băng, đây cũng là lửa cùng băng đỏ sức. Hai người kiếm trong tay còn tại so sánh lực, bây giờ song trưởng lại đại lực đánh vào một chỗ, lẫn nhau tiếp nhận lực lượng lớn hơn. Lâm Ngật áo phần phật tung bay, đồng thời không ngừng suy suy xé rách. Lộ ra nội y thì Tần Định Phương trên thân dây dưa linh vị vải trắng cũng vỡ vụn không ít. Có mấy khối bài vị lộ ra. Trong đó một khối bài vị còn vỡ ra, đó là Phong Vân Ma bài vị. Lực đạo quá mạnh. Hai người thân hình cũng đều rung động kịch liệt, Tần Định Phương hé miệng phun ra một cỗ máu. Lâm Ngật thì ngay cả nôn hai ngụm máu. Mà hết thảy này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Tần Định Vương thân thể lại trong nháy mắt bắn lên, sau đó lại huy kiếm gấp hạ triệu Lâm Ngật bổ ra kiếm thứ hai. Đồng thời hắn tay trái cũng hướng Lâm Ngật chụp tới. Lâm Ngật lại không cùng Tần Định Vương tùy tiện so sánh lực, bởi vì Tần Định Vương nội lực quá mạnh. Lâm Ngật thân hình như kinh hồng bình thường mà lên, Tần Định Vương một kiếm kia liền phách không trên mặt đất. Vang một tiếng vang, trên mặt đất đá vụn bay tán loạn, đất đá bị Tần Định Vương một kiếm bổ ra một đầu hơn một thước rộng, dài hơn hai trượng vết nứt. Tần Định Vương trên thân kiếm lực đạo cũng làm cho người quan chiến đều chấn kinh. Cũng không nghĩ đến Tần Định Vương toàn lực mà chiến lợi hại như vậy. Chứ Lâm Ngật, bọn hắn cũng thật sự là không người có thể chống đỡ Tần Định Vương. Lâm Ngật thân hình lên không, hét dài một tiếng cũng lên, thân hình hắn nhanh chóng chớp động lên hướng Tần Định Vương mà đến. Bởi vì quá nhanh, lôi ra mấy cái hư ảnh, cũng không biết cái nào là Lâm Ngật chân thân. Tần Định Vương cũng phát ra ma gọi, hắn cũng hướng Lâm Ngật phản công. Thân hình đồng dạng nhanh lôi ra mấy cái hình ảnh. Hai người cũng gần như đồng thời hướng đối phương xuất kiếm. Lâm Ngật phi nhanh huy kiếm, khoảnh khắc, một số bắt chói lấy hàn khí màu trắng kiếm khí bay về phía Tần Định Vương. Có kiếm khí như long xà toán loạn, có kiếm khí như bọt nước bay vụt, có thì như viết cuồng thảo, ngân câu thiết họa biến hóa khó lường. Tần Định Vương thì vung ra đến một phiến huyết sắc kiếm mai, những này kiếm mai lại lấy cực nhanh tốc độ chia ra thành vô số mai cánh tuôn hướng Lâm Ngật những kiếm khí kia. Thế là hình thái khác lạ kiếm quang cùng những cái kia kiếm mai không ngừng đụng vào một chỗ, tiếng nổ vang bên tai không dứt, tràn diện cũng tráng quan cực kỳ. Kiếm quang cùng kiếm mai không ngừng vỡ vụn, không trung đều là lộn xộn nát tán quang mang. Quan chiến phiêu linh đảo đám người phát ra một mảnh sục sôi la lên. Bọn hắn không riêng gì là Lâm Ngật hò hét, cũng là vì trận này đặc sắc quyết đấu gọi tốt. Giờ phút này Lâm Ngật cùng Tần Định Phương vẫn hướng đối phương bay lượn, theo hai người khí kiếm cùng kiếm mai đều vỡ vụn, hai người cũng chớp động lên cận thân. Hai người đều kéo ra mấy cái thân ảnh, thế là những thân ảnh này cũng đều nhào về phía đối phương. Chương 2186. Hai tộc cân đoán hậu nhân 3 chương 2186 hai tộc cân đoán hậu nhân 3 theo Lâm Ngật cùng Tần Định Phương huy kiếm, những hư ảnh kia cũng tại huy kiếm, trong nháy mắt lờ mở kiếm ảnh trùng điệp. Riêng phần mình kiếm ảnh cũng đem những cái kia hư ảo hình ảnh kích phá thành mảnh nhỏ. Theo hai người hư ảo hình ảnh không ngừng vỡ vụn, cuối cùng chỉ còn lại có hai người chân thân. Thế là hai người liền trên không trung dụng hết khả năng huy kiếm khí lực va chạm. Người quan chiến đều ngửa mặt nhìn xem không trung kịch chiến hai người, đều bị Lâm Ngật nắm đuốt một thanh mồ hôi. Hai người thân hình cùng ra chiêu cũng càng lúc càng nhanh, nhãn lực kém cũng khó khăn nhận ra hai người ra chiêu, càng khó coi hơn ra hai người đánh bao nhiêu chiêu. Hai người từ không trung đánh tới trên mặt đất, lại từ trên mặt đất chiến đến không trung. Thỉnh thoảng có máu tươi từ lẫn nhau trên thân bay ra, đó là bị kiếm của đối phương gây thương tích. Trên thân hai người cũng biến thành vết máu loang lổ. Lâm Ngật sườn trái cũng bị Tần Định Phương kiếm xé rách, Tần Định Phương cánh tay phải cũng bị Lâm Ngật cắt ra dài hơn một thước lỗ hổng, đều thấy xương cốt. Bởi vì Tần Định Phương tu luyện huyết ma công thể chất biến thái, hắn đối với đau sót sức thừa nhận bị Lâm Ngật cắn mạnh. Lâm Ngật thuốc lấy phát cũng bị chân khí vân tán, cũng cùng Tần Định Phương một dạng tóc thai bù sủ. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, hai người đánh hơn 100 chiêu. Hai người từ trên sườn núi cũng đánh tới trên bờ biển. Mọi người cũng đều tranh thủ thời gian chạy vội tới bên biển, tiếp tục xem Tần gia hậu nhân cùng Lệnh Hồ hậu nhân trận này giải quyết xong mấy chục năm ân oán đại chiến. Giờ phút này, biển cả cũng là nhận hai người kịch chiến ảnh hưởng như manh thú giống như mãnh liệt gầm hết lên. Gió biển không ngừng từ trên biển gào thét mà qua, nước biển cuốn lên ngàn cơn sóng. Một làn sóng đẩy một làn sóng, sóng biển bí mật mang theo bọn biển không ngừng phun lên mái biển, bọn nước cũng không ngừng đập tại Lâm Ngật cùng Tần Định Phương trên thân. Lâm Ngật mượn hải triều chi thế, công kích cũng càng thêm lăng lệ. Trên thân kiếm hải triều chi khí càng phát ra mãnh liệt, Lâm Ngật mỗi vung ra một kiếm, thân kiếm đều mang bọt nước. Nhưng là bây giờ không có đường lui, chỉ có thể tuyệt địa cầu sinh, Tần Định Phương cũng so bình thường càng thêm lợi hại. Thiên Mai Lục Đạo cùng Lệnh Hồ tộc kiếm pháp giao thế sử dụng. Hai loại kiếm pháp đều bị hắn phát huy vô cùng tinh tế. Nhất là Thiên Mai Lục Đạo càng là quỷ dị đáng sợ. Bích Huyết Đạo, Mai Hồn Máu Phách, Bích Huyết Đạo, Vấn Thiên Đạo, không ngừng mà ra. Các loại hoa mai cùng Lâm Ngật kiếm bên trên bọt nước tại trên bờ biển hội tụ thành hoa triều bình thường. Điều này cũng làm cho người quan chiến đều mở rộng tầm mắt. Hai người cao vút tiếng gào cùng ma tiếng kêu cũng cùng hải triều tiếng gầm gừ không ngừng ở trong thiên địa vang trở lại. Nhưng là Tần Định Vương một mực không dùng Tàn Nguyệt Đạo, bởi vì đó là Thiên Mai Lục Đạo bên trong đáng sợ nhất sát chiêu. Tần Định Vương không dễ dàng ra. Tần Định Vương cùng Lâm Ngật đều biết, cứ việc đánh hơn 100 chiêu, nhưng là vô luận ai muốn thắng được thắng lợi sau cùng, còn phải gian khổ đánh xuống. Hai người lại giao đấu hơn 10 chiêu, Tần Định Vương tay trái cái kia khủng bố địa ngục miệng xoay tròn mà mở. Tần Định Vương kiếm đột nhiên biến thức, một kiếm từ trái bổ nghiêng Lâm Ngật. Lâm Ngật kiếm thế cũng trong nháy mắt mà biến, bản đâm về Tần Định Vương dưới xương sườn kiếm biến hướng đánh vào Tần Định Vương quỷ dị một kiếm. Hai người kiếm ba nhau thời khắc, Lâm Ngật cũng một cước mà lên, đá hướng Tần Định Phương phải bụng. Tần Định Phương không tránh, lấy thương còn thương. Tần Định Phương cũng minh bạch Lâm Ngật cùng tất cả huyết ma nô không biết đánh qua bao nhiêu lần, huyết ma nô lấy thương còn thương đấu pháp Lâm Ngật rất quen thuộc. Cho nên Tần Định Phương một mực không dùng lấy thương còn thương đấu pháp. Hắn muốn tại thời cơ tốt nhất dùng, để Lâm Ngật biết rõ là lấy thương còn thương, cũng phải đổi. Giống như biết rõ là bẫy dập cũng phải nhảy. Tần Định Phương tay trái cũng hướng Lâm Ngật đánh tới, trong nháy mắt Lâm Ngật cảm giác ra Tần Định Phương trên lòng bàn tay đáng sợ hấp lực. To lớn hấp lực đem Lâm Ngật hướng Tần Định Phương bên người hút. Hấp lực lớn như thế, Lâm Ngật muốn rút lui chân cũng sẽ chậm một nhịp. Rút về chân lại biến chiêu cũng liền chậm một bước. Đôi này tuyệt đỉnh cao thủ tới nói chậm một nhịp, liền mang ý nghĩa chết. Lâm Ngật cũng bội phục Tần Định Phương thực sẽ tìm thời cơ để mà thương đổi thương đấu pháp. Thế là Lâm Ngật may mà không rút lui một cước kia, Lâm Ngật một cước đá vào Tần Định Phương phải bụng. Tần Định Phương phải bụng hai khối linh vị bài vỡ vụn. La Tiểu Ngũ cùng Dương Trọng bài vị. Tần Định Phương một loạt xương sườn cũng bị đá gãy, hắn miệng mũi cũng phun ra máu đến. Nhưng là Tần Định Phương bàn tay trái cũng đến, Lâm Ngật căn bản lại khó né tránh. Lâm Ngật chỉ có thể thiểm điện ra bàn tay trái đối với tại Tần Định Phương cái kia mở ra địa ngục chi bên trên bàn tay. Hai người song trưởng đối nhau, thân hình đồng thời rung động. Tần Định Phương cũng phát ra điên cuồng mà tiếng cười. Hắn một đôi đỏ mắt cũng bởi vì phấn khởi lồi lột, như hai viên to lớn máu đỏ hạt châu. Trong nháy mắt, Lâm Ngật liền cảm giác mình nội lực không ngừng bị Tần Định Phương hút vào phi tốc chuyển động địa ngục quên miệng bên trong. Lâm Ngật muốn rút lui trưởng, nhưng lại bị Tần Định Phương một mực hút lại. Tần Định Phương gắng gượng Lâm Ngật một cước, chính là muốn hút lại Lâm Ngật bàn tay, đem Lâm Ngật nội lực liên tục không ngừng hút đi. Đồng thời Tần Định Phương tay trái cái kia ba ngón tay cũng chăm chú chế trụ Lâm Ngật ngón tay. Lâm Ngật rút lui không ra trưởng, nội lực của hắn không ngừng bị Tần Định Phương hút đi. Lâm Ngật quát lên không ngừng tay phải huy kiếm chém vào Tần Định Phương huy kiếm ngăn cản. Lâm Ngật chân cũng đá hướng Tần Định Phương cũng xuất cước, hai người đối với chân bành bành âm thanh không dứt. Đúng hai người cảm giác cổ chân đều nhanh muốn gãy mất. Tần Định Phương còn bên cạnh hướng Lâm Ngật điên cuồng kêu lên, cánh rừng nhỏ, đây không phải sức một mình ta, đây là ta lệnh hồ tộc tất cả mọi người chi lực. Bọn hắn đều chờ đợi ngươi chết. Tần Định Phương giờ phút này giống như tất cả chết đi các bậc cha chú linh hồn phụ thể bình thường. Hắn cảm giác chính mình không người nào có thể chiến thắng. Tần Định Phương còn chưa dứt lời thôi, trên người hắn lại có hai khối linh bài bị Lâm Ngật Cương Phong chấn vỡ. Là Lận Hồng Ngạc cùng lệnh hồ lanh nhai bài vị. Lâm Ngật cũng kêu lên, Định Phương, vậy ta hôm nay liền liệu các ngươi lệnh hồ tộc tất cả mọi người chi lực. Lúc này người quan chiến đều nhìn ra không ổn, bọn hắn đều thần kinh căng cứng. Tô Cẩm Nhi cùng Mai Mai Tâm càng là muốn lóe ra lồng ngực. Tần Cố Mai hoảng loạn nói, bọn hắn vì sao không xa rời nhau? Tăng Đẳng Vân sắc mặt ngưng trọng nói, hắn tám thành là bị Tần Định Phương hút vào. Hắn thật hẳn là nghe ta, đoàn người cùng tiến lên làm thịt Tần Định Phương. Ai? Tần Cố Mai kêu lên, vậy các ngươi hiện tại bên trên, nhanh lên. Tăng Đẳng Vân khó xử lắc đầu. Tô Cẩm Nhi đối với Tần Cố Mai đạo, cha, ngươi cũng đừng kêu la, cùng tiến lên chính là hủy nặng, không có khả năng hãm Lâm Ngật tại Vô Tín Vô Nghĩa chi địa. Không phải vậy, hắn anh minh liền hủy hết. Tả Tinh Tinh đem trượng phu tay nắm chặt, nàng đối với Tần Cố Mai đạo, chúng ta đều gấp, nhưng là không có khả năng làm như vậy. Giang hồ có giang hồ quy củ. Tần Cố Mai thở dài một tiếng, chỉ có thể một bộ lo lắng bộ dáng tiếp tục xem trận quyết chiến này. Tần Định Vương cùng hai người giờ phút này cũng bốn mắt nhìn nhau. Lâm Ngật con ngươi cũng càng ngày càng lạnh, từ từ trở nên như hai hạt băng châu một dạng. Lâm Ngật nội lực càng ngày càng lạnh, Lâm Ngật trên thân cũng bắt đầu bốc lên hàn khí màu trắng, trên thân cũng che một tầng băng xương. Đổi lại người bên ngoài, thật khó chống cự Lâm Ngật chí hàn chân khí. Nhưng là Tần Định Vương trong lòng bàn tay dòng xoáy như dung nham bình thường, hấp lực cũng thiêu đốt người, vừa vặn chống cự Lâm Ngật cực hàn nội lực. Hai người cũng đều đình chỉ dùng chân lẫn nhau công, hai người kiếm trong tay vẫn tương giao lấy, nhưng là cũng sẽ không tiếp tục biến chiêu. Hai người giờ phút này đem tất cả nội lực đều liên tục không ngừng tuôn hướng cánh tay. Khác biệt đúng vậy, một cái đang hút, một cái tại bị hút. Tần Định Vương cuồng loạn nói cánh rừng nhỏ, ta không có nuốt lời. Ta thật đặt cho ngươi cố gỗ đàn hương quan tài, ta cho là ngươi cùng lão ma từ nay trở đi quyết tử. Ta mặc dù không tự mình đi, nhưng là ta lệnh người ngày hôm đó đem quan tài đưa đi. Trước kia ta hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nhưng là về sau ta thay đổi chủ ý, mặc kệ ngươi như thế nào, ta đều muốn hảo hảo mai táng ngươi. Lâm Ngật nói, Định Vương, ta cũng sẽ hảo hảo mai táng ngươi. Đông Dương, Lâm Ngật phát ra một thanh âm vang lên triệt thiên địa tiếng giống. Hắn cưỡng ép đem thân thể nửa chuyển, đem đưa lưng về phía biển cả. Lúc này, mấy cỗ mãnh liệt hải triều, một làn sóng theo một làn sóng, lấy bạn mã buôn đẳng chi thế banh minh hướng trên gành bãi trào lên mà đến. Chương 2187. Ân oán kết thúc một chương 2187 ân oán kết thúc một cỗ thứ nhất đầu sóng mãnh liệt đập vào Lâm Ngật phía sau lưng, lập tức đầu sóng đem Lâm Ngật cùng Tần Định Vương hai người nuốt hết. Lâm Ngật chính là ở trong biển ngộ ra sơn hải quyết biển, không thể nghi ngờ là Lâm Ngật lực lượng chi nguyên. Mượn cỗ này hải triều chi lực, Lâm Ngật phát ra một tiếng giống, nội lực cùng triều lực hội tụ, lực mượn triều thế, khoảnh khắc nội lực như vỡ đê mãnh liệt rót Tần Định Vương trong lòng bàn tay cái kia vực sâu miệng. Ngay sau đó cỗ thứ hai sóng đập vào Lâm Ngật trên thân, càng lại như trợ giúp bình thường, Lâm Ngật nội lực càng lại như kinh đảo hải lãng bình thường đáng sợ. Tần Định Vương vốn là nội lực cực sâu dày, cái gọi là trăng tròn thì khuyết nước đầy thì tràn. Bây giờ đối mặt Lâm Ngật như sóng to giống như nội lực mãnh liệt rót, Tần Định Vương dần dần trở nên thống khổ không chịu nổi. Tần Định Vương lại khó mà tiếp nhận Lâm Ngật như vậy mãnh liệt không dứt nội lực, thân thể của hắn bắt đầu thống khổ run rẩy, thân thể càng chỗ kinh mạch mạch máu không ngừng vùng lên, cả người đều như vứt bỏ khí bình thường biến lớn rất nhiều. Hai cái con ngươi càng là lồi ra mặt nạ hốc mắt, rất là khiếp người. Trên người hắn bọc lấy linh bài cũng lại nát một khối, là Lận Tiên thứ bài vị. Hiện tại Tần Định Vương trên thân chỉ có lệnh hồ tàng hồn cuối cùng một khối linh bài. Quấn tại Tần Định Vương hậu tâm chỗ, Tần Định Vương đem phụ mẫu linh vị quấn tại trước ngực, đem Dương Trọng cùng lệnh hồ tàng hồn linh bài cột vào sau ngực, bởi vì bốn người này là trong tính mạng hắn người trọng yếu nhất. Tần Định Vương trong miệng cũng tuôn ra máu tươi. Tần Định Vương muốn rút lui trường, nhưng là giờ phút này bàn tay hắn bị Lâm Ngật dùng sức chế trụ, nhất thời khó rút lui trường. Lâm Ngật kêu lên, Định Vương, ta hôm nay để cho ngươi hút cái đủ. Nếu như đổi thành người khác, cũng thật khó thoát khỏi, nhưng là Tần Định Vương dù sao không phải bình thường. Tần Định Vương phát ra từng tiếng tê tuyệt lực giống như ma gọi, kiếm trong tay hắn thế biến đổi đại lực bổ về phía Lâm Ngật cái cổ. Lâm Ngật huy kiếm ngăn trở Tần Định Vương một kiếm kia. Cùng lúc đó, Tần Định Vương hai chân đồng thời mà lên đạp hướng Lâm Ngật cũng hai chân mà lên đại lực đối với tại Tần Định Vương trên hai chân. Giờ phút này Lâm Ngật là thể xác tinh thần như biển lực mượn hải triều chi lực, lực lượng kinh người cực kỳ. Tần Định Vương bản thân nội lực đáng sợ lại hút Lâm Ngật nội lực, giờ phút này lực lượng càng là đến cực hạn. Cho nên hai người lần này đối với cước lực lượng so bình thường càng mạnh. Hai người xương cốt đều lại khó tiếp nhận cái này khủng bố chi lực, Lâm Ngật một đầu bắp chân đứt gãy, Tần Định Vương thì là một chân cổ tay vỡ vụn. Người quan chiến cũng đều kinh hãi không thôi. Hai người thân hình cũng rốt cục đống nhiên tách ra, riêng phần mình hướng về sau bay ra. Lâm Ngật bay về phía biển cả, Tần Định Vương bay về phía dốc núi. Lâm Ngật thân hình đến trên biển phương, thân hình hắn hạ xuống, sau đó hai chân nhẹ giẫm đang cuộn trào trên mặt biển. Lâm Ngật cúi đầu nhìn, gãy xương chỗ một đoạn xương nhọn cũng đâm tại thịt bên ngoài, nhìn thấy mà giật mình. Đau nhức kịch liệt cũng đánh tới, Lâm Ngật cắn răng mặt không đổi sắc. Tần Định Vương thân hình hướng xuống rơi vào trên gành bãi một khối đứng vững đá nhọn bên trên. Tần Định Vương là cổ chân vỡ vụn, chạm đất càng là đau đớn. Tần Định Vương không chịu theo gãy chân, không nhẹ nhấc, ngược lại càng là dùng sức giẫm tại trên đá. Xương gãy răng rắc vang, chân đều sai lệch. Nhưng là Tần Định Vương xem thường, hắn chưa bao giờ giống hôm nay biểu hiện ra như vậy dũng khí. Cứ như vậy, một người mặt chính mặt biển, một cái đứng ở trên đá, hai người cách xa nhau mấy trượng mà xem. Bởi vì lúc trước Tần Định Vương thân thể gặp Lâm Ngật nội lực mãnh liệt rót, trong mắt của hắn mạch máu nó bạo, giờ phút này hai mắt tràn ngập máu tươi. Huyết nhãn. Giờ phút này, tại Tần Định Vương trong mắt, hết thảy đều là huyết sắc. Trước mắt biển cả, trong mắt hắn giống như huyết hải bình thường mãnh liệt. Giống như huyết ma thi triển khống ma thuật xuất hiện huyết hải huyễn cảnh một dạng. Tần Định Vương trong thai giống như nghe được trong huyết hải truyền đến vô số quỷ hồn tê lệ tê mình. Tần Định Vương cũng càng phát ra điên cuồng, cũng càng phát ra phấn khởi. Hắn ngửa mặt phát ra đinh thai nhức góc ma tiếng thê, thân hình cũng từ trên đá đột nhiên nổi lên, thân hình hắn nhanh chóng hướng mặt biển lao đi. Giờ phút này hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là để Lâm Ngật táng thân trước mắt huyết hải bên trong. Để Lâm Ngật cũng thay đổi thành một cái ở trong biển gào rít quỷ hồn. Lâm Ngật nhìn chằm chằm như ảo ảnh mà đến Tần Định Vương, thân hình hắn cũng bỗng dưng mà lên. Lâm Ngật huy kiếm, kiếm như sóng dữ. Tần Định Vương huy kiếm, kiếm giống như thiểm điện. Thế là hai người lại đang trên mặt biển kịch chiến đứng lên, nước biển cũng như sôi trào bình thường ào ào không dứt, không ngừng nhấc lên gợn sóng cùng sóng trụ. Hai người thân hình tại trong màn nước lúc phân lúc hợp, đánh đuổi bụi. Đám người quan chiến tâm tình cũng càng thêm quấy động. Vệ Giang Bình kích động kêu lên, nhị đệ võ công ngay tại trong biển nổ ra, gặp biển càng mạnh. Bây giờ ở trong biển đánh, Bắc Ma chiếm không được tiện nghi gì. Mai Mai, Tô Cẩm Nhi, Tăng Đằng Vân mấy người cũng tự nhiên biết Lâm Ngật gặp biển càng mạnh, bọn hắn nhìn chằm chằm mặt biển kịch chiến hai người, tâm cũng theo sóng biển không ngừng kịch liệt chập trùng. Nhưng là bọn hắn lại không biết, Lâm Ngật mặc dù gặp biển càng mạnh, nhưng là thời khắc này Tần Định Phương hoàn toàn tiến vào ma chi cảnh so ngày thường càng đáng sợ. Hai người chiến kịch liệt cực kỳ, từ tự thân bên trên lại bị đối phương gây thương tích. Hai người múa may lung tung tóc cũng không ngừng tại trong kiếm khí đứt gãy, từng tia bay lên. Theo thời gian sẽ qua, hai người lại lực chiến hơn 100 chiêu, Tần Định Phương cũng bị Lâm Ngật đá trúng một cước, Tần Định Phương miệng phun máu tươi đầu cũng giơ lên. Lâm Ngật cũng thừa cơ mà lên, đến Tần Định Phương phía trên, sau đó Lâm Ngật hai tay cầm kiếm, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh bổ về phía Tần Định Phương. Tần Định Phương huy kiếm qua kháng cự ở Lâm Ngật một kiếm kia, nhưng là Tần Định Phương thân thể cũng bởi vì áp lực thật lớn hướng xuống rơi. Trước hết nhất hai chân rơi vào trong biển, lập tức là eo, ngực, phía sau nhất cũng không vào trong biển. Lâm Ngật thân thể cũng theo đó rơi vào trong biển không thấy. Trên mặt biển sóng cả càng thêm mãnh liệt, hai người rớt xuống hải vực phụ cận không ngừng dâng lên từng luồng ánh minh sóng trụ, quý vi trắng quan. Mọi người biết, Lâm Ngật cùng Tần Định Phương giờ khắc này ở trong biển tiến hành liều chết đọ sức. Quan chiến tất cả mọi người giờ phút này cảm giác tâm cũng như không ngừng dâng lên lại rớt xuống sóng biển, bị ném đến đang đi. Tần Cố Mai thanh âm khàn giọng hướng Tăng Đẳng Vân nói, Đẳng Vân, bọn hắn đánh bao nhiêu chiêu? Tăng Đẳng Vân nói, trước sau đánh hơn 300 chiêu. Hiện tại vào nước, ta cũng không biết. Tần đại gia, ngươi cũng đừng hỏi nữa. Ta hiện tại cũng hoảng hốt đây. Tần Cố Mai liền không nói thêm gì nữa. Cho nên người ánh mắt cũng đều chăm chú nhìn sóng trụ không ngừng dâng lên mặt biển. Không biết qua bao lâu, đông dưng, một đầu thân hình từ trong nước biển hoa đi lên. Là Tần Định Vương. Tần Định Vương đi ra. Cái kia Lâm Ngật đâu? Chẳng lẽ bị Tần Định Vương giết chết ở trong biển? Cho nên trái tim con người cũng bắt đầu chìm xuống dưới. Đột nhiên, cách Tần Định Vương dâng lên mấy trượng bên ngoài, lại có một đầu thân hình theo sóng trụ từ trong biển mà ra. Chính là Lâm Ngật. Thế là đám người quan chiến kìm lòng không được phát ra một mảnh reo hò. Giờ phút này, trên thân hai người khắp nơi là thương. Trải qua nước biển cọ rửa vết thương lại chảy ra máu tươi. Tần Định Vương thương càng nặng, nhưng là Tần Định Vương bị Lâm Ngật có thể chịu. Ngay tại Lâm Ngật từ trong biển thoát ra thời khắc, Tần Định Vương cũng thừa cơ sử xuất ngàn mai sáu đạo bên trong đáng sợ nhất bá đạo tàn nguyệt đạo. Tần Định Vương một mực tại tùy thời dùng chiêu này đón sát thủ. Tần Định Vương một tiếng ma hống, hai tay cầm kiếm vung ra một chiêu này. Trong khoảnh khắc, một đạo huyết hồng tàn nguyệt đột nhiên hiện. Trên biển sinh tàn nguyệt, như máu tàn nguyệt đem nước biển đều chiếu đỏ lên. Vầng tàn nguyệt này bay về phía Lâm Ngật. Kinh khủng hơn chính là, vầng tàn nguyệt này bay trong quá trình bằng tốc độ kinh người không ngừng tăng lớn. Bây giờ Tần Định Vương làm chiêu này, nhưng so sánh khi đó uy lực lại càng không biết to được bao nhiêu. Tàn nguyệt này bắt đầu tựa như thuyền nhỏ lớn như vậy, bay tới nửa đường, trở nên như một chiếc cỡ trung thuyền lớn như vậy. Chương 2188. Ân oán kết thúc 2 chương 2188 ân oán kết thúc 2 vầng tàn nguyệt này tốc độ cũng nhanh để cho người ta không thể tưởng tượng. Lâm Ngật cương tử trong biển thoát ra, vòng này to lớn tàn nguyệt cũng đến. Lâm Ngật đã khó tránh đi. Lâm Ngật may mà như bay nga dập lửa bình thường thả người lướt vào vầng kia huyết hồng tàn nguyệt. Tàn nguyệt đem Lâm Ngật nuốt hết, Tần Định Vương phát ra kháng phấn ma gọi hướng Tàn Nguyệt lướt đến, hắn muốn tận mắt nhìn Lâm Ngật chết đi. Lâm Ngật thân nhân cùng phiêu linh đảo người liên can gặp tình hình này thì hét lên kinh ngạc kêu đau đớn. Tần Cố Mai càng là kêu đau đớn một tiếng. Con của ta a. Sau đó thân thể lay động hai lần liền hướng trên mặt đất ngã đi, tiểu đồng tử nhanh lên đem hắn một thanh đỡ lấy. Tô Cẩm Nhi thì nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chảy ra. Mai Mai là thần nữ nương nương thân phận, không có khả năng biểu lộ ra quá độ phản ứng, nàng cố gắng ngăn chặn lấy tâm tình mình, nhưng là Lâm Ngật thả người bay vào Tàn Nguyệt trong nháy mắt đó, lòng của nàng cũng nát. Tăng Đằng Vân thì mắt hổ đỏ lên đứng ở đó như bị một côn đánh choáng váng. Ngay tại tất cả mọi người, bao quát Tần Định Vương đều cho rằng Lâm Ngật hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, trong Tàn Nguyệt một đầu thân hình từ một bên khác đống nhiên mà ra. Là Lâm Ngật. Lâm Ngật kiếm cùng thân thể trở thành một đường thẳng, như là mũi tên bắn về phía Tần Định Vương. Tần Định Vương giờ phút này chính cướp đến Tàn Nguyệt bên cạnh, Lâm Ngật ngay cả kiếm dẫn người đống nhiên mà ra, để Tần Định Vương nằm mơ cũng không nghĩ đến. Hắn cũng căn bản lại khó né tránh. Đất đèn hỏa táng thời khắc, đầu óc của hắn cũng khó khăn kịp phản ứng. Thế là Lâm Ngật kiếm từ Tần Định Vương trước ngực đâm vào. Thân kiếm xuyên qua Tần Định Phương lồng ngực, lại đâm xuyên Tần Định Phương hậu tâm khỏa chói lệnh hồ táng hồn linh bài mà ra. Tần Định Phương bị một kiếm xuyên qua. Cục diện trong nháy mắt bị chuyển, điều này cũng làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới. Cái này đột biến cũng làm cho bọn hắn mừng rỡ như điên. Lâm Ngật mặc dù đã thủ, nhưng là lấy thương còn thương vốn là huyết ma nô đòn sát thủ, tại cái này điện thạch hỏa hoa trong chốc lát, còn chưa chết Tần Định Phương phát ra thê lương gọi, sau đó phản kích. Kiếm của hắn như thiểm điện bổ về phía Lâm Ngật. Lâm Ngật cũng không nghĩ đến Tần Định Phương bị một kiếm đâm xuyên sau phản kích còn nhanh như vậy, đáng sợ như thế. Lâm Ngật tất kiếm cũng không kịp, thân hình hắn chỉ có thể hết sức hướng một bên tuấn di. Nhưng là mặc dù tránh đi yếu hại chỗ, nhưng là cánh tay trái lại khó tránh đi. Lâm Ngật cánh tay trái là giữ không được. Ngay tại Tần Định Phương kiếm chạm đến tại Lâm Ngật đầu vai trong nháy mắt kia, Tần Định Phương kiếm đột nhiên lệnh ra, sau đó kiếm của hắn cũng hóa thành một đạo bạch quang rời khỏi tay, cuối cùng rơi vào biển cả. Lâm Ngật khẽ giật mình, hắn cầm kiếm tay cũng buông ra. Tần Định Phương trong miệng lại tuôn ra máu tươi, thân thể của hắn cũng hướng trong biển rơi xuống. Lâm Ngật như ở trong mộng mới tỉnh, thân thể rơi nhanh, ngay tại Tần Định Phương thân thể một nửa chui vào biển cả thời khắc, Lâm Ngật đuổi tới đem Tần Định Phương một thanh ôm vào trong ngực dâng lên. Giờ khắc này, Lâm Ngật nhìn thấy Tần Định Phương trong mắt cái kia khiếp người màu đỏ bắt đầu rút đi, giống như thủy triều xuống bình thường. Lâm Ngật ôm Tần Định Phương song chân đạp sóng biển bay lượn đến trên bờ cát. Tăng Đẳng Vân bọn hắn gặp Lâm Ngật rốt cục thắng được thắng lợi sau cùng, đều hoan hô hướng bãi cát chạy tới. Lâm Ngật lớn tiếng nói, các ngươi đều trước tiên lui trở về. Lâm Ngật như vậy khác thường, Tăng Đẳng Vân bọn hắn hai mặt nhìn nhau, nhưng là vẫn đều lui trở về. Trên bờ cát, chỉ có Lâm Ngật cùng Tần Định Phương. Nước biển vẫn không ngừng phun lên bãi cát, đập tại trên thân hai người. Tần Định Phương giơ tay lên, tay của hắn run rẩy không ngừng. Tần Định Phương đem chính mình mặt nạ bạc lấy xuống. Tần Định Phương lúc trước bị Lâm Ngật kém chút nổ chết, một nửa mặt cũng hủy, lưu lại vết sẹo xấu xí. Tần Định Phương đột nhiên cười, bởi vì một nửa mặt hoàn hảo, một nửa mặt hủy, cho nên cười lên, giống như một nửa mặt đang cười, một nửa mặt đang khóc. Lâm Ngật ôm Tần Định Phương thanh sắc kích động nói, "Định Phương, ngươi vốn có thể chặt ta một đầu cánh tay trọng thương ta. Ngươi vì cái gì cất kiếm?" Tần Định Phương ho khan hai tiếng, hắn nôn một ngụm máu nói chặt ngươi cánh tay. "Ta cũng là chết, có làm được cái gì a, còn không bằng giữ lại cánh tay này của ngươi đi cùng huyết ma quyết chiến. Ta bị huyết ma thương hủy, lại bị hắn lừa. Ta hận thấu hắn. Lưu lại ngươi cánh tay, để cho ngươi thay ta giết hắn. Đừng cho là ta là đối với ngươi tốt, ta hận không thể ngươi chết. Ha ha, ta cũng coi là mượn đao giết người. Ngươi nói ta cao minh không?" Lúc này một cỗ sóng lại phun lên bãi cát, đập vào trên thân hai người. Tần Định Phương lời nói, giống như cái này phun lên bãi cát sóng, đập tại Lâm Ngật trong lòng, tim của hắn đang rung động. Lâm Ngật nói, "Định Phương, ngươi cao minh. Ta chỉ là vận khí so ngươi tốt, ngươi thật rất cao minh. Ngươi yên tâm, ta nhất định thay ngươi giết huyết ma." Tần Định Phương thỉnh thoảng nói, "Ngươi cũng phải để ta cái chết rõ ràng." "Vì cái gì?" "Ta Nguyệt Đạo không có giết ngươi, ngươi còn có thể từ giữa tháng mà ra." Lâm Ngật nói, "Định Phương, ngươi quên Thiên Mai Lục Đạo là ai sáng tạo sao?" "Là ta nhị gia gia." Hắn thanh tỉnh sau, đem phá giải Thiên Mai Lục Đạo phương pháp nói cho ta biết. Kỳ thật chính là phá đáng sợ nhất lợi hại nhất chiêu này Tàn Nguyệt Đạo. Chiêu này vừa vỡ, còn lại không đủ lo. Về sau ta và ngươi đánh, một mực không dùng phá giải pháp, kỳ thật ta là tại mê hoặc ngươi, để cho ngươi cho là không có phương pháp phá giải. Ta chuẩn bị các loại thời cơ chín muồi, vào lúc mấu chốt nhất xuất kỳ bất ý. Tàn Nguyệt Đạo bên trong có một cái sinh môn, giống như một gian phòng ốc giữ lại một đầu ám đạo. Tìm tới đầu này thầm nghĩ sau đó trong nháy mắt xuyên qua, không có khả năng sai lầm mảy may. Vì thế, nhị gia gia cùng ta còn diễn luyện qua vài lần. Lúc trước mấy trăm chiêu, kỳ thật ta là một mực dụ ngươi dùng chiêu này. Ta không thể cùng ngươi liều phế đi, ta còn phải đối phó huyết ma thì ra là thế. Tần Định Vương cũng giải khai khốn hoặc. Nói như thế, chỉ cần hắn cùng Lâm Ngật quyết tử, chết chính là hắn. Tần Định Vương nói ta lúc đầu, bắt đầu để phòng ngươi có thể phá Thiên Mai Lục Đạo. Nhưng là về sau cùng ngươi chiến mấy lần, ngươi biểu hiện không có gì thường, ta coi là người điên kia có lẽ không có phương pháp phá giải, cho dù có, nhưng là đầu náo hỗn loạn đã sớm quên. Ta lúc trước cũng căn bản không nghĩ nhiều, bởi vì tận dụng thời cơ, chỉ có Tàn Nguyệt Đạo có thể tại thời điểm này giết ngươi. Kết quả, ha ha, Thiên Ý, Tiểu Lâm Tử, đây là Thiên Ý a, ngươi ta kiếp này nhất định sẽ chết tại trên tay đối phương, Thiên Ý, là để cho ta chết ngươi trên tay. Cũng tốt, dù sao cũng so chết tại người khác tay mạnh gấp trăm lần. Mặc dù ngươi ta có thủ không đợi trời chung, nhưng là ngươi nhất hiểu ta, ngươi cũng nhất làm cho ta có cảm giác thân thiết. Dù sao, chúng ta cùng nhau lớn lên, ngươi lúc đầy thắng lợi, ta còn thân hơn qua ngươi. Tiểu Lâm Tử, ta có đôi khi muốn, nếu như ngươi không phải Tần gia đằng sau, ta không phải Lệnh Hồ đằng sau. Nhiều, tốt bao nhiêu a? Nhưng là thượng thiên hết lần này tới lần khác an bài như vậy, không có cách nào a, không có cách nào a. Bốn chữ này giờ phút này để cho người ta nghe tới là như thế nặng nề, nặng như ngàn cân. Lâm Ngật la chã, Tần Định Vương cũng nước mắt ra hốc mắt. Lâm Ngật cất tiếng đau buồn nói, Định Vương, một trận chiến qua đi, Tần gia cùng Lệnh Hồ tộc cho nên ân oán đều, chúng ta đều xứng đáng tổ tông của mình. Người ta cũng không còn là cựu nhân, lại là huynh đệ. Ngươi còn có lời gì, ngươi cũng nói cho ta biết. Tiểu Lâm Tử đều thay ngươi làm. Tần Định Vương muốn đưa tay đến bên eo, hắn muốn từ bỏ đồ vật trong túi ra lấy vật gì, nhưng là giờ phút này hắn cũng không đủ sức kéo ra túi ra miệng. Thế là Lâm Ngật thay hắn lôi ra, Tần Định Vương tay run động lên từ trong túi xuất ra dùng bao vải dầu bao lấy huyết ma thư quyển ra cửu, sau đó hắn cho Lâm Ngật. Hắn nói năm đó, ngươi nhị gia gia muốn cướp nó, hiện tại ta đưa cho ngươi. Lâm Ngật nói, ta sẽ trả cho huyết ma. Tần Định Vương nói đó là ngươi chuyện. Ta còn muốn hỏi ngươi sự kiện. Lâm Ngật nói, ngươi nói. Tần Định Vương nhìn xem Lâm Ngật nói, ta chết đi, ngươi sẽ tịch mịch sao? Lâm Ngật nói, sẽ. Ta cũng sẽ. Tần Định Vương lần nữa cười, Hắn đột nhiên dùng cuối cùng khí lực lớn kêu lên, lệnh hồ cùng Tần gia ân đoán. A đột nhiên, Tần Định Phương thanh âm im bặt mà dừng. Mí mắt của hắn cũng bắt đầu từ từ khép lại. Chương 2189. Ân đoán kết thúc 3 chương 2189 ân đoán kết thúc 3 cầu người phiếu, cuốn sách này đem kết, đây cũng là máu ngục nhất một lần cầu phiếu đảo mắt, Lâm Ngật cùng Tần Định Phương quyết chiến đã qua nửa tháng. Từ cùng Tần Định Phương một trận chiến sau, hắn liền một mực tại Phiêu Linh Đảo tĩnh dưỡng. Lâm Ngật thiết kế tại Phiêu Linh Đảo cùng Tần Định Phương quyết chiến, là trải qua nghị sâu tính kỹ, bao quát như thế nào cùng Tần Định Phương đánh. Bởi vì đánh xong Tần Định Phương, Lâm Ngật còn phải cùng huyết ma một trận chiến, cho nên hai người đại chiến quá trình, Lâm Ngật tận lực xảo đánh, mà không cùng Tần Định Phương lấy mệnh tương bác, tránh cho gặp khó mà nghịch chuyển trọng thương, không phải vậy hắn đem lại khó cùng huyết ma một trận chiến. Lâm Ngật cũng không dùng nội lực tiết ra ngoài, nếu như vận khí kém nội lực trong nháy mắt khó thu về, hậu quả khó mà lường được. Lâm Ngật cùng Tần Định Phương từ từ hao tổn, cuối cùng Lâm Ngật dụ sứ Tần Định Phương sử xuất Thiên Mai Lục Đạo bên trong Tàn Nguyệt Đạo, hắn nắm lấy cơ hội một kích cuối cùng thắng được thắng lợi. Nhưng lại để cho người ta không nghĩ tới Tần Định Phương ở chính giữa kiếm trong nháy mắt phản kích, suýt nữa đoạn Lâm Ngật một tay, may mà Tần Định Phương thay đổi chủ ý cất kiếm. Cho nên cứ việc Lâm Ngật cùng Tần Định Phương một trận chiến thụ thương nhiều chỗ, thương cũng không nhẹ, nhưng là cũng không tạo thành đáng sợ tổn thương. Khúc Vô Hối cũng bị Tiêu Liên cầm nhận được Phiêu Linh Đạo, để hắn cho Lâm Ngật chữa thương. Khúc Vô Hối biết được Lâm Ngật trừ Tần Định Phương, mừng rỡ không thôi. Sau đó Lâm Ngật liền muốn cùng huyết ma một trận chiến, Khúc Vô Hối một mực mong mỏi hôm nay đâu. Chỉ có huyết ma chết, Khúc Vô Hối mới có thể lại không lo lắng trở lại yến thành qua bình thường sinh hoạt. Khúc Vô Hối hy vọng đều ký thác vào Lâm Ngật trên thân, cho nên hắn tận tâm trị liệu chiếu cố Lâm Ngật. Mỗi ngày sắc thuốc Khúc Vô Hối cũng tin không nổi người khác, đến kinh nghiệm bản thân thân là. Đối với Lâm Ngật quan tâm thật sự là cẩn thận. Người trên đảo cho Khúc Vô Hối lấy cái ngoại hiệu, Nũ Mâu Khúc Vô Hối còn đem cái kia linh chi ngàn năm lại phối hợp kỳ dược trị thành dược hoàn để Lâm Ngật mỗi ngày lúc bình phần phục một hạt, công hiệu càng tăng lên gấp bội. Lâm Ngật cũng mỗi ngày dùng trời run sợ thần công chữa thương, trải qua nửa tháng điều dưỡng Lâm Ngật đã khôi phục 6-7 thành. Qua một thời gian ngắn nữa, Lâm Ngật liền có thể hoàn toàn khôi phục đạt tới trạng thái tốt nhất. Về phần Lâm Ngật cùng huyết ma ước định 19 tại Phong Thần Lĩnh quyết chiến một chuyện, hoàng thượng thay Lâm Ngật đem việc này viên mãn lắng lại. Hoàng thượng nhanh đi đến Tấn Châu lấy cớ chính mình long thể có việc gì, cho nên trở về hồi kinh tĩnh dưỡng. Hoàng thượng sai người phát ra thông cáo, Lâm Ngật cùng Côn Lôn Ma trận chiến này hắn nhất định phải nhìn, sẽ không bỏ qua, cho nên ngày quyết chiến kỳ trì hoãn. Đại hắn long thể chuyển biến tốt đẹp, hai người lại tùy ý quyết chiến. Mặc dù những cái kia đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải Tam Giáo Cửu Lưu thất vọng, nhưng là ngày quyết chiến kỳ đẩy sau là hoàng thượng duyên cớ, cũng đều không dám có chỉ trích. Mà lại không ít người cũng nóng trông hoàng thượng cùng bọn hắn cùng một chỗ quan chiến, như thế trận chiến này càng là ý nghĩa phi phàm, sẽ ghi vào sử sách. Bọn hắn cũng có thể thấy thiên tử phong thái. Cho nên mọi người nóng trông hoàng thượng sớm đi long thể khôi phục, Lâm Ngật liền có thể Côn Lôn Ma tùy ý quyết chiến. Về phần đầu hàng Vân Đảo cùng người của Ma tộc, cũng thích đáng xử trí. Vân tộc người mặc dù nhiếp tại Dâm Vi chợ Tần Định Vương, nhưng là đại đa số thời gian bọn hắn ở trên biển tìm kiếm Phiêu Linh Đảo, cũng không phạm phải bao nhiêu việc ác, cho nên Vân Đảo người đều được phong thích. Vân Đảo chủ cùng một đám thủ hạ cảm động đến rơi nước mắt, bọn hắn thể từ nay về sau vĩnh viễn không làm ác. Người của Ma tộc thì đều bị đeo lên xiềng xích trở thành Phiêu Linh Nô, Vệ Giang Bình cùng Tăng Đằng Vân an bài trước bọn hắn làm chút khổ nặng việc để xem hiệu quả về sau. Cách mỗi 3 năm căn cứ kỳ biểu hiện thưởng phạt. Biểu hiện tốt người, phải đi nó xiềng xích, trở thành Phiêu Linh Đảo cư dân. Như phạm sai lầm người, sẽ nhốt vào phạt giới nham. Ngày hôm đó Lâm Ngật đi vào phạt giới nham thạch trong cung, năm đó cầm tù mẫu thân gian kia phòng ngầm dưới đất. Lâm Ngật cầm trong tay hai bộ huyết ma công, một bộ là xà kiếm lão quân tu luyện cái kia bộ, một bộ khác là Tần Định Phương tu luyện cái kia bộ quyển gia cửu huyết ma công. Bộ này quyển gia cửu huyết ma sách lúc trước bị mọi người coi là huyết ma sách nguyên bản, nhưng là chân chính huyết ma sách nguyên bản thì tại trong mặt nạ. Lâm Ngật đi đến cái kia để đó quần áo cái dương trước, đem mở dương ra. Bây giờ trong dương đã để đó 4 bộ huyết ma sách, theo thứ tự là Tả Triều Dương, Nhìn Trở Về, Lý Thập Ngũ cùng bay đến tu luyện huyết ma sách. Lâm Ngật đem 4 bộ kia huyết ma sách từ trong dương xuất ra đặt lên bàn, lại đem xà kiếm lão quân cùng Tần Định Phương huyết ma sách cùng 4 bộ kia sắp xếp ra. Cái này lục bộ huyết ma sách cũng là đương kim chuyển thế tất cả huyết ma sách. Lâm Ngật lại đưa tay vào lòng, đem bán niệm kia mặt nạ cũng xuất ra đặt lên bàn. Nhìn xem cái này mấy bộ huyết ma sách, Lâm Ngật đùi ngùi mãi thôi. Trải qua mấy năm, trải qua vô số huyết chiến, chết nhiều người như vậy, hiện tại ân oán đều, tất cả huyết ma sách cũng đều trong tay hắn. Lại đem huyết ma giết, liền có thể triệt để kết thúc huyết ma họa. Lâm Ngật lại nhìn chung quanh thạch thất, hiện lên trong đầu ra hắn lần thứ nhất tiến thạch thất này nhìn thấy mẹ tình hình. Lâm Ngật nghĩ thầm, nếu như một số năm trước mẹ chưa thụ cha dụ hoặc ám kết châu thai, cũng sẽ không có hắn. Nếu như mẹ không chuẩn bị hắn đưa đến Bắc phủ, cũng sẽ không có hậu sự tình giải quyết. Như thế, không biết kết thúc huyết ma họa lại là người nào? Bình thiên hạ, lại là cái nào anh hùng? Số mệnh, đây hết thảy đều là số mệnh. Lâm Ngật tự lẩm bẩm, mẹ, nhiều năm như vậy trải qua kiếp nạn, trải qua huyết tinh, hài nhi sớm đã chẳng ghét. Không lâu hài nhi liền muốn cùng huyết ma ngay trước người trong thiên hạ, ngay trước hoàng thượng quyết nhất tử chiến. Cũng là hài tử mà trận chiến cuối cùng. Vọng nương trên trời có linh phù hộ mà. Vô cùng cảm thán Lâm Ngật nâng bút, trong nghiên mực mực sớm đã khô cạn mấy năm, Lâm Ngật cắn nát đầu ngón tay, dỉ máu đến trong nghiên mực. Sau đó hắn dùng bút chấm máu, tại trên một trang giấy viết xuống 4 câu nói, 10 năm mưa gió 10 năm tâm, ân đoán tan hết nghe tiếng sóng. Trận chiến cuối cùng về nơi nào, biển xanh tình kiếm nhân phiêu linh. Lâm Ngật viết xong, thật lâu ngắm nghĩa trên giấy 4 câu nói, trên mặt phun ra ấm áp ý cười. Lâm Ngật đem cái kia lục bộ huyết ma sách cùng oán niệm mặt nạ để vào một cái màn bao, sau đó hắn đeo túi sách túi từ địa cung đi ra hướng Vệ Giang Bình ở lại bãi biển mà đi. Đến bãi biển sau, Lâm Ngật nhìn thấy Vệ Giang Bình cùng Tăng Đẳng Vân hai người đang ngồi ở bờ biển câu cá. Bên cạnh còn để đó một vỏ rượu, trên kệ còn nướng cá. Lâm Ngật liền đi qua, hắn cười nói, hai vị ca ca thật khoái hoạt mà. Tăng Đẳng Vân nói chúng ta phiêu linh hải ngoại thời điểm, ta thường cùng Vệ đại ca ở chỗ này câu cá uống rượu, nhìn Vân Quyển Vân Thư, xem mặt trời mọc mặt trời lặn, thật sự là tiêu dao khoái hoạt. Lúc trước ta rời đảo lại trở về giang hồ, cho là mình việc khó lấy trở về. Ha ha, kết quả lão thiên không tệ với ta, ta lại về lấy trở về. Ta cần phải cố mà chân quý về sau thời gian, về sau ta đúng vậy chém chém giết giết. Sát huyết ma là của ngươi sự tình, không có quan hệ gì với ta. Lâm Ngật cười nói, không dám tiếp tục làm phiền tỷ phu. Vệ Giang Bình cười đối với Lâm Ngật nói, Lâm Ngật, ngươi kết thúc huyết ma hòa sau, chúng ta liền có thể rời đảo đi trụ du thế giới. Lâm Ngật nói, có lẽ chết là ta à? Tăng Đẳng Vân nói phi phi, đồng nôn vô kỵ. Nói xong, ngươi nhất định không thể chết. Không phải vậy ta đúng vậy mai táng ngươi. Cũng liền vào lúc này, Khúc Vô Hối bưng một bát thuốc một đường chạy chậm đến bãi biển. Khúc Vô Hối nhìn thấy Lâm Ngật cao hứng nói, Lâm Ngật ngươi thật là làm cho ta dễ tìm, còn tốt đụng phải Tiểu Phúc nói ngươi tới đây. Nhanh, mau đem thuốc này ăn, bỏ lỡ canh giờ, dược hiệu liền không xong. Ai, ngươi cũng thật sự là không nghe lời, mới tốt chút liền chạy loạn. Khúc Vô Hối đối với Lâm Ngật một phen nói liên miên lại nhải. Tăng Đẳng Vân cười nói, ha ha, Lâm Vương, nhanh nghe ngươi nhũ mẫu lời nói đem thuốc uống. Vệ Giang Bình cũng cười đứng lên. Lâm Ngật một mặt bất đắc dĩ, hắn tiếp nhận thuốc uống. Lâm Ngật uống thôi thuốc, thân hình chợt vang lên hướng trên biển lướt tới. Câu nguyện phiếu, quyển sách này đem kết. Đây cũng là máu ngục nhất một lần cầu phiếu. Hy vọng một mực duy trì Vũ Hàn nữa thích máu ngục bằng hưu, cuối cùng lại vì cuốn sách này tặng một phiếu. Cũng coi như đến nơi đến chỗ đi. Chương 2190. Đều tụ Tấn Châu một chương 2190 đều tụ Tấn Châu một cầu nguyện phiếu, cuốn sách này đem kết. Đây cũng là máu ngục nhất một lần cầu phiếu. Tăng Đẳng Vân ba người gặp Lâm Ngật hướng trên biển mà đi, cơ hồ trăm miệng một lời. Người muốn đi đâu mà? Lâm Ngật rơi vào trên mặt biển. Hắn hướng ba người nói ta muốn đi một chỗ thanh tĩnh vài ngày, nói cho bọn hắn không cần phải lo lắng, lại nói cho Liên Cẩm để nàng thay ta thông cáo giang hồ, tháng này 29 cùng huyết ma quyết chiến, địa điểm do huyết ma định, ta sẽ ở ngày quyết chiến hiện thân. Khúc Vô Hối kêu lên, ngươi trở lại cho ta, ngươi mỗi ngày còn cần uống thuốc, còn có một cặp thuốc ngươi đi ai ăn, ngươi bây giờ thương còn chưa tốt, ta phải để cho ngươi tốt không thể tốt hơn mới được, dạng này ngươi mới có thể giết lão ma, mẹ hắn mới có thể trở về nhà, ta chịu đủ. Lâm Ngật cười to nói, Khúc huynh, ngươi đã luyện chế cho ta dược hoàn, ta hội thiên trời đúng hạn ăn, không cần tiếp tục muốn uống thuốc. Ngươi yên tâm, ta sẽ tĩnh tâm điều dưỡng, để cho ta tốt không thể tốt hơn. Ngươi cũng nhất định có thể thoại nguyện về nhà cùng ngươi to to nhỏ nhỏ các lão bà. Ha ha, nói đi. Lâm Ngật hai chân giẫm lên mặt biển hướng một cái phương hướng lao đi. Dựa vào Tây Nam Hải vực, ngừng lại một chiếc thuyền nhỏ. Lâm Ngật đến nơi đó nhẹ nhàng rơi vào trên thuyền, sau đó hắn bắt một cái mái chèo liên tục đập ở trên mặt nước, thuyền nhỏ kia mũi tên bình thường mà đi. Trên bờ biển, lưu lại Tăng Đẳng Vân ba người. Ba người đều có vẻ hơi u mê. Ba người hai mặt nhìn nhau. Khúc Vô Hối đạo, hắn thật sự là tùy hứng. Các ngươi có biết hắn đi nơi nào? Tăng Đẳng Vân từ trên đá nhảy xuống đến Khúc Vô Hối đi theo, sau đó một tay ôm hắn vai nói ta nào biết được, ta mặc kệ hắn. Khúc ca a, hắn đi, ngươi nếu không làm ta nhũ mẫu đi. Khúc Vô Hối thổi râu ria nói ngươi sinh long hoạt hổ lại không thụ thương. Tăng Đẳng Vân có vẻ hơi thẹn thùng, hắn hạ giọng nói, Khúc ca ca, không dối gạt ngươi, ta có một lần kịch chiến, nơi đó bị thương nhẹ. Lần này về đảo vốn muốn cùng nàng dâu đại chiến 300 bề cùng, kết quả thảm bại, a ta còn muốn lại sinh mấy đứa nhóc, đa tử đa phúc. Cầu Khúc ca để cho ta tái hiện ngày xưa hùng phong thì ra là thế. Khúc Vô Hối hắc hắc cười, hắn nói vậy ta có chỗ tốt gì? Tăng Đẳng Vân nói Lâm Ngật cùng huyết ma quyết tử, hơn phân nửa lưỡng bại câu thường, hắn chưa hẳn giết được huyết ma. Đến lúc đó ta thừa cơ ra tay làm thịt huyết ma. Từ đây, trời cao nhâm ca ca bay, hải khoát nhâm ca ca vọt, không cần tiếp tục đông tránh ít rét. Tăng Đẳng Vân vừa nói xong, Khúc Vô Hối kéo lại tay hắn nói đi, về nhà uống thuốc. Khúc Vô Hối liền lôi kéo hí ha hí hưởng Tăng Đẳng Vân rời đi bãi biển. Lưu lại Vệ Giang Bình một người, hắn ngồi ở chỗ đó suy nghĩ Lâm Ngật đến tụt cùng đi đâu. Lúc này Mai Mai đi vào bãi biển. Mai Mai tới nói ta tìm Lâm Ngật có việc. Hắn đi đâu rồi? Vệ Giang Bình liền đem lúc trước sự tình nói cho Mai Mai, xong việc hắn nói Lâm Ngật nói không cần lo lắng cho hắn. Ngày quyết chiến hắn liền hiện thân. Mai Mai đôi mi thanh tú cau lại giống như lẩm bẩm, hắn đến tụt cùng đi đâu? Vệ Giang Bình lắc đầu. Mai Mai liền rời đi bãi biển đi tìm Cẩm Nhi, có lẽ Cẩm Nhi biết Lâm Ngật đi nơi nào. Mai Mai sau khi rời đi, Vệ Giang Bình cầm rượu lên đàn uống hai ngụm, hắn nhìn qua biển rộng mênh mông lẩm bẩm, nhị đệ, ta hiện tại biết ngươi đi đâu vậy? Trừ Vệ Giang Bình, không có ai biết Lâm Ngật đi đâu. Bao quát Tô Cẩm Nhi, cứ việc không biết Lâm Ngật đi hướng, nhưng là bọn hắn cũng không vì Lâm Ngật lo lắng. Lâm Ngật sóng gió gì không có trải qua. Tiêu Liên Cẩm cũng tuân theo Lâm Ngật dặn dò thông cáo giang hồ, Hoàng thượng Long thể khôi phục, ngày quyết chiến định vào tháng này 29. Mấy ngày sau, Huyết Ma cũng thông cáo giang hồ, quyết chiến địa điểm định tại Tấn Châu Tây Bắc 40 dặm chỗ huyết sa bãi. Thông cáo một truyền, lập tức lan truyền ra. Toàn bộ giang hồ lần nữa sôi trào. Bọn hắn chờ đợi quyết đấu đỉnh cao lần này rốt cục muốn tới. Kỳ thật những cái kia tụ tập tại Tấn Châu ngũ hồ tứ hải nhân sĩ đại bộ phận còn chưa rời đi. Những người này cơ bản đều là đường xa người tới. Nếu như bọn hắn trở về lại đến lại là một phen ngựa xe vất vả dày vò, không chỉ hao phí tinh lực còn lãng phí tiền tài. Cho nên đường xa người đều ở lại chờ đợi. Rốt cuộc đã đợi được tin tức, bọn hắn đều may mắn lúc trước chưa đi. Ngày quyết chiến kỳ cùng địa điểm định sau, bọn hắn ở trong thành các nơi uống rượu vui vẻ. Dân chúng địa phương cũng thụ bọn hắn cảm nhiễm, cũng đều lấy các loại tình thế sung sướng. Mãn thành lại răng đèn kết hoa. Nơi đó quan phủ còn tổ chức vũ sư múa rồng đội ngũ tập luyện, chuẩn bị nên đón hoàng thượng đến. Một mảnh sung sướng không khí. Những người rời đi kia nghe được tin tức trong đêm lên đường hướng Tấn Châu đuổi, sợ bỏ lỡ ngày quyết chiến con. Tin tức truyền đến hoàng thượng nơi đó, hoàng thượng cũng đại hỉ. Hôm sau, hoàng thượng liền dẫn đội ngũ trùng trùng điệp điệp rời đi kinh thành. Trong đội ngũ có hoàng thân quốc thích, hoàng hậu quý phi, còn có rất nhiều quan viên, chỉ là mãnh tướng liền có vài chục tên. Dạ ứng vệ đội, hồng y vệ, đại lý tự tinh anh ra hết. Đại tướng quốc tự mấy đại hộ đế thần tăng cũng mang 80 danh tướng quốc tự cao thủ hộ giá. Ngoài ra còn có 1000 tinh binh tùy hành. Hoàng thượng tự mình đem người quan chiến, đây cũng là trong giang hồ sự tình chưa bao giờ có. Đội ngũ chỗ đi qua, bách tính đường hẻm vì lệ chờ đón. Phiêu linh đảo thượng cũng đang chuẩn bị lấy. Trải qua giang hồ nhiều năm như vậy phân loạn, vô số môn phái hôi phiên diệt, ngay cả Nam viện Bắc phủ cũng tận hủy, chỉ có Phiêu linh đảo hoàn hảo tồn lưu, cũng làm cho mai mai cùng còn sống sót Phiêu linh đảo các lão nhân bùi ngùi mai thôi. Bây giờ, Phiêu linh đảo cũng coi là đưa tay làm tan mây thời ánh trăng. Mai mai còn dẫn người bái hải thần, cảm tạ hải thần phù hộ. Nhưng là đối mặt hải thần tượng, mai mai trong lòng lại là xấu não. Lâm Ngật từng đáp ứng cho nàng một cái công đạo, nàng một mực trở lấy, ngóng trông. Nhưng là, chỉ bằng cách hải thần tồn tại một ngày, từ nội tâm của nàng tới nói, nàng vĩnh viễn không chiếm được chân chính muốn tự do. Hải thần, giống như gông cùm xiềng xích nàng tinh thần công xiềng. Có lẽ, nàng cả đời cũng khó khăn thoát khỏi hải thần vượt qua mình muốn cuộc sống tốt đẹp. Bái hải thần, chọn lựa ngày hoàng đạo. Hôm nay, mai mai, Tiêu Liên Cẩm, Tô Cẩm Nhi, Vệ Giang Bình, Tăng Đằng Vân, Tần Cố Mai, Tả Tinh Tinh, Mận Nhi, Sương Nhi một đám người mang trăm người rời đi Phiêu Linh đảo chiều Tấn Châu mà đi. Tiểu Phúc cùng Tiểu Triều Dương mấy đứa bé cũng đều mang theo trên người. Những hải tử này cũng đều là Lâm Ngật thân nhân, Lâm Ngật càng thương bọn họ. Bọn hắn sẽ để cho Lâm Ngật càng thêm tràn ngập lòng tin cùng lực lượng. Trận chiến này cũng là vì bọn nhỏ tương lai mà chiến. Đi mấy ngày, ngay tại một đoàn người cách Tấn Châu còn có hơn 20 dặm thời điểm, đột nhiên phía trên đỉnh đầu bọn họ vang lên một tiếng ưng minh gọi thanh âm. Tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên, chỉ gặp được vừa mới chỉ đại ưng xoay quanh. Ưng bên trên còn ngồi một người. Người này nhìn qua hơn 50 tuổi, hắn sắc mặt hồng nhuận phấn khởi, thần sắc yêu nhã, mọc lên một đôi mắt phượng. Hắn lông mày cùng sợi râu đều đã hoa râm. Cái này phản để hắn một loại tiên phong đạo cốt khí chất. Người này hướng bọn họ nói các ngươi những phàm phu tục tử này muốn đi đâu? Có thể thấy được bát giới. Đúng rồi, còn có nha đầu mọi người thấy ứng bên trên người này đều kích động và phấn. Nhất là Tô Cẩm Nhi cùng Tiêu Liên Cầm càng là không kìm được vui mừng. Tô Cẩm Nhi kích động kêu lên, "Cha!" Tiêu Liên Cầm thì hô, "Sư phụ!" Tăng Đẳng Vân cười to nói, "Ha ha, là hầu gia." "Hầu gia a, ngươi bây giờ thành tiên sao? Ta là ngươi năm đó dưới trướng Tăng Đẳng Vân a, ngươi còn nhận ra được ta không?" Trên lưng chim ưng người chính là một đời võ hầu. Giờ phút này Tô Khinh Hầu không mang mặt nạ, là nó diện mục thật sự. Cũng liền vào lúc này, một thanh âm truyền đến. "Con khỉ a, ngươi chờ ta một chút a." "Ưng Nhi a, ngươi làm sao không nghe lời? Ta đuổi các ngươi 80 dặm, ta sắp mệt chết. Chờ ta một chút cầu nguyện phiếu, quyển sách này đem kết. Đây cũng là máu ngục một lần cuối cùng cầu phiếu. Hy vọng một mực duy trì Vũ Hàn nữa thích máu ngục bằng hữu, cuối cùng lại vì cuốn sách này tặng một phiếu. Cũng coi như đến nơi đến chỗ đi." Chương 2191. Đều tụ Tấn Châu 2 chương 2191 đều tụ Tấn Châu 2, cầu nguyện phiếu theo thanh âm này truyền đến, một cái đầu ảnh cũng về phía tây nam phương hướng mà đến. Thân ảnh này lướt qua một mảnh ruộng đồng, hướng Tô Cẩm Nhi bên này tới. Tới mặt người này bên trên mang theo một bộ chư bát giới mặt nạ, trên đầu còn mang theo một đỉnh đầu hổ mũ, lộ ra quọng tóc như tuyết trắng. Có thể thấy được hắn là một đầu tơ bạc, tuổi tác rất lớn. Tô Cẩm Nhi cùng Tiêu Liên Cầm lập tức biết người này là ai. Hai người gặp hắn bộ này dở dở ương ương bộ dáng không khỏi đều nhịn không được cười lên. Người tới phụ cận, Tô Cẩm Nhi nên đón cười nói, "Phương tiên sinh, vì dỗ dành cha ta cũng thật sự là khó khăn cho ngươi. Cẩm Nhi đêm nay phải thật tốt xảo vài món thức ăn cùng ngươi uống vài chén." Người tới đem mặt nạ lấy xuống, chính là Phương Thanh Vân. Lúc trước Phương Thanh Vân mang theo Tô Khinh Hầu đến Côn Lôn Sơn, hắn dốc lòng chăm sóc lấy Tô Khinh Hầu. Cứ việc Tô Khinh Hầu tình huống lúc tốt lúc xấu, nhưng là hai người cũng qua tiêu giao tự tại. Trước đó vài ngày Phương Thanh Vân mang Tô Khinh Hầu đến Ngọc Môn Quan du ngoạn, hắn nghe được Lâm Ngật muốn cùng Côn Lôn Ma tại tháng này 29 quyết chiến tin tức. Phương Thanh Vân không nghĩ tới Lâm Ngật muốn cùng huyết ma quyết tử. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua hai người quyết chiến. Thế là Phương Thanh Vân liền dẫn Tô Khinh Hầu hướng Tấn Châu mà đến. Kết quả trở lại Trung Nguyên, Tô Khinh Hầu sở tỉnh sinh tỉnh nhớ ra cái gì đó, hắn liền bắt đầu la hét muốn đi tìm bác giới, hổ ra, cùng nha đầu. Nha đầu Phương Thanh Vân là giả dạng không được. Vì trấn an Tô Khinh Hầu, những ngày này Phương Thanh Vân một hồi giả dạng làm bắt giới, một hồi đóng vai hổ ra. Cũng thật sự là làm khó Phương Thanh Vân. Kết quả hôm nay Tô Khinh Hầu lại không yên ổn, tại hai người nghỉ ngơi thời điểm, Tô Khinh Hầu đột nhiên lướt lên lưng chim ưng muốn đi tìm bắt giới cùng nha đầu. Ưng Nhi liền trở đi Tô Khinh Hầu mà đi. Phương Thanh Vân để Ưng Nhi trở về, kết quả cái này Ưng hiện tại cùng Tô Khinh Hầu lẫn vào tư quen, vậy mà không nghe Phương Thanh Vân bảo. Trở đi Tô Khinh Hầu vậy thì thật là như thoát cương ngựa hoang tại trời xanh bay lượn. Thế là Ưng Nhi trở đi Tô Khinh Hầu ở thiên hạ bay, Phương Thanh Vân dưới đất đuổi. Cũng thật sự là khổ Phương lão tiên sinh, cao tuổi rồi, đuổi 80 dặm. Phương Thanh Vân giờ phút này một mặt mồ hôi, thở hổn hển. Phương Thanh Vân đối với Tô Cẩm Nhi cười khổ nói, may mắn, đụng tới các ngươi. Không phải vậy ta bộ xương già này hôm nay liền hủy. Ta thật sự là kiếp trước thiếu cha ngươi. Tô Cẩm Nhi tranh thủ thời gian lấy khăn tay ra đau lòng cho Phương Thanh Vân lau mồ hôi. Tiêu Liên Cẩm, Tả Tinh Tinh, Tăng Đẳng Vân cùng một chút nam viện tử đệ thì kích động hướng không trung la lên, để Tô Khinh Hầu xuống tới. Phương Thanh Vân cũng ngửa mặt hướng không trung nói nhẹ, "Hầu à, hiện tại con gái của ngươi cùng nha đầu đều ở nơi này, ngươi dù sao cũng phải an tâm đi. Có các nàng tại, ta cũng mặc kệ ngươi, ứng nhi ta cũng không còn được." Ai? Tô Khinh Hầu ngự lấy ứng quanh quần trên không trung, đối mặt phía dưới kích động mọi người hắn lộ ra thở ở Tô Cẩm Nhi cũng kêu lên, "Cha, ngươi tốt nhất nhìn, ta là của ngươi Cẩm Nhi a, ngoại tôn của ngươi Tiểu Phúc cũng ở đây. Cha ngươi nghe lời, mau xuống đây." Tô Cẩm Nhi như dỗ hải tử bình thường dỗ dành Tô Khinh Hầu. Nhưng là Tô Khinh Hầu hiện tại không nhận ra nữ nhi, mà Tiêu Liên Cẩm mặc dù bây giờ là nữ tử cho trang, nhưng là không phải diện mục thật sự, Tô Khinh Hầu càng là không nhận ra nàng đến. Tô Khinh Hầu nói, "Các ngươi đều là Lao Phương mời tới lừa gạt ta, ta như thế nào bên trên các ngươi khi? Ta xuống dưới liền không tự do. Ta muốn đi tìm nha đầu." Nói đi, Tô Khinh Hầu lại không để ý tới đám người, khống chế lấy ưng nhi hướng một cái phương hướng mà đi. Đám người dở khóc dở cười. Tiêu Liên Cẩm hướng Tô Cẩm Nhi nói, "Các ngươi đi đầu, ta tự có biện pháp." Sau đó Tiêu Liên Cẩm hướng phía phương hướng kia chạy đi. Tiêu Liên Cẩm lướt qua từng mảnh ruộng đồng, sau đó kim hoàng trên vùng quê chạy nhanh. Bầu trời là Tô Khinh Hầu ngự ưng bay lượn. Lấy Tiêu Liên Cẩm tu vi cái kia có thể theo kịp, Tô Khinh Hầu cùng ưng nhi thân hình cũng càng ngày càng đến xa. Tiêu Liên Cẩm cũng không còn tiếp tục chạy đuổi theo, nàng dừng lại móc ra một chi cây sáo, sau đó thổi một chi từ khúc. Thế là du dương tiếng địch tiếng vọng tại trên vùng quê. Tiêu Liên Cẩm thổi từ khúc là Phượng Cầu Hoàng. Phượng Cầu Hoàng vốn là tỳ bà khúc, hiện tại Tiêu Liên Cẩm dùng cây sáo thổi, cũng đừng là một phen bật bị. Bởi vì Tiêu Liên Cẩm biết Phượng Cầu Hoàng từ khúc này tại sư phụ trong lòng có ý nghĩa là gì. Qua nhiều năm như vậy, Tô Khinh Hầu vô số lần đàn tấu Phượng Cầu Hoàng. Bắt đầu Tiêu Liên Cẩm không biết sư phụ vì sao như vậy yêu quý chi này khúc, về sau nàng lớn lên rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai sư phụ là tưởng niệm một nữ tử. Người kia nữ tử gọi Liêu Cẩm. Cho nên Tiêu Liên Cẩm minh bạch, coi như sư phụ không nhớ nổi bất cứ chuyện gì, nhưng là chi này Phượng Cầu Hoàng giống như sư phụ võ công, đã sớm dung nhập tính mạng hắn, dung nhập huyết dịch của hắn, cho tới bây giờ chưa có nhớ. Quả nhiên, Tô Khinh Hầu nghe được từ khúc này, nội tâm dâng lên một loại kỳ diệu cảm thụ. Thế là Tô Khinh Hầu liền khống chế lấy ưng nhi quay trở lại, hướng phía tiếng địch mà đến. Tiêu Liên Cẩm nhìn xem quay trở lại sư phụ, trong mắt phát ra ánh sáng. Ưng nhi trở đi, Tô Khinh Hầu bay đến cách Tiêu Liên Cẩm còn có bên ngoài hơn 10 trượng, Tô Khinh Hầu từ lưng chim ưng lướt xuống, sau đó nhẹ nhàng rơi vào màu vàng trên vùng quê. Sau đó Tô Khinh Hầu chậm rãi hướng Tiêu Liên Cẩm đi tới. Tiêu Liên Cẩm tiếng địch cũng im bặt mà dừng. Nàng kéo xuống mặt nạ của mình, lộ ra mỹ lệ dung nhan. Nàng quăng một chút đầu, một đầu mái tóc tản ra. Một trận gió thổi tới, Liên Cẩm mái tóc ti ti phi dương. Trên mặt nàng cũng tỏa ra nhất động lòng người dáng tươi cười. Trong mắt nàng tràn ngập thâm tình. Giờ khắc này, có lẽ là nàng cả đời này xinh đẹp nhất trong mấy mắt. Tô Khinh Hầu một bên hướng nàng đi tới, một bên ngắm nhìn nàng. Tiêu Liên Cẩm cũng hướng Tô Khinh Hầu đi qua. Tô Khinh Hầu đột nhiên kêu một tiếng. Liên Cẩm sư phụ nhận ra nàng, cái này khiến Tiêu Liên Cẩm lệ nóng doanh trọng. Tiêu Liên Cẩm lớn tiếng la lên, "Sư phụ!" Sau đó Tiêu Liên Cẩm tăng tốc bước chân, tại màu vàng trên vùng quê chạy vội, chạy về phía sư phụ, cũng chạy về phía nàng một mực tha thiết ước mơ hạnh phúc. Tô Khinh Hầu cũng tăng tốc bước chân, hắn kêu gọi, "Liên Cẩm, nha đầu, sư phụ, ta là của ngươi Liên Cẩm, ta là của ngươi nha đầu." Tiêu Liên Cẩm một bên chạy, một bên kích động đáp lại. Hai người khoảng cách cũng đang không ngừng rút ngắn. Năm đó, Tiêu Liên Cẩm mới biết yêu, liền yêu sư phụ của mình. Nhưng là, trong thế tục có quá nhiều khó mà vượt qua phi ly, qua nhiều năm như vậy Tiêu Liên Cẩm chỉ có thể đưa nàng đối với sư phụ nóng rực yêu thâm tàng trong lòng. Trải qua mưa gió, trải qua kiếp nạn, trải qua tất cả thăng trầm, Tiêu Liên Cẩm đoạn đường này đi tới, thật là dài đằng đẵng, thật vất vả. Nhưng là hiện tại, nàng cùng sư phụ khoảng cách càng ngày càng gần. Sư phụ, không còn là xa không thể chạm. Rốt cục, Tiêu Liên Cẩm chạy đến Tô Khinh Hầu trước mặt, dũng cảm nhào vào Tô Khinh Hầu ôm ấp. Tô Khinh Hầu đem Tiêu Liên Cẩm ôm chặt lấy, hắn nói, "Nha đầu, ta tìm ngươi tìm thật vất vả." Tiêu Liên Cẩm vui đến phát khóc, nàng nói, "Sư phụ, ta cùng Lâm Ngật về lục viện tìm lệnh hồ tàng hồn xương cốt. Ta tìm tới khăn tay kia, trên đó viết một trận ân đoán, tán tán tán. Ngày sau Liên Cẩm theo giúp ta, quãng đời còn lại là đủ." "Sư phụ, nha đầu thật vui vẻ, nha đầu thật hạnh phúc. Quãng đời còn lại, nha đầu lại không rời đi sư phụ. Nha đầu vĩnh bạn bồi tiếp ngươi, chân trời góc biển, đi theo mà kết thúc." Tô Khinh Hầu cười, ấm áp cười. Hắn nói, "Có nha đầu theo giúp ta là đủ." Lúc này, con ưng kia bay đến hai đầu trên đỉnh không. Nó giống như thụ hai người cảm xúc cảm nhiễm, trên không trung vỗ cánh, không ngừng phát ra vui sướng kêu to. Chương 2192. Bạn chúng tuân hướng huyết xa bãi một. Chương 2192. Bạn chúng tuân hướng huyết xa bãi một. Tô Cẩm Nhi một đám người tới trước Tân Châu, sau đó tại một chỗ đại trạch xa xuất chân. Một lúc lâu sau, Tiêu Liên Cẩm mang theo Tô Khinh Hầu trở về. Vì không bại lộ chính mình chân dung, Tiêu Liên Cẩm lại mang lên trên mặt nạ. Đám người gặp Tô Khinh Hầu trở về cao hứng bật phần, nhao nhao hỏi hắn tình an ân cần thăm hỏi. Tả Tinh Tinh cùng Tăng Đẳng Vân năm đó là Tô Khinh Hầu thủ hạ, hai người đối với Tô Khinh Hầu đều cực kỳ kính trọng, gặp lại Tô Khinh Hầu đều vô cùng cảm thán. Lần này tùy hành còn có hơn 20 tên nam viện tử đệ, bọn hắn càng là kích động vì lệ tại Tô Khinh Hầu trước mặt. Nhưng là Tô Khinh Hầu trừ Tiêu Liên Cẩm, căn bản lại nhận không ra bọn hắn, cái này khiến Tăng Đẳng Vân bọn người cảm thấy thất lạc thương cảm. Tô Cẩm Nhi ôm Tiểu Phúc tiến lên phía trước nói, "Cha, ta là Cẩm Nhi." Tiêu Liên Cẩm đối với Tô Khinh Hầu đạo, "Sư phụ, hắn chính là con gái của ngươi Cẩm Nhi." Nàng nuốt ve tiểu nha đầu, "Là của ngươi ngoại tôn nữ Tiểu Phúc." Tô Khinh Hầu tự nhiên tin tưởng Tiêu Liên Cẩm. Mà lại trên đường trở về, Tiêu Liên Cầm kiên nhận cho Tô Khinh Hầu trước giảng một chút người cùng sự. Tô Khinh Hầu đã mất đi ký ức, Tiêu Liên Cầm chính là trí nhớ của hắn. Không có Tiêu Liên Cầm, Tô Khinh Hầu liền bị mất đi qua. Trước mắt chính là mình nữ nhi ngoại tôn, Tô Khinh Hầu kích động, hắn hướng Cẩm Nhi cùng Tiểu Phúc giang hai cánh tay. Tô Cẩm Nhi ôm nữ nhi đầu nhập cha ôm ấp. Đám người thấy vậy chẳng cảnh, đều bị cảm động. Tô Cẩm Nhi cũng mau để cho nữ nhi hô ông ngoại. Tiểu Phúc lại dùng non nớt thanh âm trách cứ Tô Khinh Hầu, nàng nói, "Hừ, mẹ thường nhắc lên ông ngoại, nói ngươi là thiên hạ nhất làm cho người kính ngưỡng đại anh hùng, nhưng là ngươi lại tuyệt không nghe lời, không bất lo. Nơi đó là tông sư một phái, đơn giản chính là cái không nghe lời lão ngoan đồng." Đám người nghe Tiểu Phúc lời này cũng không khỏi yên lặng. Tô Khinh Hầu biết Tiểu Phúc là chính mình ngoại tôn, ưa thích vô cùng. Hắn đem Tiểu Phúc ôm tới nói, "A, về sau ông ngoại nghe lời ngươi, ngươi nói cái gì, ông ngoại thì làm cái đó." Vừa vặn rất tốt. Tiểu Phúc vào thành thời điểm liền nghe được trong thành náo nhiệt thanh âm, còn có tiếng pháo nổ, cái này khiến một mực ở tại Phiêu Linh đảo Tiểu Phúc rất mong chờ. Nàng muốn đi trong thành xem náo nhiệt, liền đối với Tô Khinh Hầu đạo, "Vậy ngươi dẫn ta đi trong thành xem náo nhiệt, lại cho ta mua xong ăn được chơi, ngươi chính là nghe lời ông ngoại." Lúc đầu một đường mệt nhọc, một đám hải tử cũng mệt mỏi. Tiểu Triều Dương bọn hắn giờ phút này đều mệt trong phòng ngủ thiết đi. Tô Cẩm Nhi vốn muốn cho nữ nhi gặp qua ông ngoại sau nghỉ ngơi, ngày mai lại mang nàng đi dạo Tấn Châu thành. Không nghĩ tới Tiểu Phúc bị linh tinh lợi dụng ông ngoại hoàn thành chính mình nguyện vọng. Tô Khinh Hầu đạo, "Ta nhất định làm một cái nghe lời ông ngoại." Tô Khinh Hầu liền không quan tâm đám người, hắn ôm Phúc trực tiếp hướng cửa lớn mà đi. Tô Cẩm Nhi cùng Tiêu Liên Cầm đương nhiên không thể để cho Tô Khinh Hầu một mình ôm Tiểu Phúc đi dạo phố, thế là hai người liền đuổi theo. Tăng Đẳng Vân muốn cùng Tô Khinh Hầu nhiều ở chung, để cho Tô Khinh Hầu nhớ tới hắn, liền cũng đi theo đám bọn hắn. Bốn người tới trong thành, bây giờ trong thành tất cả con đường đều răng đèn kết hoa ngựa xe như nước rộn ràng náo nhiệt. Hai bên đường phố càng là tiểu thương tụ tập, các loại tiếng giao hàng cùng tiếng ồn ào vang lên liên miên. Do người lui tới cùng rực rỡ muôn màu thương phẩm để Tiểu Phúc không kịp nhìn, cũng thật sự là mở rộng tầm mắt. Nhất là hoa dạng đông đảo đồ chơi càng làm cho Tiểu Phúc cảm thấy hứng thú. Tô Khinh Hầu ôm Tiểu Phúc nhìn chỗ này một chút, cái kia ngọc đó, còn cho Tiểu Phúc mua không ít thứ. Tăng Đẳng Vân liền không mất cơ hội cơ chịu khó trả tiền, còn ôm mua được một đống đồ vật. Cũng coi là hắn là kính ngưỡng hầu ra lại hiệu lần lượt đi. Biểu hiện của hắn để Tô Khinh Hầu rất hài lòng. Tiểu Phúc để ông ngoại đưa nàng buông xuống, sau đó hướng một cái bày đầy các loại đồ chơi quầy hàng chạy tới. Tô Khinh Hầu cùng Tăng Đẳng Vân theo ở phía sau. Tô Cẩm Nhi cùng Tiêu Liên Cầm tại một cái khác trên quầy hàng nhìn tiêu phẩm. Tiểu Phúc đến trước sạp, giờ phút này, trước gian hàng có không ít hải tử, còn có làm bạn hải tử đại nhân. Tiểu Phúc coi trọng một con khỉ con rối, nàng liền đưa tay đi lấy con rối kia. Đây là, bên người nàng một người tướng mạo đáng yêu tiểu nữ hải cũng đưa tay đi lấy con rối kia. Bởi vì con rối này chỉ còn lại có cái này một cái. Thế là hai người tay nhỏ gần như đồng thời bắt lấy con khỉ con rối. Tiểu Phúc bắt lấy chính là đầu, tiểu nữ hải kia bắt lấy chính là thân thể. Nữ hải này nhìn qua so Tiểu Phúc tuổi tác nhỏ hơn chút. Thế là hai người không ai nhường ai. Đi theo tiểu nữ hải chính là hai cái đeo đao kiếm hán tử, bên trong một cái đối với Tiểu Phúc đạo, "Tiểu thư nhà ta coi trọng con khỉ này, ngươi trọng tuyển một cái đi." Tiểu Phúc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, "Luôn có cái tới trước ăn trước, ta bắt là khỉ con đầu, chính là trước, nàng bắt là khỉ con thân thể, chính là sau. Nào có về sau cùng tới trước cướp đạo lý." Tiểu Phúc nhanh mồm nhanh miệng, để hán tử kia á khẩu không trả lời được. Thế là hán tử kia liền muốn hù dọa Tiểu Phúc, hắn rút đao ra đến, tại Tiểu Phúc trước mặt lung lay. Còn chưa đại hắn nói chuyện, Tiểu Phúc kêu lên, "Ông ngoại, có người đối với ngươi tiểu bảo bối động đao." Tô Khinh Hầu đi tới, hắn nhìn xem hán tử kia nói ngươi đối với ta ngoại tôn nữ động đao. Cái kia để cho ta nhìn xem lưới đao của ngươi lợi sao? Nói đi, Tô Khinh Hầu duỗi ra ngón tay tại hán tử kia trên thân đao nhẹ nhàng gậy một cái. Thân đao phát ra chênh minh. Sau đó tình hình để hai cái hán tử trợn mắt hốt mồm. Chôi đao kia không ngừng vỡ vụn lưỡi dao nhao nhao rơi trên mặt đất, hán tử kia trong tay chỉ nắm cái quyền bính. Người bên cạnh cũng đều giật nảy mình. Hán tử như ở trong mộng mới tỉnh, sắc mặt kinh biến. Hắn tranh thủ thời gian dỗ dành tiểu nữ hài kia, để nàng đem con rối tặng cho Tiểu Phúc. Kết quả tiểu nữ hài kia cũng thật là mạnh, nắm lấy con khỉ thân thể chính là không đụng tay. Tiểu Phúc niết lên miệng. Tiểu nữ hài kia miệng nhỏ cũng hất lên có thể treo cái bình dầu. Tô Khinh Hầu nhăn nhăn lông mày. Cứ việc đầu não con hỗn loạn, nhưng là Tô Khinh Hầu cũng biết không thể động thủ giúp ngoại tôn nữ cùng tiểu nữ oan này tranh đoạt. Tô Khinh Hầu liền đối với sau lưng Tăng Đẳng Vân nói ngươi đoạn đường này nói liên miên lại nhải nói ngươi là ta trung thành nhất thủ hạ đắc lực, hiện tại tình hình này, ngươi có biện pháp gì? Tăng Đẳng Vân cũng nghĩ hù dọa tiểu nữ hài này, hắn cũng rút đao ra. Tại nữ hải tử kia trước mặt lung lay bên dưới, trên mặt hắn thì cười hì hì nói, "Tiểu nha đầu, ngươi liền để cho nàng đi, ta mua cho ngươi ăn ngon bồi thường." Tiểu nữ hải nói, "Ngươi cũng dám ở trước mặt ta động đao, ngươi có biết cha ta là ai? Cho hắn biết, không phải đem ngươi cả người xương cốt đánh gãy, mà lại mẹ ta chính ở đằng kia." Lúc này Tiểu Phúc không cam lòng yếu thế đánh gãy nữ hải nói hừ, "Cha ngươi so với cha ta tính là gì? Cha ta có thể đem cha ngươi đánh ra ngươi đều không nhận ra." Tiểu nữ hải nói ra hủ chết các ngươi, "Cha ta là Lâm Mật." Nữ hải lời này vừa ra, để Tăng Đẳng Vân cùng Tiểu Phúc đều kinh ngạc. Tiểu Phúc đạo, cha ta mới là Lâm Ngật. Nữ hài nói, cha ngươi là cái nào Lâm Ngật? Tiểu Phúc đạo, cha ta là danh khắp thiên hạ nam cảnh vương Lâm Ngật. Nữ hài nói, cha ta là xuất giang hồ nhi nữ phó quốc nạn Lâm Ngật. Tăng Đẳng Vân nghe chút, đây là một cái Lâm Ngật ta, hắn giờ phút này thật sự là hồ đồ rồi. Tăng Đẳng Vân thu hồi lao đạo, các ngươi trước chớ quấy rầy, ta phải hào hào hỏi một chút. Nhưng là hai đứa bé giờ phút này cái tiết để ý tới Tăng Đẳng Vân, nhìn giá thức muốn đánh đi lên. Tiểu Phúc xông nữ hài nói, ngươi tên gì? Nữ hài nói, ta gọi Lâm Lâm. Ngươi lại kêu cái gì? Tiểu Phúc đạo, ta gọi Lâm Tiêu Tiêu, lại gọi Tiểu Phúc. Nữ hài kia đột nhiên kinh hỉ nói, ngươi là Tiểu Phúc tỷ tỷ. Tiểu Phúc nhìn xem nàng nói, ngươi là Lâm Nhi muội muội. Chương 2193. Vạn chúng tuân hướng huyết xa bãi 2 chương 2193 vạn chúng tuân hướng huyết xa bãi 2 Lâm Ngật đã nói với Lâm Nhi, nàng còn có một cái cùng cha khác mẹ tỷ tỷ gọi Tiểu Phúc. Cũng tương tự đã nói với Tiểu Phúc nàng có một người muội muội gọi Lâm Nhi. Lâm Ngật lúc đầu muốn đem hết thẻ sau khi kết thúc an bài 2 tỷ muội nhận nhau. Kết quả đôi này tiểu tỷ muội ở đây ngẫu nhiên gặp cũng bởi vì tranh đoạt con rối phát sinh xung đột. Cũng thật sự là tràn ngập hí kịch tính. Tiểu Phúc gật đầu nói, đúng đúng, ta là Tiểu Phúc. Ngươi là Lâm Nhi, cha nói qua ngươi. Nói ngươi là muội muội của ta, còn để cho ta về sau muốn yêu thương ngươi. Lâm Nhi cũng kích động nói, ta là Lâm Nhi, ta cũng nghe cha nói về ngươi. Cha còn nói, chúng ta là trên đời người thân nhất, vĩnh viễn không có khả năng bất hòa. Cũng liền vào lúc này, Tô Cẩm Nhi cùng Tiêu Liên Cầm biết Tiểu Phúc cùng người phát sinh xung đột liền đi tới. Cùng lúc đó, có mấy người cũng từ đối diện phương hướng bước nhanh mà đến. Cầm đầu là Đỗ Vũ Hận cùng Đỗ Viện. Song phương đến gần, Đỗ Vũ Hận cùng Tô Cẩm Nhi ánh mắt cũng đụng vào nhau. Đỗ Vũ Hận dùng ám muội thủ đoạn cùng Lâm Ngật sinh cái nữ nhi, giờ phút này đối mặt Tô Cẩm Nhi, nàng đã cảm kích và xấu hổ ý lại rất xấu hổ. May mà nàng che mặt lỗ, không người thấy được nàng xấu hổ. Tô Cẩm Nhi đối mặt Đỗ Vũ Hận càng là ngũ vị tạp trần. Nàng đối với Đỗ Vũ Hận đã đồng tình, cũng có oán nghiệm. Tiểu Phúc vui vẻ hướng Tô Cẩm Nhi nói mẹ, nàng là Lâm Nhi muội muội. Lâm Nhi cũng hướng Đỗ Vũ Hận nói mẹ, nàng là ta Tiểu Phúc tỷ tỷ. Khanh khách Tiểu Phúc cùng Lâm Nhi còn riêng phần mình nắm lấy con khỉ kia con rối. Đột nhiên hai người tay nhỏ đồng thời buông lỏng, các nàng biết được đối phương là chính mình tỷ muội liền rời để, không nghĩ tới hai người đồng thời buông tay, kết quả cái kia con rối rơi trên mặt đất. Tiểu Phúc tranh thủ thời gian xoay người nhặt lên con rối, nàng lấy tay vỗ vỗ con rối bên trên đất còn cần miệng nhỏ thổi bên dưới. Sau đó nàng đem con rối đưa cho Lâm Nhi nói muội muội, đây là ngươi. Lâm Nhi nhún nhường nói tỷ tỷ, Lâm Nhi từ bỏ, đưa cho tỷ tỷ. Tiểu Phúc đạo, vậy sao được? Ta là tỷ tỷ, liền phải thương ngươi sủng ngươi để cho ngươi. Về sau ngươi muốn cái gì tỷ tỷ mua cho ngươi. Ai dám khi dễ ngươi, tỷ tỷ tuyệt không tha cho hắn. Tiểu Phúc đem con rối nhét mạnh vào Lâm Nhi trong tay, Lâm Nhi cầm con rối, khuôn mặt nhỏ lộ ra ngọt ngào cười. Lâm Nhi cảm thấy cũng hẳn là đưa tỷ tỷ một phần lễ vật, nàng liền lại từ bảy ra chọn lấy một kiện tiểu hổ con rối đưa cho Tiểu Phúc. Tiểu tỷ muội hai một tay cầm con rối, một tay khác nhỏ chăm chú dắt tại cùng một chỗ. Hai người nhìn đối phương, đều phát ra cực kỳ vui vẻ cười. Một màn này, Tô Cẩm Nhi cùng Đỗ Vũ Hận nhìn cảm động. Thật sự là máu mủ tình thâm a. Tô Cẩm Nhi đối với Đỗ Vũ Hận nói mặc kệ chúng ta đại nhân ai đúng ai sai, các nàng dù sao tỷ muội. Lâm Ngật cũng đã sớm nói, nhìn cái thời gian để các nàng nhận nhau. Về sau lớn, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu ở chỗ này gặp nhau, liên để các nàng hai tỷ muội hảo hảo ở chung chơi đùa đi. Nhị tiểu thư, chúng ta đi uống một chén như thế nào? Tô Cẩm Nhi có vài lời muốn cùng Đỗ Vũ Hận nói. Dù sao Tiểu Phúc cùng Lâm Nhi là tỷ muội, hai tỷ muội ngày sau như thế nào kết giao mới có thể cam đoan thân tình không sơ, cũng phải trao đổi một chút. Tô Cẩm Nhi lời nói này cũng làm cho Đỗ Vũ Hận trong lòng cảm động. Ta ơn Tô tiểu thư, ta cũng đang có ý này. Lâm Nhi kể từ khi biết còn có người tỷ tỷ, đã sớm nóng trông gặp tỷ tỷ đâu, sau đó Đỗ Vũ Hận lại đến Tô Khinh Hầu trước mặt thi cái lễ nói Đỗ Vũ Hận gặp qua hầu gia. Tô Khinh Hầu nói ta không nhận ra ngươi, lại nói ngươi che mặt, ta cũng không nhận ra ngươi. Sau đó hắn liền không tiếp tục để ý Đỗ Vũ Hận. Tô Cẩm Nhi nhỏ giọng đối với Đỗ Vũ Hận nói cha ta hiện tại trí nhớ xảy ra vấn đề, có đôi khi ngay cả ta cũng không nhớ nổi. Nhìn nhị tiểu thư thứ lỗi. Đỗ Vũ Hận mới biết Tô Khinh Hầu đầu óc xảy ra vấn đề. Để cho người ta kính ngưỡng một đời võ hầu mất đi ký ức, cũng làm cho Đỗ Vũ Hận thương tiếc thán. Sau đó Tô Cẩm Nhi cùng Đỗ Vũ Hận rời đi trước, hai người chuẩn bị tìm một thanh tĩnh chỗ uống rượu nói chuyện phiếm. Đỗ Viện cùng thủ hạ lưu lại đi theo Lâm Nhi. Tô Khinh Hầu lại đem Tiểu Phúc ôm lấy, "Tiểu Phúc đạo, ông ngoại ta muốn cùng muội muội cùng một chỗ. Nếu như đổi thành trước kia, thật sự là chuyện gì đều không thể gạt được Tô Khinh Hầu." Hiện tại hắn một bộ u mê hỏi Tăng Đằng Vân, nàng là Tiểu Phúc muội muội, chẳng lẽ cũng là Cẩm Nhi sinh? Tăng Đằng Vân mặc dù không chi huyện tình mà nguồn, nhưng là hắn hiện tại đã biết rõ Lâm Nhi cũng là Lâm Ngật nữ nhi, là Đỗ Hận là Lâm Ngật sinh. Tăng Đằng Vân lo lắng như nói thật sẽ chọc cho Tô Khinh Hầu tức giận, hắn nhân tiện nói là nữ nhi này một mực để Đỗ Nhị tiểu thư nuôi. Tô Khinh Hầu sau lưng Tiêu Liên Cầm ngẽ hé miệng mà cười, nàng hướng Tăng Đằng Vân dựng thẳng cái ngón tay cái, bởi vì Tiêu Liên Cầm cũng không muốn để sư phụ cảm xúc chịu ảnh hưởng. Hiện tại sư phụ vô ưu vô lự, chính là nàng kỳ vọng. Tô Khinh Hầu liền lại đem Lâm Nhi ôm lấy. Tô Khinh Hầu một tay ôm một cái, nhìn xem cái này, nhìn xem cái nào, hắn thoải mái mà cười. Hai cái hảo hảo cháu gái, ông ngoại mang các ngươi tiếp tục đi dạo. Các ngươi từng thúc thúc có là bạn, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Ai dám đối với các ngươi động dao, ông ngoại liền đem hắn đánh liên thân. Cha mẹ cũng không nhận ra Tô Khinh Hầu ôm hai cái bảo bối hướng phía trước mà đi, Tiêu Liên Cầm, Tăng Đằng Vân cùng Đỗ Viện mấy người đi theo ở phía sau. Tiểu Phúc cùng Lâm Nhi hai tỷ muội nhận nhau, cái kia cao hứng sức lực và thân mật liền không cần nói tỉ mỉ. Đêm đó, Lâm Nhi còn theo Tiểu Phúc trở về. Hai tỷ muội thân mật ngủ ở cùng một chỗ. Ngày thứ hai, Đỗ Vũ Hận còn đem Tiểu Phúc nhận được các nàng ngủ lại chỗ chơi buồng địch, để hai tỷ muội tiếp tục làm sâu sắc tình cảm. Cách 29, còn có 3 ngày thời gian. Các nơi người quan chiến sĩ cũng đều cơ bản tới. Trong thành cũng càng là ồn ào rộn ràng. Phòng ốc không đủ dùng, rất nhiều người tại liền dựng lên giản dị lều vải. Giang hồ lớn nhất sòng bạc cũng tại Tấn Châu thành mở Lâm Ngật cùng Huyết Ma một trận chiến đánh cược. Tam giáo cửu lưu mọi người nhao nhao áp chú. có chút giang hồ hào khách cùng phú thương rút chú cao tới 100.000 bạch ngân, làm cho người liễu lưới. Tăng Đẳng Vân không cam lòng rút lại phía sau, hắn phát động phiêu linh đảo người xuất tiền, vì thế, Tô Cẩm Nhi mộ di song mẫn nhi lâm sương các nàng trang sức đeo tay đều lấy ra. Cuối cùng tiếp cận 200.000 lượng bạc gáp Lâm Ngật thắng. Một là Lâm Ngật tạo thế, thứ hai cũng chuẩn bị kiếm lời một bút. Tăng Đẳng Vân còn áp chú huyết ma, số lượng một tiền. Nhờ vào đó vũ nhục huyết ma. Tăng Đại Thiếu cũng đổi mới áp chú ghi chép. Mọi người nhao nhao lan truyền. Tăng Đẳng Vân rất là hưởng thụ. Tóm lại trừ hắc đạo số ít người bật, mặc kệ là người giang hồ hay là tam giáo cửu lưu đều duy trì Lâm Ngật. Cho nên trong vạn người có 9.000 người duy trì Lâm Ngật. Vạn chúng cũng đều mong mỏi Lâm Ngật có thể hiện thân. Nhưng là Lâm Ngật vẫn chưa lộ diện. Huyết ma cũng không một chút bên trong tung tích. Hai người vốn là trận quyết chiến này nhân vật chính, nhưng là phảng phất trận chiến này cùng hai người không quan hệ. Đều như hư không tiêu thất bình thường. Đây càng là treo lên mọi người khẩu vị, mong đợi tâm cũng biến thành càng thêm vội vàng. Có thân thể yếu đuối còn tại lo lắng trong khi chờ đợi một bệnh không dậy nổi. Mà từng bay đi ghi chép cũng rất nhanh bị người đánh vỡ. Có người áp Lâm Ngật 300.000 lượng. Lập tức người kia lại trở thành mọi người dành chức lan truyền đối tượng. Tăng Đẳng Vân rất là ảo não, phái người sau khi nghe ngóng, nguyên lai người kia là Cự Thương Cốc Lang Phong. Tăng Đẳng Vân khu phục, hắn lần nữa triệu tập đám người chủ tiền, nhưng là tất cả mọi người đảo túi không cho hắn nhìn, đã là không có tiền có thể chủ. Tăng Đẳng Vân cũng chỉ đành coi như thôi. Cũng liền tại ngày này chạm vào tối, Cốc Lang Phong một mình đi vào Tô Khinh Hầu bọn hắn nơi ở sau trong rừng. Cốc Lang Phong bị gối trong rừng, hắn đang chờ người. Qua ăn xong bữa cơm, Tiêu Liên cầm buổi tiếp Tô Khinh Hầu tiến vào mảnh này rừng. Chương 2194. Bạn chúng tuân hướng huyết xa bãi ba chương 2194 bạn chúng tuân hướng huyết xa bãi ba Tô Khinh Hầu ăn cơm xong, Tiêu Liên cầm mang sư phụ tản bộ, đem hắn dẫn vào trong rừng này. Đây là Tiêu Liên cầm cố ý an bài. Cốc Lăng Phong năm đó phạm phải tội lớn bị Tô Khinh Hầu phế đi võ công trục xuất sư môn, hoàn toàn tỉnh ngộ Cốc Lăng Phong những năm này trong lòng một mực lưng đeo đối với sư phụ chịu tội. Hắn hiện tại duy nhất nguyện vọng, gặp lại sư phụ một mặt. Tiêu Liên cầm lý giải nhị sư minh, không chiếm được sư phụ chính miệng tha thứ, vô luận nàng khuyên như thế nào giải trấn an, Cốc Lăng Phong cũng nan giải trong lòng mấu chốt. Cả đời này đều sẽ lưng đeo nặng nề tinh thần công xiềng. Bây giờ giang hồ sắp nên đón thái bình, hết thảy đã là cảnh còn người mất. Rất nhiều ân oán cũng đã sớm tan hết. Tiêu Liên cầm muốn giúp Cốc Lăng Phong hoàn thành tâm nguyện, đạt được Tô Khinh Hầu thông cảm, để Cốc Lăng Phong quãng đời còn lại an tâm. Cốc Lăng Phong nhìn thấy Tiêu Liên cầm buổi tiếp sư phụ đi tới. Hoàng hôn ánh chiều tà bên trong, sư phụ lại như thế an yên ổn thong dong. Nhưng là trải qua những năm này, sư phụ cũng già mua, tóc mai điểm bạc. Cốc Lăng Phong lập tức nước mắt ra hốc mắt. Tô Khinh Hầu đi tới đứng yên, nhìn thấy quỷ một người, hắn hiếu kỳ nói, ngươi là ai? Cốc Lăng Phong dập đầu nước nở nói, tội đồ Lăng Phong bái kiến sư phụ. Tô Khinh Hầu đạo, Lăng Phong, ta làm sao nghĩ không ra còn có ngươi như thế một cái đồ đệ. Tô Khinh Hầu hoang mang mà nhìn xem Tiêu Liên Cầm. Tiêu Liên Cầm nói, sư phụ, ta hôm qua nói cho ngươi, ngươi lại quên á, vậy ta lại nói cho à, ngươi có 5 cái đồ đệ. Ngươi thích nhất nhị đệ tử cùng tam đệ tử. Ta là tam đệ tử Liên Cầm, hắn chính là nhị đệ tử Cốc Lăng Phong. Hắn rất nhỏ liền vào Nam Viện, sư phụ khi hắn như nhi tử bình thường đối đãi Tô Khinh Hầu nghe liền hướng Cốc Lăng Phong đạo, ngươi ngẩng đầu lên. Cốc Lăng Phong liền ngẩng đầu, giờ phút này, hắn mặt đầy nước mắt. Tô Khinh Hầu đạo, vậy ngươi vì sao quỷ? Cốc Lăng Phong đạo, đồ nhi có tội, năm đó phạm phải sai lầm lớn a. Đồ nhi bán rẻ sư phụ, hại chết sư đệ, còn Tô Khinh Hầu đột nhiên ngắt lời nói, người đều sẽ mắc sai lầm, biết sai có thể cải thiện Mạc Đại Yên. Ngươi đứng lên đi. Cốc Lăng Phong bất quỷ, không chiếm được Tô Khinh Hầu tha thứ, hắn không nổi. Tiêu Liên Cầm liền đối với Tô Khinh Hầu đạo, Cốc sư huynh là muốn đạt được sư phụ tha thứ. Tô Khinh Hầu không nói lời nào, hắn trực tiếp hướng phía trước đi, Cốc Lăng Phong thấy sư phụ bóng lưng, một bộ hồn bay phách lạc bộ dáng. Tiêu Liên Cầm cũng cảm thấy thất vọng. Tô Khinh Hầu đi ra hai trượng, đột nhiên đứng yên, hắn nhẹ nhàng nâng tay vỗ vỗ đầu mình, giống như nhớ tới chút ít cái gì. Tô Khinh Hầu cũng không quay đầu lại, hắn nói Lăng Phong, đứng lên đi. Trải qua kiếp ba, ân oán tan hết. Sư phụ tha thứ ngươi. Ngay sau, hảo hảo sống qua, cũng tốt làm tốt người. Cũng không phụ ta dưỡng dục dạy bảo ngươi một trận. Cốc Lăng Phong nghe lời này kích động bạc phần, hắn tê thanh nói, tạ sư phụ. Cốc Lăng Phong hướng phía sư phụ bóng lưng dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu. Tiêu Liên Cầm lộ ra vui mừng cười. Nàng bước nhanh vượt qua sư phụ, sau đó sẵn sư phụ một cánh tay tại Lạc Nhật bao phủ Lâm Trung An điểm dạ bước. Cốc Lăng Phong đạt được sư phụ tha thứ, không kìm được vui mừng, hắn muốn định đi theo sư phụ, cùng hắn đi một đoạn, nhưng là tưởng tượng không tiện quấy rầy sư phụ cùng Liên Cầm. Hắn cũng biết Liên Cầm trong lòng luyến lấy sư phụ, thế là Cốc Lăng Phong rời đi rừng cây. Giờ khắc này, Cốc Lăng Phong trong lòng lưng đeo gông xiềng triệt để buông xuống. Hắn cảm thấy toàn bộ thể xác tinh thần chưa bao giờ có nhẹ nhõm. Trong rừng, Tiêu Liên Cầm tiếp tục đối tiếp sư phụ tản bộ. Tiêu Liên Cầm nói, sư phụ, Liên Cầm hỏi ngươi sự kiện. Tô Khinh Hầu đạo, ngươi hỏi. Tiêu Liên Cầm nói, năm đó Bát Giới cùng Lệnh Hồ Tàng Hồn ở trên biển đại chiến, Bát Giới túm ra Lệnh Hồ Tàng Hồn một cây xương sườn. Sư phụ muốn cây xương sườn kia nghiên cứu, nhưng là về sau sư phụ ngươi quên rất nhiều chuyện, liền không nhớ nổi chuyện này. Ta cùng Lâm Ngật tìm tới Lệnh Hồ Tàng Hồn xương cốt, vốn cho rằng sư phụ đến tột cùng có chỗ đột phá, nhưng là cái hộp kia bên trong không có bất kỳ kết quả gì, chỉ có một tấm giấy trắng bao lấy Lệnh Hồ Tàng Hồn xương cốt. Sư phụ, ta cũng biết ngươi khó nhớ tới quá nhiều. Sư phụ kia ngươi cảm thấy ngươi khi đó dùng giấy trắng bao xương, là cử chỉ vô ý, hay là có thâm ý khác đâu? Lâm Ngật hiện tại còn thu tờ giấy trắng kia, giống liền lấy ra suy nghĩ. Tô Khinh Hầu nghe đứng yên, hắn nói ta dùng giấy trắng bao xương. Tiêu Liên Cầm cũng dừng bước lại, nàng nói, đối với trên giấy không một chữ, không một hình, giống tuyết. Tô Kinh Hầu đạo, một tờ từ đầu triệt để không, ý gì? Vì sao? Tô Kinh Hầu lời này lại như tự nói lại như đối với Tiêu Liên Cầm nói. Tô Kinh Hầu cũng bắt đầu minh tưởng. Tiêu Liên Cầm gặp sư phụ cũng khó giải thích nghi ngờ, liền không hỏi tới nữa, miễn cho sư phụ tạo thành càng lớn có nhiễu. Tiêu Liên Cầm nói sư phụ, đừng suy nghĩ. Nhìn hôm nay lạc nhật thật đẹp, chúng ta lại đi phía trước bờ sông đi một chút. Tô Kinh Hầu lại vừa đi vừa lầu bầu. Triệt để không, trống trơn. Hết thể đều là không. Hôm sau, lại một tin tức tại Tấn Châu thành sôi trào. Có người tập trung lâm ngật 100 vạn lượng bạch ngân. 100 vạn lượng. Điều này khiến mọi người huyết mạch sôi sục phấn khởi không thôi. Song bạc lão bản dưới khiếp sợ tranh thủ thời gian lại là thắp hương lại là bái Phật, cũng chuyên môn đưa ra một cái phòng lớn, đem các lộ thần tiên đều thay cho. Cả nhà quỷ gối chúng tiên bài vị trước mặt cầu nguyện Côn Lôn Ma có thể thắng được trận quyết chiến này thắng lợi. Không phải vậy, hắn thật muốn bồi táng ra bại sản. Cái này chắn vương lão bản lần này cũng coi là tiến hành một trận đánh cược. Côn Lôn Ma thắng, hắn kiếm lời cái bát đầy bồn đầy. Lâm Ngật thắng, hắn táng ra bại sản. Mọi người cũng đối cái kia tập trung 100 vạn lượng bạch ngân người tràn ngập hiếu kỳ. Nhưng là người kia cũng rất thần bí, theo sòng bạc trọng yếu nhân sĩ lộ ra, áp mấy triệu bạch ngân người cũng chưa lộ diện, là phái người thay áp chú. 100 vạn lượng tập trung sự tình còn chưa khiến mọi người nội tâm bình tĩnh, buổi chiều, lại một tin tức truyền đến, hoàng thượng đã loan giá cách Tấn Thành không đủ 10 dặm. Thế là cả tòa Tấn Châu thành đều sôi trào. Nơi đó quan viên muốn định toàn thành giới nghiêm, nhưng là hoàng thượng truyền đến ý chỉ, không được giới nghiêm toàn thành, như thế liền không còn náo nhiệt, mà là tràn ngập khẩn trương không khí, liền không thú vị. Đồng thời hoàng thượng còn mệnh trong thành tuần tra quan binh không có khả năng quá nhiều, để các phương nhân sĩ thỏa thích sung sướng. Đám quan chức mặc dù nơm nớp lo sợ có người lô mãng kinh ngạc thành giá, nhưng là bọn hắn cũng không dám vi phạm thành ý, hết thảy đều tuân theo hoàng thượng ý tứ xử lý. Tấn thành tất cả quan viên cùng phú thương danh lưu cũng đều ra khỏi thành vài dặm chờ đón hoàng thượng. Nhân sĩ giang hồ cùng dân chúng còn chưa thấy qua hoàng thượng, đều tâm tình kích động giống như thủy triều tuân hướng ngoài thành nên thành giá, hy vọng có thể may mắn mắt thấy long nhan. Hai bên đường hàng đầy người bậy, Tăng Đẳng Vân cùng Mai Mai cũng mang phiêu linh đảo người ra khỏi thành nên giá. Năm đó hoàng thượng đặc xá phiêu linh đảo, cũng coi là cảm tạ hoàng ân. Tô Kinh Hầu cùng Phương Thanh Vân chưa đi, hai người hiện tại là thế ngoại cao nhân, đối với nên đón hoàng thượng không có chút hứng thú nào. Hai người ở trong nhà uống rượu đánh cờ, Tiêu Liên Cầm một tấc cũng không rời bồi tiếp sư phụ. Tại vạn chúng trông mong mà đợi bên trong, hoàng thượng đội ngũ cũng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Mọi người phát trận trận reo hò. Hoàng thượng đội ngũ chỉnh tề uy phong, vô số tinh kỳ tung bay, tất cả tướng sĩ áo giáp tươi sáng, đao thương bóng lưỡng, từng đội mà qua, che chở hoàng thượng loan giá cùng chúng muốn quan viên xe ngựa. Hoàng thượng loan giá chạy qua chỗ, mọi người nhao nhao quỳ lạy, trong miệng hô to bạc thuế. Hoàng thượng cũng thỉnh thoảng nhấc lên cản màn, hướng phía hắn con dân phất tay ra hiệu. Cái này cũng càng làm cho dân chúng cảm xúc càng thêm quấy động. Đúng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên. Hoàng thượng xe ngựa thật khí phái, ta muốn ngồi. Chương 2195. Vạn chúng tuân hướng huyết xa bãi 4 chương 2195 vạn chúng tuân hướng huyết xa bãi 4, hôm nay một trường, ngày mai 3 chương bổ. Đám người nghe được thanh âm này đều khiếp sợ không thôi. Muốn ngồi hoàng thượng loan giá, thế nhưng là tội lớn như phản. Loan giá bên trong hoàng thượng cũng nghe đến lời này, hắn nhíu mày lại, long nhan cũng có nhìn. Loan giá cái khác đằng bân bọn người càng là vừa sợ vừa giận, đều đem ánh mắt nhìn về phía người kia. Người trung quanh cũng tìm theo tiếng mà trông. Nguyên lai, nói lời này chính là một tiểu nữ hài, chính là Tiểu Phúc. Tiểu Phúc một mực ở lại phiêu linh đảo, có thể nói ngăn cách với đời. Tiểu Phúc đối với hoàng quyền không nhiều lắm khái niệm, lại là hài tử, nhìn thấy hoàng thượng loan giá khí phái đẹp mắt, liền ngay thẳng mà nói. Tiểu Phúc lời này thật là làm cho Tô Cẩm Nhi tăng đằng vân bọn người lại chấn. Tô Cẩm Nhi tranh thủ thời gian che Tiểu Phúc miệng, nhưng là thì đã trễ, Tiểu Phúc đã họa từ miệng mà ra. Mặc dù là một tiểu nữ hài nói ra lời này, nhưng cũng là đại nghịch bất đạo, phụ mẫu cũng phải thụ liên lụy hỏi tội. Đang bân tung người xuống ngựa cùng mấy tên thị vệ hướng Tiểu Phúc đi tới. Tiểu Phúc thế mới biết chính mình xông ra đại họa. Nàng khuôn mặt nhỏ một bộ tâm thần bất định bất an bộ dáng. Tô Cẩm Nhi ôm chặt lấy nữ nhi. Tô Cẩm Nhi chung quanh những giang hồ nhân sĩ kia cùng bách tính tranh thủ thời gian hướng hai bên tránh, cách Tô Cẩm Nhi mẫu nữ càng ngày càng tốt, như trên người các nàng có đáng sợ ôn dịch, e sợ cho tránh không kịp. Tăng Đẳng Vân Mai Mai cùng phiêu linh người thì cấp tốc tụ lại tại Cẩm Nhi mẹ con bên cạnh, bảo hộ hai người. Diệt Thiên Cơ điện lúc Tăng Đẳng Vân cùng Đẳng Vân hợp tác qua, cho nên hai người nhận biết. Trừ Tăng Đẳng Vân, những người còn lại Đẳng Vân đều không nhận ra. Đẳng Vân tới, Tăng Đẳng Vân cũng ngăn tại Tô Cẩm Nhi mẫu nữ trước mặt, hắn hướng Đẳng Vân đánh lấy ha ha nói a ha. Đăng đại nhân, tiểu A Nhi cái gì cũng không hiểu, đồng luôn vô kỵ. Còn xin Đẳng đại nhân Đẳng Vân đánh gây hắn nói Tăng thiếu chủ, ta khuyên ngươi không nên dính vào việc này. Tăng Đẳng Vân nói ta không thể không dính vào, nàng là Lâm Ngật nữ nhi bà bối. Nguyên lai nữ hài này là Lâm Ngật nữ nhi. Đây thật là để Đẳng Vân cùng mấy cái thị vệ không ngờ đến, Đẳng Vân đối với Tăng Đẳng Vân nói coi là thật. Tăng Đẳng Vân nói thiên chân vạn sắc. Vị này chính là Lâm Ngật tái thê Tô Cẩm Nhi, nữ hoa này chính là hắn nữ tiểu phúc. Tô Cẩm Nhi bận điệu không mất cơ hội cơ nói nguyên lai đây chính là Đẳng đại ca a, ta thường nghe Lâm Ngật nói về ngươi. Nói các ngươi là hảo huynh đệ. Tô Cẩm Nhi còn lặng lẽ bóp một chút tiểu phúc. Tiểu Phúc lập tức ngầm hiểu, nàng đáng thương đối với Đẳng Bân nói Đẳng thúc thúc tốt. Ta biết sai rồi, ta hiện tại rất sợ sệt. Cầu thúc thúc giúp ta Đẳng Bân biết được Tiểu Phúc là Lâm Ngật nữ nhi, trên mặt nộ khí lập tức biến mất. Đẳng Bân trở lại loan giá trước, hắn cách cửa sổ bẩm báo hoàng thượng nói hoàng thượng, nữ hoa kia nguyên lai là Lâm Ngật nữ nhi. Tuổi con nhỏ cái gì cũng không hiểu, không biết nặng nhẹ đồng luôn vô kỵ. còn xin hoàng thượng bất giận, xem ở Lâm Ngật lập bên dưới công lao Hãn Mã phân thượng Đặng Bân vốn còn muốn thay cầu tình, hoàng thượng nghe chút là Lâm Ngật nữ nhi, lập tức tức giận tan thành mây khói. Hoàng thượng cười nói, nguyên lai là Lâm Ngật nữ nhi, lại còn muốn ngồi chấm loan giá, thật sự là hổ phụ không sinh quyền nữ. Nhanh ông tới, ta muốn gặp nàng. Đặng Bân liền lại đến Tô Cẩm Nhi mẫu nữ trước mặt, nói hoàng thượng muốn gặp Tiểu Phúc. Đặng Bân gặp Cẩm Nhi do dự, nhân tiện nói, để mọi người yên tâm, ta lấy tính mệnh cam đoan Tiểu Phúc vô sự. Tô Cẩm Nhi lúc này mới đem Tiểu Phúc đưa cho Đặng Bân. Đặng Bân ôm Tiểu Phúc đi vào loan giá trước. Hoàng thượng cách cửa sổ nhìn xem Tiểu Phúc bộ dáng khả ái để hoàng thượng đối với nàng càng có hảo cảm. Hoàng thượng đối với Tiểu Phúc đạo, ngươi là Lâm Ngật nữ nhi. Đều cái gì? Tiểu Phúc gặp hoàng thượng vẻ mặt ôn hòa, liền không có sợ như vậy, nàng nói, là cha ta là Lâm Ngật. Ta gọi Lâm Tiêu Tiêu, đều gọi ta Tiểu Phúc. Hoàng thượng nói ngươi Phúc chữ tên thực là không tồi. Vậy ngươi nhưng biết ta và ngươi cha quan hệ thế nào? Tiểu Phúc đạo, biết. Ngươi cùng ta cha là huynh đệ kết nghĩa. Cha nói ngươi là hắn trên đời này người kính trọng nhất. Còn nói ngày sau ta may mắn thấy hoàng đế bà bá, giống như gặp cha. Lấy cha đại chi Lâm Ngật chỉ là đã nói với Tiểu Phúc chính mình cùng hoàng thượng hay là kết bái huynh đệ đâu, những lời khác đều là Tiểu Phúc chính mình lâm thời phát huy. Tiểu Phúc miệng này cũng thật sự là biết dỗ người. Dỗ dành hoàng thượng long tâm cực kỳ vui mừng. Hoàng thượng đối với Đặng Bân nói mau đem cái này Phúc bảo bối ôm vào đến. Thế là thái giám nhanh lên đem cửa xe mở ra, Đặng Bân đem Tiểu Phúc tiến dần lên loan giá. Hoàng thượng tự mình đem Tiểu Phúc nhận lấy ôm đặt ở trên đùi. Hoàng thượng lại cùng Tiểu Phúc nói chút nói, Tiểu Phúc thông minh đáng yêu, trả lời nói cũng làm cho hoàng thượng rất là hài lòng. Hoàng thượng dưới sự cao hứng đối với ngoài xe thái giám nói trước mặt mọi người tuyên chỉ, chấm muốn nhận Tiểu Phúc là con gái nuôi, phong làm Phúc công chúa, thường thiên kim, gấm vóc trăm tớt, ban thưởng kinh thành phủ viện một bộ, cũng tùy thời có thể vào cung gặp chấm. Lại ban thưởng hoàng thượng lại nói một đống ân thưởng. Tiểu Phúc vui vẻ vỗ tay nói, tạ hoàng đế bà bá. Tiểu Phúc có thể trong cung chơi nữa, có thể ngồi cái này xinh đẹp xe loan giá bên ngoài. Đặng Bân cùng bọn thị vệ nhẹ nhàng thở ra, cũng đều lòng tràn đầy vui vẻ. Thế là thái giám trước mặt mọi người tuyên chỉ, Tiểu Phúc bị hoàng thượng cho là con gái nuôi, cũng phong làm Phúc công chúa. Đây thật là để đám người bất ngờ. Cái này cũng thật sự là vui mừng ngoài ý muốn. Mọi người phát ra một mảnh tiếng hoan hô. Tô Cẩm Nhi mẫu bằng nữ quý, trên mặt cũng cười như hoa bình thường. Tăng Đằng Vân bận biểu đối với bên cạnh Mộ Di Song đạo, Tiểu Phúc thật sự là Phúc tinh á song muội a, ta tái sinh cái quê nữ. Liên gọi Tăng Tiểu Phúc những cái kia lúc trước e sợ cho tránh không kịp đám người lại tranh thủ thời gian hướng Tô Cẩm Nhi bên này tuân đi qua, hy vọng có thể dính chút phúc khí. Hoàng thượng ôm Tiểu Phúc, mệnh lệnh khởi giá, đội ngũ tiếp tục hướng trong thành mà đi. Bởi vì Tiểu Phúc bị ôm đi, Tô Cẩm Nhi bọn hắn đang muốn đi theo đội ngũ mà đi. Lúc này thình lình nghe có người kêu lên, khá lắm siêu phàm thoát tục hòa thượng, là Phật chủ hạ phàm sao? Tựa như là Thiếu Lâm Diệu Tuyết đại sư. Tăng Đẳng Vân cùng Tô Cẩm Nhi bọn người liền về phía tây nam phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một tên hòa thượng tại trong vùng quê lẻ loi độc hành. Hắn tập một thân sạch sẽ không tì vết tăng y liễu, da thịt trong suốt như tuyết, để cả người hắn nhìn qua không nhiễm trần thế. Phàm phất hắn không thuộc về cái này thế tục. Hắn bên trái ống tay áo vắng vẻ lay động, chỉ có bên phải một đầu cánh tay, chính là Diệu Tuyết. Diệu Tuyết thế nhưng là bạn cũ, Diệu Tuyết cũng tới, Tăng Đẳng Vân mấy người cao hứng, bọn hắn liền đón Diệu Tuyết đi qua. Phu cận, mấy người nhao nhao ân cần thăm hỏi Diệu Tuyết. Diệu Tuyết cũng một tay hợp thành chữ thập nhớ tới A Di Đà Phật đáp lại bọn hắn. Tăng Đẳng Vân lãng cười nói, Diệu Tuyết huynh, ngươi cũng tới a? Chúng ta mấy ngày nay còn nói lên ngươi, không biết ngươi sẽ tới hay không. Ta cũng muốn ngươi. Ngươi có thể đến ta vui vẻ. Đi, chúng ta đi nâng ly một chén, từ nay trở đi cùng một chỗ nhìn Lâm Ngật chém Lama. Diệu Tuyết nói, A Di Đà Phật, từng thí chủ, ta đã kiêng rượu, hiện tại dốc lòng tu hành Phật pháp chuộc phạm phải tội nghiệp. Tăng Đẳng Vân bọn hắn bây giờ cảm giác được Diệu Tuyết trên thân càng là tràn ngập huyền diệu Phật khí, thật có một loại Phật sống hiện thế cảm giác. Tăng Đẳng Vân nhân tiện nói, Diệu Tuyết huynh, nhìn ngươi bây giờ tu vi tầng lầu cao hơn, ngươi có thể hay không tiên đoán một chút, Lâm Ngật cùng Lao Ma ai có thể thắng? Mai Mai cùng Tô Cẩm Nhi nghe Tăng Đẳng Vân hỏi lên như vậy, cũng đều nhìn xem Diệu Tuyết, nghe hắn cao kiến. Diệu Tuyết không trả lời, hắn dùng ngón tay chỉ thiên không. Sau đó Diệu Tuyết phiêu nhiên mà đi. Tăng Đẳng Vân đám người nhất thời giống như minh bạch Diệu Tuyết trong đó ý Lâm Ngật cùng Lao Ma một trận chiến kết quả, chỉ có trời mới biết. Tại vạn chúng đội vàng trong chờ mong. Hôm nay, rốt cục nên đón ngày quyết chiến. Trời còn chưa sáng, vạn chúng liền ra khỏi thành tuân hướng huyết sa bãi. Cho đến giờ phút này, quyết chiến sắp đến, Lâm Ngật vẫn chưa hiện thân, huyết ma vẫn không có tâm hơi. Có việc trở về muộn, nắm chặt đuổi đến một trường. Sự tình còn chưa xử lý xong. Đêm nay chỉ càng một trường, ngày mai ba chương bổ. Cũng không có vài trường, sắp hoàn tất. Chương 2196. Lâm Vương kiếm gãy một chương 2196 Lâm Vương kiếm gãy một hôm nay ba chương huyết sa bãi, cách tấn thành có mấy chục dặm, là một cái bãi sa mạc. Bởi vì trên gành bãi đất cắt hiện lên màu đỏ, nhìn từ xa bãi sa mạc giống như một mảnh đại dương màu đỏ ngòm, cho nên bị mọi người xưng là huyết sa bãi. Mới lên to lớn mặt trời mới mọc đem màu đỏ tươi mang ánh sáng chiếu tại huyết sa trên gành bãi, huyết sa trên gành bãi càng là đặc biệt mỹ lệ, để cho người ta đặt mình vào kỳ cảnh bình thường. Đám người quan chiến cũng không ngừng lần lượt đi vào huyết sa bãi, chừng 2-3 vạn người. Nhân số so dĩ vãng bất kỳ lần nào võ lâm thịnh hội đều nhiều. Võ lâm mấy năm này gặp hạo kiếp, môn phái tổn thất hầu như không còn, giang hồ nhi nữ cũng không biết chết bao nhiêu. Trung nguyên võ lâm đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Cho nên lần này quan chiến chân chính người giang hồ chiếm đoạt tỷ lệ cũng không lớn. Vừa là hoàng thượng tùy hành nhân viên liền có 2000 chi chúng, còn lại thì là đến từ các nơi tam giáo cửu lưu cùng phụ cận bách tính. không ít là người cũng là nghĩ nhờ vào đó thấy hoàng thượng long nhan. Nguyên bản mênh mông huyết sa bãi, hiện tại người người nhốn náo. Bởi vì hoàng thượng ở đây, mặc dù nhiều người, nhưng là hết thể ngay ngắn trật tự, cũng không phải là rối bời một đoàn. Hoàng thượng cùng hoàng thân quốc thích cùng trong triều quan viên chiếm cứ lấy phương đông vị trí. Bởi vì mặt trời mọc phương đông, hoàng thượng hướng trên đỉnh đầu là to lớn hoa cái, hoàng thượng cùng hoàng hậu ngồi tại dưới hoa cái. Trước mặt còn bày biện cái bàn, phía trên để đó rượu ngon, còn có các loại quả vật cùng trái cây. Quân thân vờn quanh tả hữu, như chúng tinh phụng nguyệt bình thường. Trung quanh thì hồng y vệ, dạ ứng vệ đội, đại lý tự cao thủ cùng đại tướng quốc tự tăng chúng bọn họ hộ vệ. Bên ngoài càng là hàng lấy từng đội áo giáp tươi sáng uy vũ hùng tráng binh sĩ. Gần trăm mặt tinh kỳ tại trong đội ngũ tung bay, hiển thị rõ hoàng gia khí phái uy nghiêm. Còn lại bách tính cùng người giang hồ chiếm cứ nam bắc hai phe. Phiêu linh đảo người tại phía nam, phía trước nhất đứng thẳng Tô Cẩm Nhi, Mai Mai, Tăng Đằng Vân, Khúc Không Hối Hận, Tô Khinh Hầu, Phương Thanh Vân, Tiểu Đồng Tử, Lâm Sương cùng Tiêu Liên Cầm bọn người. Đỗ Vũ Hận cũng tại bọn hắn tại một chỗ. Tiểu Phúc cùng Lâm Nhi hai tỷ bội càng là lôi kéo tay nhỏ hiển thị rõ thân mật. Tô Cẩm Nhi cùng Đỗ Vũ Hận đương nhiên sẽ không để cho nữ nhi tận mắt nhìn thấy cha cùng lão ma huyết tinh chi chiến, các nàng chuẩn bị để nữ nhi nhìn thấy Lâm Ngật sau, đợi khai chiến sau liền để bọn nhỏ tiến vào trong đội ngũ trong xe ngựa. Diệu Tuyết cũng đứng ở phía nam trong đám người, cùng Tăng Đằng Vân bọn hắn cách xa nhau một khoảng cách. Siêu phàm thoát tục Diệu Tuyết cùng người chung quanh lộ ra không hợp nhau. Lần này quyết chiến, thời gian là Lâm Ngật định. Quyết chiến địa điểm là Huyết Ma Định. Quyết chiến thời gian tháng này 29 sáng sớm lúc 3 khắc. Vạn chúng đều kiên nhẫn chờ lấy hai cái nhân vật chính hiện thân. Theo em bà xạ, nhưng là vẫn không thấy máu ma cùng Lâm Ngật mà đến. Thế là vạn chúng bắt đầu một mảnh xì xào bàn tán. Chẳng lẽ lần này Lâm Ngật cùng Côn Lôn ma trêu đùa bọn hắn sao? Hoàng thượng cũng chờ có chút bực bội rồi, hắn đối với bên người Đằng Bân nói đều lúc này, hai người còn không hiện thân, không phải là hai người man tiên quá hải đem chúng ta đều lừa gạt đến nơi đây, bọn hắn tại một chỗ khác quyết chiến đi. Đằng Bân nói Lâm Ngật cùng Côn Lôn ma sẽ không làm ngu như vậy sự tình. Không phải vậy đã là tội khi quân, cũng thất tín với người trong thiên hạ. Ta xem chừng nhanh. Hoàng thượng lại nói khẽ với Đằng Bân nói ngươi nói chấm 100 vạn lượng bạc có thể hay không mất cả chỉ lẫn trải. Nguyên lai, cái kia đặt cược 100 vạn lượng bạch ngân người thần bí chính là hoàng thượng. Lâm Ngật đang nhìn Nhân Sơn bị Côn Lôn Ma đánh quăng kiếm mà chạy, bây giờ Lâm Ngật Tiêu Tuyết kiếm còn tại Côn Lôn Ma trong tay, cho nên Huyết Ma cùng Lâm Ngật trận chiến này thắng bại kết quả, Đằng Bân thật không dám nói bừa. Cứ việc đại đa số người đều hy vọng Lâm Ngật thắng, nhưng là mọi người trong lòng cũng hiểu được, Côn Lôn Ma thắng toán càng lớn. Dù sao, Lâm Ngật trước đây không lâu thảm bại tại Côn Lôn Ma thủ hạ. Đằng Bân thấp giọng trả lời, hoàng thượng, thần không dám ngông cuồng suy đoán. Hy vọng thượng tiên phù hộ để Lâm Ngật thắng ra. Hoàng thượng nghe lời này, từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Giờ phút này Lâm Ngật thân hữu bọn họ cũng có vẻ hơi lo lắng. Vì sao Lâm Ngật còn chưa tới? Chẳng lẽ xảy ra ngoài ý muốn? Tiểu Phúc cùng Lâm Nhi càng là không ngừng hỏi mình mụ mụ, cha vì sao còn chưa tới? Tô Cẩm Nhi cùng Đỗ Vũ Hận nói cho các nàng biết, cha nhất định sẽ tới. Tất cả mọi người ngóng trông Lâm Ngật cùng Huyết Ma hiện thân tiến hành quyết đấu đỉnh cao, chỉ có một người đối với đây hết thảy không có hứng thú. Người này là Tô Khinh Hầu. Hắn đối với Tiêu Liên Cầm nói nha đầu, nhiều người như vậy để cho người phiền lòng, chúng ta cùng Lao Phương đi thôi. Tiêu Liên Cầm nói sư phụ, hôm nay là người con rể Lâm Ngật cùng Lao Ma đầu quyết tử này. Đại gia hỏa tâm cũng níu lấy đâu. Nha đầu hiện tại cũng treo tâm đâu. Cho nên chúng ta không thể đi. Đợi quyết chiến xong, sư phụ muốn đi nơi nào, nha đầu liền theo ngươi đi nơi nào. Tô Kinh Hầu nói đã các ngươi đều như thế nơm nớp lo sợ, vậy ta thay hắn cùng Lao Ma một trận chiến. Đánh xong chúng ta liền có thể đi. Tiêu Liên Cầm kiên nhẫn cho sư phụ giải thích, đây là Lâm Ngật cùng Huyết Ma sinh tử chiến, người khác không được nhúng tay. Tô Kinh Hầu liền cố mà làm nhẫn mại tính tình tiếp tục chờ. Phương Thanh Vân tại bên cạnh hai người, cho nên Tô Kinh Hầu cùng Tiêu Liên Cầm đối thoại cũng nghe được. Phương Thanh Vân cười đối với Tiêu Liên Cầm nói đừng nói, lấy sư phụ ngươi cảnh giới bây giờ, Huyết Ma chưa hẳn có thể thắng. Thượng Nguyệt sư phụ ngươi nhàm chán phát cáu, vì trấn an hắn, ta liền cùng hắn so chiêu lập bàn, kết quả ta bị sư phụ ngươi đánh không còn sức đánh trả. Không nghĩ tới hắn quên hết thảy, võ công lại đến hóa cảnh. Thật không hổ là một đời hiếm thấy a. Tiêu Liên Cầm nói ta không cầu sư phụ vô địch thiên hạ, chỉ nguyện hắn quãng đời còn lại vô thai không họa bình bình an an. Phương Thanh Vân nói ha ha, ngươi cũng sống minh bạch. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người cũng không ngừng hướng bốn phía nhìn ra xa. Đúng vào lúc này, phía ngoài nhất người không ngừng phát ra hưng phấn gọi. Mau nhìn, tới. Chơi ạ, thân pháp này đơn giản giống như mị ảnh bình thường, a đây là Lâm Vương hay là lão ma a? Vạn chúng cũng đều kích động hướng phía đó nhìn lại, chỉ gặp phía tây không trung xuất hiện một đầu thân hình. Đầu này thân hình cực nhanh, nhanh thấy không rõ cụ thể thân hình, mơ hồ chỉ gặp hồng ảnh chớp động. Biết rõ Huyết Ma xem xét hình ảnh là màu đỏ, liền biết là Huyết Ma. Ngay sau đó, lại có người kích động gọi. Mau nhìn, lại tới một cái. Từ trong ngày mà ra. Chẳng quan hay. Thế là đám người hướng phương đông mà trông. Hoàng thượng cùng một đám hoàng thân quốc thích quan viên mãnh tướng cũng đều quay đầu mà trông. Chỉ gặp phương đông trên đường chân trời dâng lên cái kia to lớn hồng hỏa chiều dương bên trong, chiếu ra một bóng người. Giống như người này từ mặt trời đỏ bên trong mà ra. Cái này nhân thân hình nhanh. Nhanh như huyễn ảnh. Hướng giữa sân mà đến. Hoàng thượng bận biểu đối với Đằng Bân nói đây là Lao Ma hay là Lâm Ngật. Đằng Bân thanh âm kích động nói, từ bắc mà đến là hồng ảnh, hẳn là Lao Ma, đây là Lâm Ngật. Hoàng thượng tâm tình lập tức mãnh liệt, hắn hướng cái này thân hình phát tay. Hoàng thượng người chung quanh gặp hoàng thượng đều cảm xúc mênh mông, vì dạy hoa trên gấm đỏ sức hoàng thượng niềm vui, cũng vì cho Lâm Ngật trợ uy. Cho nên bọn họ đô chiều cái kia thân hình huy động cánh tay. Một chút quan viên báo đáp ân tình không tự kìm hãm được hoan hô lên. Thế là một mảnh tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Nếu hoàng thượng bọn hắn đều hoan hô lên, phiêu linh đảo người cùng duy trì lâm ngật người lập tức vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng hoan hô. Vạn chúng thanh âm hội tụ thành như cuồng triều giống như tiếng gầm khắp nơi huyết hồng này trên bãi sa mạc, ở trong thiên địa, tiếng vọng không dứt. Tiểu Phúc cùng Lâm Nhi biết cái này từ phương đông mà đến thân hình là cha mình cha, càng là vỗ tay nhỏ hưng phấn mà la lên, ngày căng lấy. Đêm nay ba chương, cuối cùng một chương sẽ rất muộn. Mọi người có thể ngày mai nhìn chương 2197. Lâm Vương kiếm gây 2 chương 2197 Lâm Vương kiếm gây 2 từ phương đông mà đến thân hình, chính là Lâm Ngật. Từ phương bắc mà đến thân ảnh, là huyết ma. Vạn chúng cũng cơ bản mặt hướng phương đông, là Lâm Ngật la lên trợ uy. Huyết ma gặp tình hình này trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn phục sinh sau vô luận như thế nào muốn dung nhập một thế này, nhưng là hắn cái này 200 năm trước người trùng quy là nước không nguồn, cây không gốc dễ. Không có người nhận hắn, không ai hiểu hắn. Hôm nay, hắn không khác xuyên qua 200 năm, đối mặt với một thế này đối với hắn có mang địch ý ngàn vạn chi chúng. Theo vạn chúng tiếng hoan hô, Lâm Ngật cùng huyết ma thân hình cũng không ngừng tiếp cận. Lâm Ngật từ một đội kia đội binh sĩ cùng bọn thị vệ trên đỉnh đầu tung bay mà qua. Huyết ma là từ phương bắc mà đến, phía bắc không có tụ tập đám người, chống đi để Lâm Ngật cùng huyết ma quyết chiến. Hai người thân hình cũng gần như đồng thời rơi vào giữa sân. Hai người cách xa nhau 2 trượng. Lâm Ngật cóng ở sau lưng một cái bao, huyết ma tay trái nắm một thanh kiếm, chính là Lâm Ngật Tiêu Tuyết kiếm. Lâm Ngật biến mất mấy ngày này, đi năm đó Lăng Tiên Sầu ở lại tiểu đảo. Lâm Ngật một thân một mình, vô ưu vô lự, đem chính mình thoát trần trụi, giống như đứa bé sơ sinh. Hắn cũng đem hết thể yêu hận tình cựu đều dứt bỏ, ném vào biển cả, để bọt nước cuốn đi. Lâm Ngật mỗi ngày bắt cá, lấy lửa nướng ăn, phản phát quy chân trải qua nguyên thủy nhất sinh hoạt. Hắn sẽ còn ngồi tại Lăng Thiên Sầu năm đó thả câu địa phương, cùng sớm đã chết đi Lăng Thiên Sầu âm dương đối thoại. Lâm Ngật nói cho Lăng Thiên Sầu, hắn đã đem tất cả huyết ma sách đều tìm đến. Lâm Ngật còn cùng Lăng Thiên Sầu nghiên cứu thảo luận một chút ảo diệu vấn đề. Nếu như đối với người khác xem ra, Lâm Ngật giống như được động tình một dạng. Nhưng là Lâm Ngật tin tưởng, đuốt tiểu đảo những cái kia bọt nước, là Lăng Thiên Sầu đáp lại. Huyết ma những ngày này thì về tới 200 năm trước xảo huyệt trong núi. Mỗi ngày, hắn ở trong núi Thẳng Dương. Chỉ có ở nơi đó, hắn có thể tìm về chút cảm giác quen thuộc. Huyết ma mỗi ngày cũng đang tự hỏi, như thế nào đánh bại Lâm Ngật? Như thế nào để Lâm Ngật trước mặt mọi người nói cho thế nhân, hắn không phải lừa đảo, hắn thật sự là 200 năm trước huyết ma. Huyết ma lựa chọn tại huyết xa bãi cùng Lâm Ngật quyết tử, cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ. Huyết ma biết Lâm Ngật Sơn Hải quyết có thể mượn Sơn Hải chi thế. Nếu như tại bờ biển cùng chỗ dựa địa phương, cái kia Lâm Ngật liền chiếm hết địa lý ưu thế. Tuyệt đỉnh cao thủ quyết tử, so cũng không chỉ là võ công. Quyết định thắng bại nhân tố nhiều lắm, riêng là phía kia Phật Phòng Công Yên đều sẽ tạo thành khó mà vãn hồi hậu quả đáng sợ. Cho nên huyết ma đem quyết chiến đặt trước tại huyết sa bãi. Cái này bãi sa mạc, không núi, không có nước. Lâm Ngật Sơn Hải quyết liền mất đi ưu thế. Mà cái này huyết sa bãi đúng như ma cảnh bên trong mảnh kia huyết hải ngược lại sẽ có lợi cho hắn ma công phát huy vô cùng tinh tế phát huy. Tóm lại, huyết ma đem tất cả mọi thứ đều cẩn thận nghĩ qua. Giờ phút này, hai người bốn mắt nhìn nhau. Huyết ma lúc trước bị tạc thương mặt cũng khép lại, nhưng là cái kia nửa mặt nhưng lưu lại vết sẹo xấu xí, để hắn ma mặt nhìn càng dữ tợn đáng sợ. Lâm Ngật biết huyết ma đối chào thế trong mặt nạ cũng ẩn giấu đi bí mật, có lẽ chính là huyết ma dưới sách bộ. Hiện tại huyết ma nửa bên mặt bị hao tổn, ở trong đó bí mật cũng liền hủy một nửa. Bất quá Lâm Ngật hiện tại đối với chào thế trong mặt nạ bí mật đã không còn cảm thấy hứng thú, chỉ cần giết huyết ma, hết thảy đều là đường. Hai người nhìn đối phương, cứ việc một trận sinh tử chi chiến lại tức, nhưng là hai người ánh mắt cùng thần sắc là như thế bình tĩnh, chưa bao giờ có bình tĩnh, giống như nước đọng bình thường, không dậy nổi một chút gợn sóng. Lâm Ngật tiên mở miệng, hắn nói ta đem hoàng thượng cũng mời đến quan chiến, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Huyết ma đạo, ta cũng làm tròn lời hứa, không còn phức tạp, cũng không có lại giết qua một người, hơn nữa còn giúp ngươi lừa gạt Tần Định Vương. Bác ma hiện tại nhất định chết đi. Lâm Ngật lập lờ nước đôi nói ngươi muốn cho hắn chết, hắn liền chết. Huyết ma đạo, ta rất muốn biết hắn trước khi chết nói cái gì. Lâm Ngật nâng lên một tay nói hắn lúc đầu có thể phế ta một tay, nhưng là hắn không có. Hắn nói lưu lại ta đầu này cánh tay, để cho ta giết ngươi. Hắn muốn mượn đao giết người. Huyết ma đạo, vậy hắn trên trời có linh thiêng nhất định sẽ thất vọng. Hắn kế mượn đao giết người nhất định sẽ không thành công. Hắn binh biên đấu không lại bản tổ. Lâm Ngật bước lên dưới chân màu đỏ thổ địa, hắn nói bại sa mạc, không có nước không núi. Ngươi thực sự biết tuyển địa phương. Xem ra ngươi đem hết thể có thể nghĩ ra được, đều cẩn thận nghĩ qua. Huyết ma đạo, cho nên, hôm nay là ngươi phải chết. Trước khi chết, ngươi còn phải tuân thủ hứa hẹn, trước mặt mọi người nói cho hoàng thượng, nói thiên hạ biết người, ta là huyết ma, không phải cái gì côn luôn ma. Lâm Ngật nói, nếu như ngươi thắng, ta tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn. Hiện tại, chúng ta đi diện thánh đi. Nói thêm gì đi nữa, chính là miệt thị quân vương chi tội. Lâm Ngật cùng huyết ma liền hướng phía hoàng thượng bên này mà đến. Đang bân cùng một đám thị vệ, bao quát mấy đại hộ đế thần tăng, cũng đều cảnh giác hộ giá. Bọn hắn đều nhìn chằm chằm đi tới hai người. Đợi hai người cách hoàng thượng còn có cách xa hơn một trượng thời điểm, Đang bân nói đứng yên. Thế là Lâm Ngật cùng huyết ma dừng lại, sau đó hai người hướng hoàng thượng quỳ lạy hành lễ. Hoàng thượng để hai người đứng lên. Hoàng thượng xem trước một chút Lâm Ngật, lại đem ánh mắt rơi vào huyết ma trên thân. Hoàng thượng dùng chế nhạo giọng điệu đối với huyết ma đạo, ngươi khi đó tự xưng là 200 năm trước huyết ma phục sinh, không nghĩ tới lại là Côn Lôn Sơn trùng tới một cái tràn ngập ủng tưởng ma đầu, châm đều suýt nữa bị ngươi lừa. Ngươi thật đúng là không đơn giản a. Huyết ma đạo, hoàng thượng, miệng nhiều người sói chảy vàng, tích hủy tiêu cốt. Ta thật sự là trăm miệng có cãi, cũng cảm thấy vạn phần oan khuất. Bất quá Lâm Ngật hứa hẹn, hôm nay nếu như hắn bại, liền sẽ đem chân tướng nói ra. Khi đó hoàng thượng cùng người trong thiên hạ liền sẽ rõ ràng, ta không phải lừa đảo, mà thật sự là 200 trước huyết ma phục sinh. Hoàng thượng vừa nhìn về phía Lâm Ngật, hắn nói có thể có việc này. Lâm Ngật nói, ta đã đáp ứng. Hoàng thượng nhướng mày nói, nếu hắn là Côn Luân ma, vì sao còn có chân tướng? Ngươi không phải là có cái gì nhược điểm rơi vào trong tay hắn đi? Cho nên thuận hắn nói. Lâm Ngật nói, hoàng thượng, thật thật giả giả, sau khi chiến đấu liền biết. Hoàng thượng nói cái kia chấm liền rửa mắt mà đợi. Huyết ma lại nói ta còn có một chuyện, phải mời hoàng thượng chủ trì công đạo. Hoàng thượng nói chuyện gì? Huyết ma đạo, ta cùng Lâm Ngật một trận chiến, liền xem như ta thắng, cũng sẽ thụ thương rất nặng. Hiện tại tất cả mọi người muốn giết ta, ta lo lắng có người thừa dịp ta trọng thương không để ý giang hồ quy củ nổi lên. Cho nên ta khẩn cầu hoàng thượng trước mặt mọi người bên dưới đạo chỉ, bảo đảm ta an toàn. Huyết ma cũng hoàn toàn chính xác nghĩ chủ đáo. Hắn biết trong giang hồ người hận hắn. Lâm Ngật một phương người càng là hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Hắn thắng sau trọng thương, những người kia là sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm một thừa cơ hội. Cho nên huyết ma thỉnh cầu hoàng thượng phù hộ. Dạng này, liền không người dám thừa cơ giết hắn. Hoàng thượng nói các ngươi không phải có giang hồ quy củ sao? Ngươi còn lo lắng cái gì? Chưa đợi huyết ma trả lời, Lâm Ngật nói, hoàng thượng, bởi vì lao ma này liền không nhìn quy củ. Cho nên hắn coi là trong giang hồ anh hùng giống như hắn không tín. Cũng coi là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nếu hắn không yên lòng, hoàng thượng liền để hắn đem tâm phóng tới trong bụng đi. Huyết ma nghe Lâm Ngật lời này cũng không động khí. Bây giờ không phải là động khí thời điểm. Hoàng thượng liền đối với Đằng Bân nói thay chấm truyền khẩu dụ. Đêm nay ba chương, còn có một chương. Sẽ rất muộn. Không cần chậm trễ nghỉ ngơi, mọi người ngày mai xem đi. Chương 2198. Lâm Vương kiếm gậy ba chương 2198 Lâm Vương kiếm gậy ba thế là Đằng Bân dùng nội lực phát ra tiếng truyền đạt thánh dụ. Truyền hoàng thượng khẩu dụ, hôm nay Nam Vương Lâm Ngật cùng Côn Lôn Ma tại huyết xa bãi quyết chiến. Là cam đoan trận chiến này công bằng, dưới bất kỳ tình huống gì, bất luận kẻ nào đều không được tiến hành can thiệp. Nếu như một phương tại chiến thắng phía dưới bị thương nặng, bất luận kẻ nào cũng không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nổi lên. Vi phạm thánh dụ người, giết chết bất luận tội. Đang bân âm thanh ở trong sân tiếng vọng, mỗi người đều nghe được rõ ràng. Thật có tính toán này, những người giang hồ kia, nghe được thánh dụ cũng bỏ đi dậu đổ bỉm leo suy nghĩ. Đang bân tuyên xong thánh dụ, hoàng thượng đối với huyết ma đạo, hiện tại ngươi yên tâm đi. Huyết ma đạo, ta hoàng thượng. Hoàng thượng lại đối hai người nói hiện tại, các ngươi chuẩn bị đi. Chúng ta cũng sẽ không can thiệp. Thi triển khả năng buông tay mà đánh đi. Lâm Ngật cùng huyết ma đồng thanh nói, là. Sau đó hai người hướng chiến trường đi đến. Lâm Ngật vừa đi, một bên nhìn về phía thân hữu bọn họ. Những cái kia quen thuộc mắt lỗ từng tầm ánh vào Lâm Ngật tầm mắt. Bọn hắn có hướng Lâm Ngật phất tay, có la lên, có dùng ánh mắt mong đợi nhìn chăm chú lên hắn. Lâm Ngật còn nhìn đám người trước nhất bọn nhỏ. Có nhỏ Triệu Dương, Tiểu Phúc, Lâm Nhi, Tăng Tứ Hải, Tăng Đằng Vân Nhi Tử, Vệ Giang Bình bọn nhỏ. Nhất là Tiểu Phúc cùng Lâm Nhi đều kích động nhảy cả tương hướng phía hắn hô. Cha nhất định phải thắng. Giết lao ma bình định giang hồ. Cha là trên đời này lớn nhất anh hùng. Lâm Ngật trên mặt lộ ra ấm áp cười. Hắn cũng vất tay hướng bọn nhỏ ra hiệu. Hôm nay, hắn không chỉ là giang hồ mà chiến, cũng vì thân nhân cùng là bọn nhỏ mà chiến. Chỉ có giết huyết ma, bọn nhỏ mới có thể bình an vô sự khoái hoạt trưởng thành. Không phải vậy chiến thắng huyết ma ngày sau là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lâm Ngật còn chứng kiến Diệu Tuyết, nhìn thấy Lục Giao Châu, lại còn thấy được Vân Vũ Giao. Vân Vũ Giao kích động hướng hắn vẫy tay. Lâm Ngật còn tại trong đám người thấy được Lưu Xuân Vũ phụ tử. Lâm Ngật cùng huyết ma hướng bắc đi, bởi vì phương bắc không người. Cuối cùng hai người cách xa nhau đám người bên ngoài hơn 10 trượng đứng yên. Lúc này phụ trách báo giờ người báo giờ, cách sáng sớm lúc ba khắc còn có ăn xong bữa cơm. Canh giờ vừa đến, hai người liền sẽ gạch ngói cùng tan. Thừa dịp này thời gian, huyết ma rút ra Tiêu Tuyết kiếm. Sau đó hắn đem vỏ kiếm hướng trên mặt đất ném một cái, toàn bộ vỏ kiếm toàn bộ chui vào tới đất bên trong, không lưu một chút vết tích, phản phất kiếm này chưa bao giờ có vỏ kiếm. Huyết ma thủ bên trong kiếm cũng rời khỏi tay, bay đến Lâm Ngật dưới chân, mũi kiếm cắm ở bên trong, thân kiếm ong ong lắc lư. Huyết ma thần tình trên mặt cũng tràn ngập bực bội, hắn nói đây là ngươi Tiêu Tuyết kiếm, ta thay ngươi đảm bảo mấy ngày này. Hôm nay ngươi ta quyết chiến, ta liền bật quy nguyên chủ. Bản tổ giết người, cũng không cần đến kiếm. Huyết ma thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại tại bốn phía vang lên. Dùng thiên âm siêu hồn thuật. Huyết ma chính là muốn làm cho tất cả mọi người nghe được. Giờ phút này huyết ma tại chiến trường trả lại kiếm, chính là nhục nhã Lâm Ngật. Mọi người cũng đều minh bạch huyết ma là đang vũ nhục Lâm Ngật. Lâm Ngật nhìn xem dưới chân lắc lư Tiêu Tuyết kiếm Lâm Ngật chiều kiếm một chảo, kiếm phi lên xuống tại Lâm Ngật trong tay. Huyết ma trên mặt đùa cợt chi ý cũng càng dày đặc. Trong mắt hồng quang cũng tràn ngập vẻ khinh bỉ. Lâm Ngật thu hồi Tiêu Tuyết kiếm, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, đó chính là nén giận tiếp nhận hắn nhục nhã. Hắn trên khí thế liền thắng. Không ít người phát ra hư thành, giống như bất mãn Lâm Ngật tiếp nhận huyết ma nhục nhã. Lâm Ngật thân hữu bọn họ giờ phút này trong lòng cũng như đánh ngã ngũ vị bình thường cảm giác khó chịu. Ngay cả Tô Khinh Hầu đều giống như nhìn ra huyết ma dụ ý, hắn nói ma đầu này là tại nhục nhã con rể ta sao? Có thể hay không đi cùng hoàng thượng nói một chút, để cho ta cùng lao ma này đánh. Tô Hầu gia có chút độc khí. Người bên cạnh không biết trả lời thế nào hắn. Tăng Đẳng Vân vì làm dịu xấu hổ không khí, liền ngượng cười hai tiếng nói đây coi là cái gì. Năm đó Hoài Âm Hầu còn thụ dưới bức chi nhục đâu, ai có thể cười đến cuối cùng, mới là bên thắng. Chỉ cần có thể giết lao ma, những này đều không cần để ở trong lòng. Không cần để ở trong lòng Tăng Đẳng Vân mặc dù nói như vậy, nhưng là trong lòng của hắn lại cảm thấy chán hoảng. Giờ phút này, bạn chúng ánh mắt cũng đều tụ tập tại Lâm Ngật trên thân. Lâm Ngật một tay cầm kiếm, một tay tại trên thân kiếm bớt. Thanh kiếm này, thế nhưng là ý nghĩa không tầm thường. Nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến, Lâm Ngật lực rót bàn tay, vướt ve qua thân kiếm đôn đốt đứt gãy. Theo từng đoạn thân kiếm rơi xuống đất, vạn chúng kinh ngạc. Tất cả mọi người có chút khó có thể tin, Lâm Ngật vậy mà đem Tần gia bảo vật ra truyền vật, lại là tứ đại thần binh một trong Tiêu Tuyết kiếm trước mặt mọi người hủy. Mà những cái kia rơi xuống đất kiếm gãy, cũng đều không xuống đất bên trong, không lưu một chút vết tích. Cuối cùng, Lâm Ngật trong tay chỉ còn chuôi kiếm. Hắn lại đem chuôi kiếm ném vào bên trong. Như hủy thi di tích, phản phất, trên thế giới này chưa bao giờ có Tiêu Tuyết kiếm. Trong đám người Tần Cố Mai gặp Nhi Tử đem Tiêu Tuyết kiếm hủy, kinh trấn phía dưới thay đổi cả sắc mặt. Huyết Ma cũng lộ ra kinh ngạc, hắn nói ngươi vậy mà đem Tiêu Tuyết kiếm hủy. Ngươi nhị ra ra bọn hắn đoán chừng tại trong mộ muốn chọc giận đến lăn lộn mà. Lâm Ngật nói, kiếm này bị ngươi cướp đi, như bị ngươi bắt được, ngươi thỏa thích xong làm nó lợi dụng nó, cho nên kiếm này cũng không cần thiết lại giữ lại, bởi vì nó lại không mặt mũi ở trên đời này. Lâm Ngật nói lời này, thanh âm cũng không lớn, nhưng là hắn cũng dùng chính là thiên âm siêu hồn thuật thanh âm ở đây bốn phía tiếng vọng. Lâm Ngật chính là muốn làm cho tất cả mọi người nghe được, hắn tuyệt không tiếp nhận Huyết Ma nhục nhã. Thế là bạn chúng phát ra một mảnh kính nể thanh âm. Lâm Ngật thân hữu bọn họ tâm tình cũng vì đó thông thuận, vỗ tay khen hay. Tăng Đẳng Vân lần này phát ra cởi mở cười. Ngay cả hoàng thượng cũng cao hứng cùng hoàng hậu còn có bên người trọng thần Châu Đầu ghé thai, tán thưởng Lâm Ngật có cốt khí. Huyết Ma vốn định làm chúng nhục nhã Lâm Ngật, kết quả phản để Lâm Ngật càng thắng được vạn chúng kính nể. Huyết Ma cũng không biết là tâm tình gì. Lâm Ngật nói, huyết tổ hoa dạng đùa bỡn xong đi, tới phía ta. Nói đi, Lâm Ngật đem trên thân bao khỏa gỡ xuống, sau đó ném ở dưới chân. Bao khỏa tản ra, lộ ra 6 bản Huyết Ma thư, còn có Huyết Ma tấm kia bán niệm mặt nạ. Huyết Ma nhìn xem những này Huyết Ma thư, bao quát tấm kia bán niệm mặt nạ, thần sắc cũng biến thành ý vị sâu xa. Trong lòng của hắn cũng không ngừng nói với chính mình, bình tĩnh, tuyệt không thể để Lâm Ngật vào lúc này chọc giận hắn, ảnh hưởng hắn. Lâm Ngật nhìn xem hắn nói đây là hiện tại tồn thế tất cả Huyết Ma thư. Những này Huyết Ma thư hại ta nhị gia gia, Lăng Nhiệt, Lệnh Hồ Tàng Hồn, Xà Kiếm Lao Quân, bay đến đại sư, Tạ Triều Dương, Tần Định Phương, Lý Thập Vũ. Bọn hắn lúc đầu đều là một phương nổi tiếng nhân vật, kết quả cuối cùng đều bị ở máu của người ma thư bên trên. Huyết Ma thư đem bọn hắn trở nên hoàn toàn thay đổi thành ma thành cuồng. Huyết Ma thư còn không ngừng nhắc lên giang hồ phân tranh, không biết có bao nhiêu người vì thế chết đi. Đây là ngươi muốn kết quả đi. Huyết Ma đạo, đối với. Lâm Ngật lấy ra cây châm lửa, đánh lấy. Sau đó đem cây châm lửa ném ở cái kia bao khỏa bên trên. Cái này mấy bộ Huyết Ma thư cùng oán niệm mặt đều bị Lâm Ngật trước đó dội lên dầu, cho nên gặp lửa liền. Tấm kia oán niệm mặt nạ cũng tại trong lửa không ngừng biến hình vặn vẹo trở thành tro tàn. Huyết Ma ra mặt nhanh chóng co rúm một chút, lại khôi phục vốn có bình tĩnh. Người không biết chuyện thật không biết Lâm Ngật tại Huyết Ma trước mặt đốt cái gì, nhưng là Cẩm Nhi, Tiêu Liên Cẩm, Tăng Đằng Vân, Mai Mai, Phương Thanh Vân cùng Diệu Tuyết bọn hắn đều hiểu, Lâm Ngật là tại đốt trên đời này tất cả Huyết Ma thư. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ đều vô cùng cảm thán a những này họa thế Huyết Ma thư, rốt cục bị Lâm Ngật hủy. Lâm Ngật tại thực hiện lời hứa của hắn, kết thúc Huyết Ma họa. Chương 2199. Trận chiến cuối cùng một chương 2199 trận chiến cuối cùng một Huyết Ma nhìn xem Tiêu đốt lên oán nghiệm mặt cùng mấy bộ Huyết Ma sách hắn hiện ra miệng mai cười lạnh. Huyết Ma đạo, ngươi sao không lớn tiếng nói, để ở đây tất cả mọi người nghe được, để bọn hắn biết những này Huyết Ma sách xuất từ bản tổ chi thủ. Lâm Ngật vẫn như cũ dùng chỉ có Huyết Ma nghe được thanh âm nói, trừ phi ngươi đánh bại ta, ta mới có thể tuân thủ hứa hẹn nói ra chân tướng. Không phải vậy, ngươi chỉ là đến từ Côn Lôn Sơn một cái lừa gạt, thiên hạ không người nhận ngươi. Huyết Ma đùa cợt nói, coi là đốt đi cái này mấy bộ Huyết Ma sách, trên đời liền lại không Huyết Ma sách sao? Ngày sau bản tổ sẽ viết càng nhiều Huyết Ma sách, để trong giang hồ mỗi người đều có một phần. Lâm Ngật lắc lắc đầu nói, ngươi không có cơ hội này. Lâm Ngật đã quyết định, hôm nay coi như đồng quy dư tận, cũng phải đem Huyết Ma giết vĩnh viễn trừ hậu họa. Huyết Ma đạo, khẩu khí thật là lớn. Coi như ngươi Tiêu Tuyết kiếm nơi tay, cũng khó đánh bại bản tổ. Huống chi hiện tại Tiêu Tuyết kiếm bị ngươi hủy, ngươi làm sao thắng ta? Lâm Ngật nói, kiếm không vị trí không tại. Nói đi, Lâm Ngật tay hướng trên mặt đất một chảo, thế là một cỗ màu đỏ đất cắt mà lên. Để cho người ta kinh ngạc, cỗ này màu đỏ đất cắt đang bay về phía Lâm Ngật trong quá trình vậy mà ngưng tụ thành kiếm hình dạng. Chuôi kiếm, thân kiếm, mũi kiếm đều hình tượng rất thật, giống như một thanh kiếm thật. Chuôi này xa kiếm là bị Lâm Ngật chân khí ngưng kết. Chuôi kia màu đỏ xa kiếm rơi vào Lâm Ngật trong tay. Quan chiến bạn chúng gặp tình hình này thật là có chút khó có thể tin. Không ít người càng là trợn mắt hốc mồm như thấy thần tích bình thường. Lâm Ngật vung một chút xa kiếm nói cắt là kiếm. Nói đi Lâm Ngật đem kiếm lắc một cái, ngưng kết xa kiếm chân khí cũng trong nháy mắt mà rút lui, chuôi kia xa kiếm liền tán thành ngàn vạn hạt cắt lộn xộn bay lên rơi xuống. Lâm Ngật trong cơ thể chân khí lại tuôn hướng cánh tay, sau đó thuận cánh tay đến bàn tay, Lâm Ngật bàn tay bên ngoài giường, đối mặt với Huyết Ma. Thế là Huyết Ma nhìn thấy một đoạn màu ngà sữa bốc lên hàn khí mũi kiếm từ Lâm Ngật lòng bàn tay xuyên ra, sau đó là thân kiếm mà ra. Khí cũng là kiếm, giờ phút này Lâm Ngật trong mắt phát ra băng phách giống như quang mang, hắn nhìn xem Huyết Ma đạo, chỉ cần trong lòng có kiếm, khắp nơi là kiếm, vạn vật đều là kiếm. Ngươi nói thế nào không có kiếm? Lâm Ngật thời khắc này nói Huyết Ma giống như không có nghe được. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Ngật trong tay cái kia cỗ chân khí màu nhũ bạch chi kiếm, hắn con ngươi bắt đầu co vào. Da mặt hắn cũng run rẩy hai lần. Lâm Ngật trong khoảng thời gian này tại tiểu đảo, trải qua phản pháp quy chân sinh hoạt, cũng lĩnh ngộ lấy Phi Độ đại sư nói qua hai chữ kia. Phi Độ đại sư nói võ học chi đỉnh chính là hai chữ, có, không. Tại một ngày, xếp bằng ở năm đó Lăng Thiên Sầu nơi thả câu nhắm mắt minh tưởng Lâm Ngật đột nhiên mắt mở mắt, hắn vào thời khắc ấy tỉnh ngộ, Phi Độ đại sư có ý tứ là từ có đến không, phản phát quy chân. Đem đã từng sở học hết thảy, tất cả quy tắc cùng cố định tri thức đều triệt để đánh vỡ, quên. Do có biến thành không. Năm đó Lăng Thiên Sầu đã từng đối với Lâm Ngật nói qua một câu nói như vậy, võ học tựa như trên biển phong bạo, bắt nguồn từ bình tĩnh, cuối cùng bình tĩnh lại. Cho nên, cũng có thể dẫn thẩm là phản phát quy chân. Lâm Ngật lúc đó lại lấy ra nhạc phụ bao lệnh hồ dấu hồn cốt đầu tờ giấy trắng kia. Một tờ từ đầu triệt để không. Không, chính là không. Mặc kệ Tô Khinh Hầu lúc trước đến cùng là ý gì, khi đó, Lâm Ngật tình nguyện dựa theo trong lòng ám chỉ cùng ý nguyện lý giải. Như vậy mà đến, bay qua có hay không, Lăng Thiên Sầu phong bạo mà nói, còn có Tô Khinh Hầu giấy trắng, ba người dụng ý liền không như mà hợp. Võ học chi đỉnh, chính là không chi cảnh. Không có kiếm, vô chiêu, cũng không ta. Nhưng là lại khắp nơi kiếm, khắp nơi là chiêu, khắp nơi là ta. Đối mặt Lâm Ngật trong lòng bàn tay khí kiếm, huyết ma ma mặt co rúm, vạn chúng thì kinh chấn. Sau đó như ở trong ngộng mới tỉnh đám người phát ra trận trận kích động la lên. Hoàng thượng đều đống nhiên từ trên long ỷ đứng lên, hắn nhìn qua Lâm Ngật trong tay cái kia ba thức khí kiếm chiều Đàng Bân nói hắn là thế nào làm được. Làm sao như kiếm thật bình thường. Đàng Bân biết tuyệt đỉnh cao thủ có thể ngưng khí là kiếm hắn cũng có thể. Nhưng là ngưng kết chi khí, chỉ là tương tự kiếm, căn bản khó làm đến giống như thật như thế giống như tay cầm một thanh kiếm thật bình thường. Đàng Bân chỉ có thể hồi đáp, hoàng thượng, Lâm Ngật võ công đã tới hóa cảnh. Giờ phút này Lâm Ngật thân hữu bọn họ cũng là đã kinh ngạc lại kích động. Phương Thanh Vân kích động nói, không có kiếm thắng có kiếm. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Không ta thắng có ta. Đây là không chi cảnh a. Tô Khinh Hầu cũng động dung nói, không hoàn toàn không có vật, lại bao dung và vật. Đám người nghe Phương Thanh Vân lời này, mới biết Lâm Ngật đạt đến không chi cảnh. Cứ việc, bọn hắn đối với không chi cảnh hiểu rõ rất ít, nhưng là bọn hắn đều mừng rỡ không thôi. Trong sân Lâm Ngật lại đem chân khí vừa thu lại, trôi kia khí kiếm cũng biến mất theo. Lâm Ngật trong lòng cũng đang tính toán quyết chiến thời gian, quyết tử chi chiến sắp bắt đầu. Thừa dịp cuối cùng thời gian, hắn muốn chọc giận huyết ma, nhiễu loạn huyết ma. Lâm Ngật nhìn chằm chằm huyết ma, trên mặt hiện ra vẻ trào phúng. Lâm Ngật vẫn liền dùng chỉ có huyết ma nghe được thanh âm nói, thầm diễm huyết, mẹ ngươi ban đầu là một nhà giàu nhà nha đầu, thân phận ti tiện, về sau bị chủ tử bá chủ chiếm, sinh ra ngươi. Ngươi sinh ra tới, trên mặt có một khối bàn tay giống như to như lá cây hình dạng huyết sắp ớt. Cho nên, mẹ ngươi liền bảo ngươi diệp huyết một mực giữ vững bình tĩnh cho mình. Huyết ma nghe lời này trong lòng đại chấn. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Ngật, ánh mắt tràn ngập khó có thể tin, cũng tràn đầy phẫn nộ liệt diễm. Lâm Ngật tiếp tục nói, ngươi sinh hạ suýt nữa chết yểu, cuối cùng may mắn sống sót, nhưng lại một mực người yếu nhiều bệnh. Bởi vì ngươi là con riêng, lại xấu xí, ngươi từ nhỏ bị người phỉ nhổ, ngươi cũng gặp lấy những cái kia cùng cha khác mẹ các huynh đệ tỷ muội ức hiếp. Nhưng là bọn hắn lại là thiếu gia của ngươi, tiểu thư của ngươi, ngươi không có khả năng phản kháng. Ngươi cảm thấy không công bằng, cho nên ngươi từ nhỏ lưng đeo cửu hận, ngươi hận ngươi mẹ, hận ngươi cha, hận ngươi cùng cha khác mẹ huynh đệ tỷ muội, cũng hận ngươi mẹ lại sinh hạ muội muội. Tóm lại, ngươi hận trên đời này hết thảy tất cả. Ngươi lại như thế tự ti, ngươi cả ngày che mặt, không dám gặp người. Ngươi mỗi ngày tưởng tượng lấy chính mình biến anh tuấn, thân thể có thể trở nên cường tráng, chính mình có thể trở nên cường đại, đem những cái kia ngươi hận người đều giết, đem bọn hắn thi thể ném tới sau phòng trong hồ nước, để máu tươi đem nước hồ nhuộm đỏ. Tóm lại, trong đầu của ngươi mỗi ngày tràn ngập ý niệm ly kỳ của quái. Ngay cả mẹ ngươi đều cho rằng ngươi là một người điên. Ngươi 10 tuổi thời điểm, tại một cái gió táp mưa xa đêm ngươi rời khỏi nhà, lưu lãng tứ xứ. Một ngày nào đó, Lao Thiên rốt cục chiếu cố ngươi, ngươi đụng phải lúc đó danh sừng quỷ tại Tiết Ngọc. Tiết Ngọc thiên văn địa lý chu tử bách gia binh pháp y thuật võ công huyền học không chỗ không tình. Tiết Ngọc thấy ngươi đáng thương, liền thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi cũng hoàn toàn chính xác thiên phú dị bẩm, lĩnh ngộ cùng sáng tạo cái mới năng lực để Tiết Ngọc đều kinh ngạc. Nhưng là Tiết Ngọc cũng phát hiện ngươi nội tâm âm u cùng điên cuồng một mặt, cho nên hắn truyền thụ cũng bắt đầu giữ lại. Nhưng là 6 năm sau, ngươi lại đem ân sư Tiết Ngọc hại chết, đem hắn bình sinh sở hữu tất cả bí tạ đều chiếm thành của mình. Ngươi kết hợp Tiết Ngọc sở hữu, bắt đầu thực hiện chính mình ý nghĩ điên cuồng, sáng thế từ tà chi công huyết ma sách. Ngươi muốn cho chính mình trở nên càng cường tráng hơn, càng thêm không giống bình thường, cũng càng là đáng sợ. Kết quả huyết ma sách sáng chế sau, giống như một người chăn nuôi một con manh thú, cuối cùng chậm rãi không phải do hắn khống chế huyết ma, giờ phút này ma mặt không ngừng run rẩy, trở nên thống khổ, phẫn nộ, ma mặt càng phát ra dữ tợn đáng sợ. Chương 2200. Trận chiến cuối cùng 2 chương 2200 trận chiến cuối cùng 2 theo Lâm Ngật giảng tố, 200 năm trước chính mình thời niên thiếu cái kia nghĩ lại mà kinh từng màn cũng hiện hiện náo hải. Mỗi một bức họa mặt đều xé rách huyết ma tâm. Giờ phút này huyết ma cũng minh bạch, Lâm Ngật phá giải hắn đoán niệm ma mặt. Bởi vì những bí mật này, hắn đều ghi lại ở đoán niệm trong mặt nạ. Hắn là lấy chính mình thị giác ghi chép. Tại trong ghi chép, hắn bị chính mình tàn nhẫn ngoan độc điên cuồng tất cả hành vi đều tìm đến đường hoàng lý do. Hắn làm hết thảy đều là chính xác mà không gì đáng trách. Hắn cố chấp đã mất có thể cứu thuốc, giống như một cái bạo quân, tại chính mình thụ ý chuyện ký bên trong, lát mình biến hóa thành thánh nhân. Huyết ma ghi chép lại những bí mật này, là muốn cho kinh nghiệm của mình tồn lưu tại thế gian. Bởi vì hắn cho là mình là ngàn năm một ma, hắn cũng muốn lưu truyền ngàn năm. Hắn muốn tại chính mình triệt để sau khi chết, dùng một loại nào đó biện pháp đem bí mật này công bố tại chúng, để thế gian vĩnh viễn lưu truyền truyền thuyết của hắn. Nhưng là không nghĩ tới, tại hắn chưa chết trước, Lâm Ngật liền phá giải bí mật của hắn. Lâm Ngật một bên nói, vừa quan sát huyết ma phản ứng. Tại ngươi 18 tuổi thời điểm, ngươi trở lại cố hương. Sau đó, một ngày trong đêm, cha ngươi trong phủ cả nhà bị giết, chó gà không tha. Tất cả thi thể sắp xếp ở trong viện, máu tươi nhuộm đỏ sân nhỏ. Đến cùng là ai cách làm, trở thành lúc đó án chưa giải quyết. Mấy ngày sau, mẹ ngươi cùng muội muội của ngươi cũng đã biến mất nói đến đây, Lâm Ngật nhìn chằm chằm huyết ma âm thanh lạnh lùng nói, bọn họ là ai giết? Mẹ ngươi cùng muội muội của ngươi lại đi nơi nào, trong mặt nạ không có ghi chép. Nhưng là ta muốn, ngươi hẳn phải biết nội tình đi. Thẩm Diễm Huyết, ngươi từ nhỏ đã là một cái chính cống tên điên ác ma. Năm đó Tiết Thương Lan không thể giết ngươi, hôm nay ta định giết ngươi cái này ác ma. Coi như cùng ngươi đồng quy dư tận, cũng tuyệt không lại để cho ngươi huyết tinh đoạn thế. Lâm Ngật phá giải huyết ma bí mật, huyết ma hiện tại cảm giác mình như là bị lột sạch một dạng hiện ra tại Lâm Ngật trước mặt. Huyết ma lại khó bình tĩnh, phẫn nộ liệt diễm đốt cháy linh hồn của hắn, hắn bị triệt để chọc giận. Cũng liền vào lúc này, báo giờ quan lớn kêu lên, sáng sớm lúc ba khắc đến, bắt đầu quyết chiến. Huyết ma tức giận công tâm, hắn diện mục vặn vẹo khủng bố, một đầu huyết sắc phát cũng giơ lên, trong miệng phát ra u minh khản giọng ma hống. Lâm Ngật, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Huyết ma tay phải đột nhiên ra, như thiểm điện mà vùng, khoảnh khắc ba đạo mang theo liệt diễm khí diễm khô lâu chảo ảnh bay về phía Lâm Ngật. Huyết ma thân hình cũng theo tại cái này ba đạo khô lâu trưởng sau như mị ảnh một dạng hướng Lâm Ngật chớp động mà đến. Huyết ma trên thân kình khí cũng đem chung quanh màu đỏ hạt cắt giơ lên, giống như hắn thừa báo cắt mà đến. Lâm Ngật nhìn chằm chằm xếp thành một chuỗi bay tới khô lâu trưởng, hắn đột nhiên một quyền mà ra. Lâm Ngật quyền trước hết nhất đảo tại đạo thứ nhất khô lâu trưởng ảnh bên trên, khô lâu trưởng ảnh nát. Lâm Ngật lại trong nháy mắt biến chiêu, dùng xương cánh tay lắp tại đạo thứ hai khô lâu trưởng ảnh bên trên. Đạo thứ hai khô lâu trưởng ảnh tán. Lâm Ngật khuỵu tay lại ra, dùng khuỵu tay đè vào đạo thứ ba khô lâu trưởng ảnh bên trên. Đạo thứ ba trưởng ảnh nứt, một mạch mà thành, biến hóa văn đoan. Trong nháy mắt, ba đạo đáng sợ trưởng ảnh vỡ vụn. Nhưng là ngay tại đạo thứ ba trưởng ảnh vỡ vụn trong chốc lát, bắt đầu nát tán trưởng ảnh lại nhanh chóng ngưng tụ hình thành một cái mới trưởng ảnh. Trưởng ảnh phát ra hồng quang, cực kỳ quỷ dị, bay về phía Lâm Ngật mặt. Huyết ma cái này quỷ dị đáng sợ công phu, cũng làm cho quan chiến bạn chúng không khỏi hét lên kinh ngạc. Lâm Ngật giờ phút này vừa dùng khuỷu tay đỉnh nát đạo thứ ba trưởng ảnh, thế là thân thể của hắn trong nháy mắt biến đổi, hơi điều chỉnh, dùng vai của mình đâm vào đạo thứ tư, cũng là quỷ dị nhất một trưởng kia bên trên. Thế là cái kia đạo đáng sợ trưởng ảnh bị Lâm Ngật dùng và vài nát. Cùng bên trên đồng thời, Lâm Ngật chân phải lại hướng về sau trả một cái, một cỗ hạt cắt kích xả mà lên, hình thành một thanh sa kiếm đâm về huyết ma cổ họng. Trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt. Giờ phút này mặc kệ là người trong nghề hay là ngoài nghề, gặp Lâm Ngật dụ quyền, cánh tay, khuỷu tay, vai trong nháy mắt liên tiếp phá huyết ma bốn trưởng, không có nhiệm vụ chiêu thức, nhưng lại vừa đúng phá bốn đạo khô lâu trưởng, bọn hắn đều kinh thán không thôi. Sau đó đám người phát ra trận trận tiếng gọi ở Mỹ. Giờ phút này, Tiểu Phúc cùng Lâm Nhi những hài tử này đã bị đưa đến đội ngũ trong xe ngựa. Không thể để cho bọn nhỏ tận mắt nhìn thấy trận này nhất định sẽ dị thường thảm liệt sinh tử chiến. Hiện tại Lâm Ngật thân hữu bọn họ đều nhìn không chuyển mắt, đã hưng phấn vừa khẩn trương mà nhìn xem giữa sân hai người đại chiến. Giờ phút này, sa kiếm đâm về chớp động tới huyết ma cổ họng, giống như một thanh kiếm thật một dạng. Huyết ma chỉ có thể trước ứng phó, hắn bay lên một cước, đá vào sa kiếm ở giữa. Sa kiếm trước từ đó được gãy, tùy theo lại tứ tán biến thành vô số hạt cát, dung nhập huyết ma mang theo báo cắt bên trong. Lâm Ngật cũng lợi dụng huyết ma phá giải sa kiếm trong chốc lát mà lên. Lâm Ngật thân hình một chút không thể so với huyết ma chậm. Lâm Ngật như ảo ảnh xuất hiện tại huyết ma hướng trên đỉnh đầu. Lâm Ngật thân hình như buôn nguyệt chi thế, sau đó làm huy kiếm trạng. Khoảnh khắc, trong tay hắn cũng nhiều một thanh dài ba thước khí kiếm. Thân kiếm toát ra hàn khí, kiếm huy hướng huyết ma đầu lâu, kiếm khí chạm ma thủ. Giờ phút này huyết ma vừa đem trôi kia sa kiếm phá giải, khí kiếm liền đến. Huyết ma đầu chợt hướng bên phải nhất chuyển dương lên, Lâm Ngật khí kiếm cơ hồ muốn sát huyết ma đầu lâu mà qua. Huyết ma phi dương tóc dài cũng bị khí kiếm cắt đứt không ít. Vô số đoạn sợi tóc đang phi xa bên trong lộn xộn bay múa. Huyết ma càng là giận dữ, hắn phát ra khả phố ma gọi. Thân hình cũng chợt văng lên, một cái lăng lệ đỏ trưởng chụp về phía chuôi kia khí kiếm. Ngay tại một trưởng này sắp đánh vào khí kiếm thời khắc, Lâm Ngật trong nháy mắt tu lực, kiếm khí biến mất không còn tâm tích. Huyết ma trưởng cũng đánh hụt. Lâm Ngật thừa cơ một trưởng mà tới. Trưởng vô chiêu vô thức, giống như một cái không biết võ công người bình thường lung tung đánh ra. Nhưng là huyết ma lại biết, một trưởng này bao hàm biến hóa quá nhiều. Huyết ma giả bộ cố gắng tránh một trưởng này, nhưng lại chưa tránh đi, thế là Lâm Ngật một trưởng kia đánh vào huyết ma trên thân. Huyết ma thân thể chợt run rẩy, bị đánh trúng chỗ xương cốt cũng bị đánh gãy. Huyết ma cũng một cước như thiểm điện mà ra. Lâm Ngật phòng bị huyết ma lấy thương còn thương, ngay tại huyết ma xuất cước trong nháy mắt, Lâm Ngật cũng xuất cước. Giờ phút này, Lâm Ngật trưởng còn chưa rút lui huyết ma thân thể. Hai người hai chân đại lực đối với tại một chỗ, cứ việc huyết ma nội lực trí tà, nhưng là nội lực của hắn cùng Lâm Ngật là sàn sàn với nhau, không giống Tần Định Phương nội lực rõ ràng muốn so Lâm Ngật cao chút. Hai người đều bị đối phương chấn thân thể run rẩy, khí huyết quay cuồng. Cũng liền vào lúc này, đột nhiên một đoàn như quỷ hỏa quang mang đột nhiên hiện, chụp vào Lâm Ngật mặt. Hơn nữa còn mang theo sấp xỉ như ma quỷ tiếng tê minh. Phản phất đoàn này trong quỷ hỏa ẩn giấu đi một tát ma, cực kỳ quỷ dị, để quan chiến bạn chúng phải sợ hãi. Để Lâm Ngật vội vàng không kịp chuẩn bị, Lâm Ngật tay trái cũng trong nháy mắt mà ra, quyền trưởng liên biến, biến hóa nhanh chóng để cho người ta khó mà nhận ra. Giống như chưa biến, nhưng là không ngừng lại biến. Trong nháy mắt ba quyền ba trưởng lúc trước, trái, phải, ba cái phương vị kích đoàn kia quỷ dị quang mang trên, quang mang vỡ vụn trong nháy mắt, huyết ma cũng thừa cơ thiểm điện một trưởng đánh vào Lâm Ngật trên thân. Huyết ma cũng minh bạch Lâm Ngật cùng huyết ma nô không biết đánh qua bao nhiêu lần, đối với lấy thương đổi thương hết sức quen thuộc. Bình thường lấy thương còn thường, khó để Lâm Ngật mắc lửa. Cho nên huyết ma trước chịu Lâm Ngật một trường, lại cùng Lâm Ngật đại lực đúng rồi một cước, lại sử xuất trong ma công quỷ dị chiêu số mê hoặc Lâm Ngật, sau đó một kích thành công. Cái này lấy thương còn thương phương thức, cũng thật sự là kỳ. Lâm Ngật bị đánh trúng chỗ cũng là xương cốt đứt gãy. Đồng thời một cỗ máu tươi cũng tuôn hướng cổ họng, Lâm Ngật mạnh đem ngụm máu tươi này nuốt xuống. Xương gãy chỗ cũng đau nhức kịch liệt không gì sánh được, lại như bị liệt hỏa nướng qua bình thường thống khổ. Huyết ma xương gãy chỗ lại không cái gì khó chịu cảm giác. Đây chính là không đau nhức thân thể chỗ đáng sợ. Mà hết thảy này chỉ là vừa mới bắt đầu. Hôm nay hai người không chết không thôi. Chương 2201. Trận chiến cuối cùng 3 chương 2201 trận chiến cuối cùng 3 Lâm Ngật bị đánh trúng hậu thân thể cũng hướng về sau gấp tung bay, trước cùng huyết ma kéo dài khoảng cách, tránh cho huyết ma thừa cơ mà công. Dù sao Lâm Ngật biết đau nhức, huyết ma không đau nhức. Huyết ma sao có thể để Lâm Ngật tùy tiện thoát khỏi? Hắn tóc đỏ bay múa diện mục giữ tận chớp động mà đến. Lâm Ngật thân hình liền hướng trên mặt đất rơi nhanh, huyết ma cũng đến Lâm Ngật hướng trên đỉnh đầu. Huyết ma thân thể trong nháy mắt mà biến, đầu đôi đảo ngược, thành đầu hướng xuống chân hướng lên trên. Huyết ma song trưởng lăng lệ không ngừng mà ra, hướng Lâm Ngật đỉnh đầu mà kích. Lâm Ngật một bên hạ xuống, một bên hai tay qua đỉnh không ngừng đối với tại huyết ma trên lòng bàn tay. Bành bành thanh âm không ngừng. Hai người lúc lên lúc xuống thân hình cũng bị lẫn nhau cường đại cương khí chấn rung dậy. Lâm Ngật hai chân cũng rốt cục chạm đất, ngay tại hắn hai chân chạm đất trong chốc lát kia, Lâm Ngật lại không dùng trưởng quá mức đối kháng huyết ma trưởng, bởi vì Lâm Ngật biết, lúc này bốn trưởng đại lực tương đối, hắn liền sẽ bị khả phố lực lượng ép hai chân lâm vào bên trong. Giống như năm đó Tô Khinh Hầu nắm lấy cơ hội để lệnh hồ giấu hồn đánh vào bên trong một dạng. Như thế đã có động lại hung hiểm. Lâm Ngật hai chân ở trên các hướng về sau trượt đi, trong nháy mắt trở ra. Huyết ma hướng xuống mà kích song trưởng cũng đánh vào trên mặt đất. Oanh một tiếng, bị đánh trúng địa phương cắt đá bay tán loạn. Mặt đất cũng bị huyết ma đáng sợ kinh khí ném ra một cái đường kính như bãi nước giống như hồ đến. Huyết ma cũng thật sự là không phải bình thường, hắn cấp tốc bay xuống thân hình lại đang trong chốc lát đỉnh rơi tới, biến thành đầu hướng lên trên chân hướng xuống. Nhưng hắn hai chân rơi vào hố kia bên trong, hố không có qua hai đầu gối. Huyết ma thân hình tại trong hố cũng nhanh chóng xoay tròn. Xoay tròn quá nhanh, để cho người ta khó phân biệt hình người, chỉ có thể nhìn thấy hồng quang chuyển động. Theo huyết ma cấp tốc xoay tròn, không chỉ hố cắt chung quanh cắt đá bị mạnh mẽ tà lực nhấc lên vây quanh hắn chuyển động, cái kia hố cắt cũng theo hắn chuyển động càng lúc càng lớn. Vô số hồng sa theo hắn chuyển động, giống như một đầu to lớn sa mãng. Huyết ma thân hình ẩn nấp tại sa mãng bên trong, sau đó cái kia sa mãng mang theo phá hủy hết thể lực lượng hướng Lâm Ngật vặn bẹo bao trùm tới. Sa mãng cũng càng ngày càng to, thanh thế cũng càng phát ra kinh người, cũng như màu đỏ gió xoáy. Sa mãng bên trong không ngừng chuyển đến như ma quỷ gọi, cực kỳ làm người kinh hãi. Tình hình này để ở đây tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Là Lâm Ngật gieo họ trợ uy những người kia cũng đều chớ lên tiếng, bọn hắn trừng mắt hạt châu dùng thần sắc khó có thể tin nhìn xem cái này khả phố hình ảnh. Lâm Ngật thân hữu bọn họ tâm đều lập tức nhấc lên, nhất là Cẩm Nhi, Mai Mai, Đỗ U Hận cái này ba cái yêu Lâm Ngật nữ nhân, các nàng cảm thấy lồng ngực bị đè ép vật nặng bình thường không thở nổi. Phương Thanh Vân cảm thán nói, Lâm Ngật không chi cảnh, lão ma ma chi cảnh, chính chi phong, ta chi đỉnh, chính ta đỉnh phong chiến, hỏi mặt đất bao la, ai bá thiên hạ a? Nghe Phương Thanh Vân lời này, mọi người càng là minh bạch hôm nay trận chiến này, đem so với bọn hắn trong tưởng tượng càng gian nan hơn, cũng nhất định tràn ngập khó mà đoán được biến số. Chỉ có một người mắt thấy huyết ma khủng bố chi công không biến sắc chút nào, đó chính là Tô Khinh Hầu. Tô Khinh Hầu hai tay chắp sau lưng giống như lẩm bẩm, có thể phá phía Đông Hoàng thượng cùng những cái kia hoàng thân quốc thích mắt thấy huyết ma thần uy càng là kinh chấn bạt phần, nhao nhao mặt mũi biến sắc. Nhất là hoàng thượng cái nào gặp qua dạng này trang diện, hắn long nhan biến sắc triều Đàng Bân nói chẳng lẽ, Côn Lôn ma thực sẽ pháp thuật phải không? Đàng Bân nói hoàng thượng, đây không phải pháp thuật, là lao ma tả công hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Hoàng thượng lẩm bẩm, xem ra chấm mấy triệu bạc muốn mất cả trí lẫn trải. Đàng Bân đương nhiên minh bạch hoàng thượng không phải đau lòng hắn mấy triệu bạc, hoàng thượng ngoài ý muốn chi ý, hôm nay Lâm Ngật chỉ sợ phải thua. Giờ phút này, Lâm Ngật đối mặt vặn bẹo mà đến to lớn sa mãng phát ra hét dài một tiếng, âm thanh động càn khôn. Lâm Ngật cũng nhảy lên một cái, trong tay hắn cũng nhiều chuôi khí kiếm. Lâm Ngật hai tay cầm kiếm, hướng sa mãng bay sẽ tới. Lâm Ngật còn chưa tới gần nơi này, sa mãng hắn thắt phát liền bị vén lộn xộn bay múa, quần áo càng là phần phật rung động, như muốn từ trên người hắn bay đi. Lâm Ngật nhất kiếm vung ra, kiếm này vốn chính là Lâm Ngật dùng chân khí ngưng tụ mà thành, hiện tại cái này khí kiếm lại vung ra một đạo kiếm khí như hồng, kiếm khí bay về phía sa mãng. Ngay tại kiếm khí cách sa mãng chỉ có không đến hai thước thời điểm, đông dừng sa mãng duỗi ra một cái ma chảo. Ma chảo cánh tay còn giống như tại dài ra, ma chảo đánh vào đạo kiếm khí kia bên trên, kiếm khí nát. Lâm Ngật lại huy động liên tục bài kiếm, mấy đạo kiếm khí phân không cùng vị trí bay về phía sa mãng. Nhưng là sa mãng bên trong cũng lần lượt duỗi ra mấy cái ma chảo đem mấy đạo kiếm khí kia đánh nát. Lâm Ngật thân hình đột nhiên biến hóa, không ngừng vây quanh sa mãng chớp động. Thế là sa mãng bốn phía không ngừng xuất hiện Lâm Ngật thân hình. Một cái, hai cái, năm cái, sáu cái. Trước trước sau sau chừng 8-9 cái cảnh tượng mà hiện. Mỗi cái hư ảnh đều bốc lên hàn khí, như là băng xương ngưng kết. Những hình ảnh này xen vào nhau tinh tế, riêng phần mình huy kiếm bổ về phía sa mãng. Trong khoảnh khắc, vô số kiếm khí bay tán loạn chém vào đầu kia cuồng bạo vặn bẹo đồng phát ra ma quỷ tiếng kêu to lớn sa mãng. Lâm Ngật thi triển thần kỳ công phu, đồng dạng kinh người tâm hồn. Những cái kia bị huyết ma sa mãng kinh chấn đám người hiện tại nhìn thấy Lâm Ngật sử xuất kỳ công này, lần nữa kinh chấn bạt phần. Có người cũng từ kinh chấn chung lấy lại tinh thần, phát ra kích động reo hò. Những người này kéo theo những người còn lại, thế là trong đám người không ngừng vang lên từng cơn sóng liên tiếp phấn khởi tiếng gầm. Đầu kia sa mãng bên trong ma chảo vẫn là không ngừng mà ra. Cuối cùng, ma chảo dập dạng, để cái này sa mãng nhìn như một đầu bách túc nô công một dạng. Cứ việc những kiếm khí kia đem ngưng tụ sa mãng huyết sa không ngừng chấn lỏng lẻo, hạt cắt như mưa phùn bay tán loạn. Nhưng là sa mãng bên trong những cái kia cũng ma chảo cũng không ngừng đem những kiếm khí kia đánh nát. Những cái kia quay chung quanh sa mãng dây dưa hư ảo hình ảnh cũng lần lượt bị đánh nát. Đông dưng, sa mãng bên trong bay ra một đạo hồng quang. Hồng quang như thiểm điện, mang theo kinh người tiếng vang đánh về phía Lâm Ngật. Lâm Ngật vung khí kiếm bổ về phía đầu này hồng quang. Khí kiếm cùng hồng quang va nhau, khí kiếm nát. Lâm Ngật thân hình cũng hướng về sau gấp tung bay. Cái kia sa mãng dãy rủa tiếp tục hướng Lâm Ngật quét sạch đuổi theo. Lâm Ngật thân hình cũng rơi xuống đất. Giờ khắc này, những cái kia là Lâm Ngật hò hét reo hò tiếng gầm cũng lần lượt suy yếu, cho đến hoàn toàn biến mất. Mọi người đều hiểu, Lâm Ngật lúc trước phá sa mãng thất bại. Khó phá sa mãng liền khó bước ra huyết ma. Lâm Ngật nhìn chằm chằm bặt bẹo mà đến sa mãng hắn con người không ngừng co vào. Đầu dưng, Lâm Ngật áo bảo cổ động rung động. Một đầu loạn phát cũng bay múa gấp hơn. Lâm Ngật hai tay chấn động, phát ra như sấm tiếng giống. Giống như năm đó nhìn trở về phát ra cái kia kinh thiên động địa gầm rú. Tình hình kế tiếp, đơn giản để cho người ta không thể tưởng tượng. Lâm Ngật sau lưng trên gành bãi đất cát, bắt đầu như hải ba bình thường chập trùng. Mặc dù không phải sóng biển, nhưng lại là sa ba. Chập trùng cũng càng ngày càng nhanh. Lâm Ngật lại phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng giống, hai tay lấy lực bạt núi non khí thế đi lên nhấc lên. Thế là sau lưng mảnh kia chập trùng sa lãng hoa đi lên, như nhấc lên ngàn cơn sóng bình thường. Lâm Ngật lập tại nhấc lên sa lãng trước. Sau lưng là cao đạt mấy trượng mang theo tiếng oanh minh vang lên sa lãng. Trang diện này, kinh tâm động phách. Người ở chỗ này giờ khắc này cảm giác lòng của mình đều bị móc ra để qua cái kia sa lãng chi đỉnh. Lúc này, sa mãng cũng tới. Lúc này, Lâm Ngật sau lưng sa lãng cũng phun trào hướng về phía trước. Nuốt sống Lâm Ngật, nuốt sống cái kia sa mãng. Chương 2202. Trận chiến cuối cùng 4 chương 2202 trận chiến cuối cùng 4 ngày mai đại kết cục, máu lại cầu một lần phiếu. Lâm Ngật nhấc lên như sóng to gió lớn cắt chi sóng, thật sự là lực so sóng to, quan chiến bạn người dưới khiếp sợ đều ngây người. Ngay cả hoàng thượng đều trừng mắt nhìn xem gào thét phun trào sa lãng giống như choáng váng bình thường. Những cái kia hoàng thân quốc thích cùng trong thời gian mãnh tướng bọn họ càng là trong mắt đều muốn rơi ra tới. Cái này đẩy trời sa lãng, thôn vệ Lâm Ngật, thôn vệ cắt mãng cũng thôn vệ huyết ma. Không gặp lại Lâm Ngật, không gặp lại huyết ma. Chỉ có huyết sắc sa lãng, như huyết sắc hải triều đồng dạng tại trong chiến trường phun trào. Bao phủ chiến trường. Sau đó sa lãng bên trong truyền đến huyết ma khả phố ma gọi, tiếp lấy lại vang lên Lâm Ngật dường như sấm sét gầm thét. Hôm nay Lâm Ngật tiếng giống hoàn toàn cùng năm đó nhìn trở về một dạng, khí thế phi phàm, chấn nhân tâm phách. Giống như nhìn trở về cũng tới đến chiến trường này, cho Lâm Ngật trợ uy. Lâm Ngật cũng là dùng loại này tiếng giống cho chính mình lực lượng cùng dũng khí. Hai người đối chiêu thanh âm cũng không ngừng từ sa lãng bên trong truyền ra. Giờ phút này, mọi người chỉ nghe đối chiêu âm thanh, căn bản không nhìn thấy hai người tại sa lãng bên trong thân ảnh. Thời gian tại chuyển rời, nhưng là cái kia sa lãng tại Lâm Ngật cùng huyết ma nội lực tác dụng dưới nhấp nô không tiêu tan. Mọi người không nhìn thấy hai người kịch chiến tình hình, đều gấp. Đừng nói bọn hắn không nhìn thấy, chính là Phương Thanh Vân, Tô Khinh Hầu, Diệu Tuyết, Đàng Vân cùng Tăng Đàng Vân mấy người ánh mắt cũng khó khăn xuyên thấu tầng tầng huyết sắc sa lãng. Lâm Ngật thân hữu bọn họ gấp hơn. Tần Cố Mai gấp đến độ hỏi Phương Thanh Vân có thể hay không nhìn thấy, Phương Thanh Vân lắc đầu, an ủi Tần Cố Mai không nên gấp. Tô Cẩm Nhi cũng đội vàng hỏi cha. Cha, ngươi có thể thấy rõ bọn hắn đánh sao? Tô Khinh Hầu nói không nhìn thấy. Hiện tại bọn hắn tại sa lãng bên trong đã đánh 73 chiêu. 73 chiêu bên trong, nghe được 3 lần xương gãy âm thanh, 4 lần da chóc thịt bong âm thanh Tô Khinh Hầu mặc dù không nhìn thấy, nhưng là bằng nhĩ lực nghe ra huyết ma cùng Lâm Ngật hai người tại sa lãng chúng qua bao nhiêu chiêu. Phía đông, lấy lại tinh thần hoàng thượng cũng đối Đặng Bân nói ngươi có thể thấy rõ sao? Bọn hắn đến cùng đánh như thế nào? Đặng Bân nói hoàng thượng, thần cũng không nhìn thấy. Bất quá theo thần nghe âm thanh, có 7-80 chiêu. Tô Khinh Hầu đối với nữ nhi nói ra sa lãng bên trong Lâm Ngật cùng huyết ma so chiêu chuẩn xác số lượng, còn nói cho đúng hai người thường số lần, Đàng Bân chỉ là đại khái phán đoán, cũng phản ứng hai người trên lệnh. Đám người mặc dù thấy không rõ sa lãng chủ ưu ní bị ưu người đánh nhau tình hình, nhưng là mấy vạn ánh mắt hay là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm mảnh kia không ngừng run run sa lãng. Tiếng gầm bên trong ma gọi cùng như sấm sét tiếng giống vẫn liên tiếp. Tại vạn chúng ánh mắt lo lắng nhìn soi mói, đột dưng, hai bóng người gần như đồng thời từ sa lãng bên trong đống nhiên mà ra. Mọi người cũng phát ra một mảnh tiếng hô. Hai người thân hình rơi xuống đất, cách xa nhau 3 trượng. Hai người bay ra sau, những cái kia sa lãng mất đi trợ giúp lực lượng cũng rất nhanh rơi dồn dập rơi trên mặt đất. Lại không che mắt vật, lần này bạn chúng cũng đều thấy rõ. Chỉ thấy hai người trên thân áo ngoài tàn phá, áo bên trên cũng đều vết máu loang lổ, trên thân hai người đều nhiều chỗ thụ thương. Lâm Ngật chịu nặng nhất thương là phải bụng chỗ cùng vai trái chỗ, hai nơi đều máu thịt bé bét. Vai trái vết thương càng là gặp mạch cốt, xương vai cũng vỡ ra. Lâm Ngật trên thân còn có hai cái lỗ máu nhỏ đang bốc lên máu. Hai cái này lỗ máu nhỏ là bị huyết ma thủ chỉ đâm mở. Huyết ma thì là phía sau lưng vai phải phía dưới xương cốt nát, phải bụng chỗ cũng là máu thịt bé bét. Trên thân cũng có hai nơi địa phương đổ máu, là bị Lâm Ngật chỉ phong xuyên thủng. Huyết ma tay phải một ngón tay cũng vỡ vụn, chỉ liên tiếp ra thịt. Lâm Ngật giờ phút này vết thương đều đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Huyết ma lại không cái gì cảm giác đau. Huyết ma nhìn xem Lâm Ngật, trong mắt hồng quang cũng càng điên cuồng lên tàn nhẫn. Lâm Ngật đau xót sẽ ảnh hưởng Lâm Ngật, dạng này đánh xuống, hắn nắm vững thắng lợi. Hai người đều nhìn chằm chằm đối phương. Đột nhiên, Lâm Ngật há miệng, ngay cả nôn mấy ngụm máu, trong mũi cũng chảy ra máu. Lâm Ngật cũng bị nội thương. Huyết ma cũng há miệng, hắn cũng liền nôn mấy ngụm máu, trong mắt của hắn cũng chảy ra máu. hai hàng máu chảy đến ma mặt trên mặt, như hai hàng huyết lệ. Hắn cũng tương tự bị nội thương. Tại Sa Lãng bên trong, hai người đã kịch chiến hơn 180 chiêu, liên tục mở bắt đầu so chiêu, đã vượt qua 200 chiêu. Đánh thảm liệt như vậy, vẫn chưa phân ra thắng bại, gặp Lâm Ngật bị thương thành dạng này, Lâm Ngật thân hữu bọn họ đều trong lòng khó chịu. Sương Nhi, Lạnh Linh hoặc Kỳ Hảo cùng Mộ Di song ba người càng là đều không đành lòng lại nhìn, đều rưng rưng vừa đầu nghiêng. Cẩm Nhi, Mai Mai, Đỗ Vũ Hận các nàng thì vẫn nhìn không chuyển mắt nhìn xem giữa sân. Dù sao ba người kinh lịch huyết tinh tàn khốc cũng không ít. Các nàng mặc dù đau lòng, nhưng là ánh mắt tràn ngập chờ mong, cũng tràn ngập cổ vũ. Giờ phút này, Huyết Ma đem chính mình cây kia liên tiếp chút ra thịt đầu ngón tay một thanh kéo xuống, sau đó ném tại Lâm Ngật dưới chân. Đỏ trong mắt cũng tràn ngập khiêu khích. Huyết Ma dùng đùa cợt mà tàn nhẫn giọng điệu nói ta không biết đau đớn, ngươi bây giờ chỉ sợ đau tâm can đều đang run đi. Ngươi đang liều mạng cắn răng trèo chồng đi, cho nên ngươi nhất định không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lâm Ngật trên mặt lướt qua một tia cười lạnh, hắn đưa tay đem khỏe miệng một sợi tơ máu lau nói Tàng Vương năm đó cũng là không đau nhức, mà lại dũng khí của hắn chơi liều mà cùng sĩ khí càng là ngươi khó sánh ngang, nhưng là hắn hay là chết. Huyết Ma trầm trọng nói, đó là bởi vì hắn ngu xuẩn, bản tổ trí tuệ có 102 thiên hạ, tuyệt sẽ không phạm hắn ngu xuẩn sai lầm. Lâm Ngật nói, và ngươi cũng xứng nói Tàng Vương ngu xuẩn. Nếu như là hắn, có thể đem ngươi sẽ sống. Huyết Ma giận dữ, Lâm Ngật vừa mới nói xong, Huyết Ma xuất thủ. Huyết Ma song trưởng vung dậy, một mảnh khô lâu trưởng ảnh cũng thoáng hiện, những khô lâu này trong lòng bàn tay còn bí mật mang theo không ít như quỷ hóa quan mang, hình thành một mảnh kinh từ chi thế hướng Lâm Ngật che đậy tới. Lâm Ngật nhìn chằm chằm những cái kia bay tới khô lâu trưởng ảnh cùng quỷ hóa con ngươi không ngừng co vào. Những khô lâu này trưởng ảnh lúc đầu cực nhanh, nhưng là dần dần tại Lâm Ngật trong mắt chậm rất nhiều. Lâm Ngật hai tay cũng ra, nhìn như động rất chậm, nhưng thật ra là nhanh đến cực hạn, bởi vì kéo hư hào thủ ảnh. Thế là Lâm Ngật chung quanh trên mặt đất từng luồng hạt cắt kích xạ mà lên. Những hạt cắt này đều ngưng tụ thành sát kiếm. Khoảnh khắc, một số dài ngắn không đồng nhất sa kiếm bắn về phía mảnh kia khô lâu trưởng ảnh cùng quỷ hỏa. Sa kiếm cùng khô lâu trưởng ảnh còn có những quỷ hỏa kia không ngừng chạm vào nhau vỡ vụn, sau đó biến mất. Cuối cùng những cái kia sa kiếm đem tất cả khô lâu trưởng ảnh cùng quỷ hỏa đều đụng nát, sa kiếm số lượng cũng nhiều, còn lại vô số thanh sa kiếm cũng bay vụt Huyết Ma. Huyết Ma chính hướng Lâm Ngật mà đến, đối diện với mấy cái này sa kiếm, hai tay của hắn một đống, tại trước mặt hình thành một bức màu đỏ khí tường, những cái kia sa kiếm nhao nhao đâm vào khí tường bên trên. Cuối cùng một thanh sa kiếm đâm vào khí tường bên trên, cái kia khí tường cũng vỡ vụn. Cũng liền vào lúc này, Huyết Ma bỗng dưng nghe được đỉnh đầu rừng vừa mới phiến suy suy thanh âm ầm vang lên. Quan chiến bạn chúng cũng phát ra trận trận tiếng kinh hô. Huyết Ma cũng đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp không trung, một mảnh kiếm khí như mưa sao băng bình thường bay xuống xuống tới. Trước hết nhất mấy đạo khí kiếm đã tới, Huyết Ma tranh thủ thời gian thân hình nhanh chóng biến hóa chớp động, thế là những cái kia khí kiếm không ngừng tại thân hình chớp động Huyết Ma trùng quanh rất xuống. Huyết Ma thì tại những này bay xuống trong kiếm khí như quỷ mị chớp động. Lâm Ngật nói, ngươi không phải nói ta không có kiếm sao? Chỉ cần ta muốn kiếm, khắp nơi là kiếm. Vừa mới nói xong, Lâm Ngật hướng Huyết Ma lướt đến. Ngày mai đại kết cục, hy vọng các huynh đệ tỷ muội cầm trong tay phiếu đều ném qua tới đi. Chương 2203. Trận chiến cuối cùng năm. Chương 2203. Trận chiến cuối cùng 5 giờ phút này khí kiếm như mưa lộn xộn rơi. Huyết Ma tại lờ mở khí kiếm lâm trung nhanh chóng xuyên thẳng qua. Tương đạo đánh hụt khí kiếm không ngừng không xuống đất bên trong, kích thích vô số của cát, mặt đất cũng hình thành to to nhỏ nhỏ cái hố. Huyết Ma gặp Lâm Ngật thừa cơ mà đến, trên người hắn quần áo đột nhiên thoát thân mà lên. Trên quần áo khỏa che màu đỏ khí vân, đó là Huyết Ma chí tà ác chân khí. Quần áo tại Huyết Ma hướng trên đỉnh đầu nhanh chóng xoay tròn, giống như một thanh phi tốc xoay tròn dù. Thế là trên đỉnh đầu bay xuống dưới khí kiếm không ngừng đánh vào trôi này xoay tròn dù bên trên. Khí kiếm cùng dù bên trên chân khí chạm vào nhau phát ra không dứt bành bành thanh âm. Dạng này Huyết Ma liền có thể toàn lực ứng phó thừa cơ mà tới Lâm Ngật. Giờ phút này Lâm Ngật thân hình cũng phụ cận, Lâm Ngật xuất thủ, một quyền mà ra. Lúc này một thanh khí kiếm vừa vặn từ Lâm Ngật trước mặt bay xuống xuống, ngăn trở Lâm Ngật nắm đấm. Cũng liền tại thời điểm này, Lâm Ngật nắm chặt năm ngón tay giỗi ra một chỉ từ khí kiếm ở giữa xuyên qua, khí kiếm tán loạn. Huyết Ma thì phát ra một tiếng ma gọi một quyền đảo hướng Lâm Ngật một chỉ kia. Ngay tại hai người quyền chỉ sắp va nhau trong chốc lát, Lâm Ngật một chỉ kia lại thu hồi, chỉ lại biến thành quyền, hai người nắm đấm lớn lực đối kích tại một chỗ. Trên thân hai người nội lực cũng hướng riêng phần mình trên quyền mãnh liệt rót. Cái này khiến hai người trên quyền lực đạo cực kỳ kinh khủng. Chính là đánh vào thiết quyền bên trên, thiết quyền cũng phải bị đánh nát. Hai người xương ngón tay đều phát ra khiếp người đứt gãy âm thanh. Huyết Ma ba cây xương ngón tay vỡ vụn, Lâm Ngật cũng hai cây xương ngón tay đứt gãy. Hai người nắm đấm cũng biến thành máu thịt bé bé. Huyết Ma thân hình cũng trong nháy mắt mà biến, theo thân hình hắn biến hóa, trên đỉnh đầu cái kia xoay nhanh dù cũng theo thân hình hắn di động. Bảo hộ hắn không nhận không trung bay xuống khí kiếm gây thương tích. Huyết Ma giờ phút này thân pháp thật sự là nhanh đến cực hạn, căn bản không nhìn thấy cụ thể thân hình, chỉ có thể nhìn thấy hồng quang vây quanh Lâm Ngật. Giống như một cái màu đỏ thùng, mà Lâm Ngật bị vây ở cái này thùng ở giữa. Lâm Ngật toàn lực ứng phó Huyết Ma cận thân công kích, lại không khe hở làm dương thần công chế tạo khí kiếm. Không trung những cái kia khí kiếm cũng không ngừng biến mất. Huyết Ma món kia quần áo cũng biến thành thùng trăm ngàn lỗ. Cuối cùng chia năm xẻ bảy tán thành vô số mảnh vỡ tung bay, giống như từng cái hồ điệp màu đỏ. Huyết Ma phát ra trận trận để cho người ta không rét mà run như ma quỷ gào rít, tay chân đều xuất hiện, trong ma công lợi hại chiêu số nhiều lần ra, trong khoảnh khắc cấp ảnh, quỷ dị trường ảnh, quyền ảnh, chỉ ảnh, lờ mờ đánh về phía ở trong Lâm Ngật. Khô lâu trưởng, Ú linh lửa, liệp thần tay, ma cước, minh hà chỉ, những này quỷ dị đáng sợ võ công cũng không ngừng giao thế biến hóa. lâm ngật chung quanh đều là huyết ma lăng lệ đáng sợ chiêu ảnh. Huyết ma da thịt cũng biến thành như nung đỏ như sắt thép, tản ra cực nóng đốt người khí tức, toàn bộ phảng phất cả người đều muốn bốc cháy lên một dạng. Thật sự là như ma quỷ tới từ địa ngục, cực kỳ làm người kinh hãi. Lâm Ngật hai chân nguyên địa nhanh chóng chuyển động, thân thể của hắn cũng nhanh chóng xoay tròn. Lâm Ngật đồng dạng tay chân cùng dùng. Lâm Ngật xuất thủ cũng vô chiêu thức, tùy tâm sở dụng tùy tâm mà phát. Nhưng là, vô chiêu thắng hữu chiêu. Trường ảnh như sóng, quyền như lưu tinh, chỉ phong như kiếm, cước ảnh như nguyễn. Mà lại chân khí ngưng kết kiếm, roi, thương, dịu, đảng binh cũng không ngừng thoáng hiện. Có quất hướng huyết ma, có gai, đại lực chặt chém. Lâm Ngật ra thịt giờ phút này cũng như che đậy che sức huyết, quanh thân tản ra cực hàn chi khí. Giờ phút này, Lâm Ngật như băng nhân. Nếu như nói huyết ma hiện tại là địa ngục chi hỏa, cái kia Lâm Ngật chính là thiên đường chi băng. Băng hỏa khí tức dây dưa đỏ sức lấy, hai người chiêu thức cũng không ngừng kinh người hô kích tại một chỗ. Hai người giống như đem bình sinh sở học đều phát huy vô cùng tinh tế sử xuất. Hai người giờ phút này thật sự là cây kim đối với mạnh mang. Đầy trời thiên hình bạn chạm chiêu ảnh càng làm cho quan chiến bạn chúng cảm giác hoa mắt. Huyết nục cũng không ngừng vẩy ra lấy. Có huyết ma máu, cũng có Lâm Ngật máu. Bởi vì trên thân hai người không ngừng bị đối phương gây thương tích. Trang diện kịch liệt cực kỳ. Kinh người tâm, động lòng người phách. Để quan chiến mấy bạn người nhiệt huyết sôi trào, cảm giác tâm đều muốn lóe ra lồng ngực, bạn chúng trận trận la lên tiếng gầm này lên. Có người bởi vì trái tim khó có thể chịu đựng phấn khởi tâm tình đều ngất đi. Có thì như giống như điên phát ra khóc thét. Phảng phất thế giới tận thế sắp đến. Giờ phút này hoàng thượng đối mặt cái này kịch liệt lại đặc sắc đại chiến, cả người khẩn trương như kéo căng dây cung, trên đầu mồ hôi không ngừng tiết ra. Thái giám bên cạnh tranh thủ thời gian lấy tay khăn cho hoàng thượng nhẹ nhàng xoa thử. Hoàng hậu cùng một chút quan văn càng là dọa đến đem đầu chuyển qua không còn dám nhìn. Hoàng thượng đột nhiên cảm thấy trái tim quặn đau đứng lên. Hoàng thượng một bàn tay bưng bít lấy nơi trái tim trung tâm, hắn vẫn nhìn chằm chằm giữa sân Lâm Ngật cùng huyết ma điên cuồng kịch chiến, hắn miệng lớn hít thở. Hắn giờ phút này cảm giác hô hấp khó khăn. Đang bân cùng chín đại hộ đế thần tăng đứng đầu thấy thế bận bịu các tướng một bàn tay chống đỡ tại hoàng thượng phía sau lưng, hai người đem nội lực chậm rãi đưa vào hoàng thượng thể nội. Hoàng thượng mới cảm giác trái tim chẳng phải đau đớn. Lâm Ngật thân hữu bọn họ giờ phút này càng là khẩn trương và phần. Mỗi người cũng đều cảm giác hô hấp khó khăn không thở nổi. Tăng Đẳng Vân con mắt xuống huyết, hắn thật muốn xông vào chiến trường đem Lâm Ngật một thanh. Tăng Đẳng Vân vội la lên, Lâm Ngật không nên cùng lao ma cứng đối cứng đánh á, huyết ma công liền không sợ cứng đối cứng. Đến kéo chấm lao ma, sau đó tùy thời. Không thể gấp a, Phương Thanh Vân nói ngươi cho rằng cánh rừng nhỏ ngốc ca hắn hiện tại cấp tốc bất đắc dĩ. Hiện tại đã chừng 300 chiêu, hắn chịu nhiều như vậy thương làm sao kéo. Ngoại thương nội thương giờ phút này đều để hắn thống khổ và phần, lao ma không thống khổ chút nào, lại mang xuống, những này thương càng biết ảnh hưởng nhỏ rừng tốc độ, lực đạo, linh mẫn. Hiện tại hắn chỉ có thể mau chóng quyết ra thắng bại a. Tô Khinh Hầu cũng nói, đối với nhất định phải tốc chiến. Mang xuống, thất bại. Nghe Phương Thanh Vân cùng Tô Khinh Hầu nói như vậy, mọi người mới biết Lâm Ngật vì sao đột nhiên cải biến đấu pháp, cùng lao ma đối chọi gây gắt khí lực va chạm. Chiến trường biến hóa khó lường, cho nên cũng phải căn cứ tình huống không ngừng cải biến chiến thuật. Giờ phút này, tại phương Bắc đen nghịt người quan chiến trong đám, có một cái từ đầu đến cuối nhìn không chuyển mắt nhìn xem chiến trường. Người này mặc phổ thông quần áo, mặt dùng khăn quàng cổ bao vây lấy, chỉ lộ một đôi mắt. Người này Liễu Nhan Lương. Lâm Ngật cùng huyết ma quyết tử, Liễu Nhan Lương đương nhiên sẽ không bỏ qua. Liễu Nhan Lương đem Lâm Ngật cùng huyết ma kịch chiến hình ảnh một vài bức ghi tạc trong lòng, khắc sâu vào não hải. Hắn muốn đem trận chiến này vẽ thành tập tranh, truyền thế. Giữa sân, huyết ma cùng Lâm Ngật còn tại liều chết khí lực va chạm. Huyết ma hôm nay ôm tất sát Lâm Ngật quyết tâm, Lâm Ngật thì ôm cùng lão ma đồng quy dư tận quyết tâm. Lâm Ngật thái độ khác thường cùng huyết ma liều mạng, chính giữa lão ma ý muốn. Giờ phút này hai người quanh thân máu thịt bé bét, cũng không biết bị thương bao nhiêu chỗ. Lão ma cánh tay trái cũng đứt gãy, nhưng là không biết đau đớn hắn vẫn huy động tay cụt tấn công mạnh. Vung vậy bên trong, xương gãy cặc cặc rung động. Lâm Ngật đùi phải xương cũng gãy mất, nhưng là Lâm Ngật có thể cảm giác thống khổ, đau đớn để hắn thân pháp cũng thay đổi chậm. Lão ma khàn giọng hét lên, "Lâm Ngật, chết đi." Đối mặt Lâm Ngật đánh tới bàn tay trái cùng một cước, lão ma cũng không né tránh, thế là Lâm Ngật một trường đánh vào lão ma lồng ngực, lão ma miệng phun máu tươi, trong ánh mắt đều thử ra máu, hai con ngươi đều muốn đoạt cách hốc mắt bay ra. Lâm Ngật một cước kia cũng đá vào lão ma phải phần hông, lão ma vượt qua xương vỡ nước. Bởi vì đại kết cục, cho nên không giống trước kia đổi, cho nên chậm chút. Đêm nay kết cục. Chương 2, cũng đánh rất nhiều, tiếp tục bổ sung sửa chữa.